Chương 469. Chương 469, Đông Phương Tuyết Tiên nằm ở trên giường, lộ ra một tia mặc trò quân hái dáng vẻ. Bạch cơ quỳnh bao, thiên cổ hồng nhan bên dưới, thời ra tục khí cùng ghét chán. Khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, trắng sáng mềm nhẹ, trong suốt kỳ ảo, siêu phàm thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần vô song, thanh lệ xuất trần, xinh đẹp nho nhã nhu nhược, ngây thơ khuôn mặt đẹp, đẹp như thiên tiên. Khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ tuyệt luân, ngọc nhan xinh đẹp, tú lệ xinh đẹp, quyến rũ vô hạn, mềm mại thức tha, băng cơ bánh triệt, đẹp như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, thanh như cô xạ tiên tử. Diệp Thần nhẹ nhàng cúi người, hôn hít lấy Đông Phương Tuyết Tiên. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng hôn Đông Phương Tuyết Tiên, dẫn dắt Đông Phương Tuyết Tiên. Trong ngay mắt, Đông Phương Tuyết Tiên đã bị Diệp Thần từ từ dẫn dắt. Nàng khoác một bộ lụa mỏng giống như màu đỏ áo cưới, còn tựa như đang ở yên bên trong trong sương, quanh thân bao phủ một tầng khói sương mù nhẹ, như thật như ảo, thực không phải trong trần thế người, ngoại trừ như thác nước tóc dài buông xuống, toàn thân trắng như tuyết. Diệp Thần bắt đầu ở Đông Phương Tuyết Tiên cái cổ bên trên hôn hít lên, hôn nàng sương quai xanh. Đông Phương Tuyết Tiên tươi đẹp vô cùng vô song, phong thái đoan chính thanh nhã, xinh đẹp không kể, thanh tao yên nhiên, không thể nhìn gần. Dung mạo thanh lệ xinh đẹp nho nhã, nở nụ cười xinh đẹp, đúng như dị hoa mới thay, mỹ ngọc xinh ngất, sáng rực rỡ vô luân. Diệp Thần đè lên Đông Phương Tuyết Tiên, chỉ nghe được lòng của nàng rầm 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 nhảy không ngừng. Đông Phương Tuyết Tiên chỉ là da thịt thiếu một tầng màu máu, có vẻ trắng xám dị thường, như có thần sắc có bệnh, tuy rằng ánh nến như hà chiếu vào trên mặt nàng vẫn không có nửa điểm màu máu. Thanh lệ tuyệt tục, phản phất không dính khói bụi trần gian, thật sự là đẹp vô cùng thanh vô cùng lạnh vô cùng. Mặc dù sinh ở phàm trần, nhưng thoáng nhìn nở nụ cười, nhất cử nhất động, thậm chí là một ngoái đầu nhìn lại, không một không toát ra tiên tử khí tức. Diệp Thần nhìn Đông Phương Tuyết Tiên, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng hỏi, có thể không? Đông Phương Tuyết Tiên gật gật đầu. Diệp Thần hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng giúp đỡ đi tới. Diệp Thần cùng Đông Phương Tuyết Tiên ở tân phòng bên trong, một đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Thần cùng Đông Phương Tuyết Tiên sáng sớm trên lên, hai người tiến hành rồi rất nhiều lần. Ngày hôm sau, Đông Phương Tuyết Tiên đều không xuống giường được rồi. Sau đó, chỉ có thể Diệp Thần sử dụng trị liệu võ hồn trợ giúp nàng trị liệu, sau khi nàng mới không có đau đớn như vậy. Đông Phương Tuyết Tiên tựa vào Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm lấy Đông Phương Tuyết Tiên, nhẹ nhàng động viên nói, yên tâm đi, sư tỷ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là hoàng đế phi tử rồi. Ta từ nữ hoàng đã biến thành phi tử, chẳng phải là rất thiệt thòi. Đông Phương Tuyết Tiên nhìn Diệp Thần cười nói. Diệp Thần hôn một cái nữ hoàng Đông Phương Tuyết Tiên, nhẹ giọng nói, làm chấm phi tử, khẳng định so với làm cho ngươi nữ hoàng thực sự tốt hơn nhiều. Nha, thật sao? Đông Phương Tuyết Tiên cười trêu nói. Đương nhiên. Diệp Thần nói ở, lần thứ hai đem Đông Phương Tuyết Tiên đẩy lên, hai người ở trên giường, lại tới nữa rồi một lần. Hai người đi ra khỏi phòng. Lúc này, Diệp Thần thấy được Từ Thu Nhã đảm nhân. Đông Phương Tuyết Tiên biết Diệp Thần cùng Từ Thu Nhã quan hệ, nhất thời mặt có chút đỏ bừng. Từ Thu Nhã đi từ từ đến Đông Phương Tuyết Tiên trước mặt. "Tiểu sư đệ, là ngũ chúc mừng các ngươi." Buổi tối, Diệp Thần trực tiếp để Từ Thu Nhã, Mộ Dung Quynh Tuyết, An Diệu Hàm, Triệu Tịch Giao cùng Đông Phương Tuyết Tiên đều đi tới gian phòng của mình. Năm cái sư tỷ đều đi tới Diệp Thần trong phòng. "Tiểu sư đệ, ngươi để chúng ta đi làm cái gì a?" Đông Phương Tuyết Tiên có chút ngây thơ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười cợt, nhìn năm cái sư tỷ, cười không nói. Đông Phương Tuyết Tiên màu phấn hồng tiểu y, tóc dài rối tung cùng lông, vẻ đẹp của nàng là tròn tan ra ôn nhu, toàn thân đều tản ra đặc thù cao quý, hơn nữa mới trải qua nhân sự, vì lẽ đó, bây giờ nhìn lại tiểu diễm bước át phảng phất một cái là có thể cắn ra nước đến. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã mái tóc dài màu đen rối tung ở đầu vai, da rẻ trắng nõn, nắm giữ cùng tuổi không phù hợp cực kỳ đầy đặn vóc người bốc lửa. Trên mặt vẻ mặt rất lạnh nhạt, là một loại phát ra từ nội tâm lạnh, tinh khiết lạnh. Một đôi tròng mắt màu đen bên trong thậm chí không có chứa một tia sinh khí, cùng nàng cái kia nguyên bản cực kỳ đẹp đẽ bảng có chút xung đột. Tứ chi cân xứng con dài, trên người mặc màu trắng liền quần áo quần dài, da thịt trắng như tuyết, biểu hiện lạnh lẽo, cực kỳ sôi động, hoàn mỹ vóc người cùng nàng trên mặt hàn ý hình thành so sánh rõ ràng. Khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc người vô cùng đầy đà. Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết một bộ bạch y liễu, dung mạo đẹp trai. Mắt sáng lập lòe điểm điểm ánh sao, mang theo vài phần lạnh lạnh, cả người lộ ra một luồng từ chối người cùng bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Yêu nghiệt như vậy, quả thực là phong hoa vô song, mực phát lưu vân giống như chút xuống, giải rác eo nhỏ, mang theo vài phần tản mạn, khí chất cao nhã xuất trần, chân bóng như ngọc, tinh khiết như trên trời trích tiên. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn tựa như một trong suốt thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người ta vì đó thu hút, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Nhưng này lãnh nạo linh động bên trong rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn dắt ngu rốt lượn quanh. Cho sắc trong suốt như ngọc, như mới tháng sinh ngất, như hoa cây trồng tuyết, hoàn tư tươi đẹp dần, nghi tính thể rối rãnh, nhu tình sức thái, mị vu ngữ nói, mềm mại huyền chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì tả nổi. Tam sư tỷ An Diệu Hàm mị nhãn câu hồn, nụ cười xinh đẹp, thực sự là phải cực hạn, bị đến cốt thủy. Nhìn một cái, chân kia mềm non, cái kia eo mềm mại không đủ một nắm, động tác kia nóng bỏng câu người, được kêu là một tiêu hồn. Tam sư tỷ thanh âm của lại là nhu hòa lại là lanh lảnh, em hai cực điểm, một cái nhíu mày một nụ cười, đều tác động Diệp Thần thần kinh. Thất sư tỷ thần thái ngây thơ bướng bỉnh, hai gò má ửng đỏ, tuổi mặc dù ấu, rồi lại cho sắc thanh lệ, khí độ tao nhã, coi là thật điệu bộ bên trong đi xuống còn dễ nhìn hơn, càng sẽ có như vậy mình châu mỹ ngọc giống như tuấn vô cùng không chủ nhân phẩm. Trương Viên Viên mặt trái xoan, con người đen tuổi hai gò má ửng đỏ, quanh thân lộ ra một luồng thanh xuân hoạt bát khí tức ước chừng 22-23 tuổi, da quang trắng hơn tuyết, mi mục như họa, càng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Vóc người tuấn tú, trang phục phong lưu, một đôi mắt viễn thị hoàn toàn giống điểm nước sơn, hai đạo mày liêu khúc tựa như xuân sơn. Khẩu chưa nói mà trước tiên cười, thân muốn tiến tới liên tiếp về. Tuân lệnh quần áo hương ba ngày phước, Phan An xinh xắn nhất thời huynh. Lúc này, Từ Thu Nhã tựa hồ ý thức được cái gì. Diệp Thần mang trên mặt cười xấu xa, nhìn hai người nhẹ giọng nói, hiện tại các ngươi đều là vợ của ta, vì lẽ đó, buổi tối chỉ chúng ta mấy người ngủ chung đi. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Đông Phương Tuyết Yên cùng Từ Thu Nhã kinh hãi. Một đồng thời ngủ. Đông Phương Tuyết Yên không thể tin được nhìn Diệp Thần nói. Từ Thu Nhã cũng đỏ bừng mặt, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, nếu chúng ta cũng đã là vợ chồng vì lẽ đó, chúng ta đồng thời ngủ. Nhất thời, chỉ thấy năm cái tiểu nha đầu, mặt cười đỏ chót. Chuyện này, cái này. Đông Phương Tuyết Yên cúi đầu, ngượng ngùng nói, năm người đồng thời ngủ, như thế kích thích sao? An Diệu Hàm ý cười dịu dàng, trước ngực đắc tội ác run lên một cái nhìn Diệp Thần cười nói, thật sự nếu như vậy sao? Thất sư tỷ đỏ mặt, nhìn Diệp Thần hỏi. Nhị sư tỷ ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không nói một lời. Đều là lao phu lão thê sợ cái gì? Diệp Thần cười nói. Chương 470, toàn bộ trấn áp. Chương 470, toàn bộ trấn áp. Lúc này, An Diệu Hàm trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, nàng xem thấy chư vị sư tỷ cười nói, nếu tiểu sư đệ muốn cùng chúng ta chơi như vậy, lẽ nào chúng ta còn sợ hắn hay sao? Bị nhãn như nước, không ngừng câu dẫn Diệp Thần. Lúc này, đại sư tỷ Từ Thu Nhã một tình hồng ý đi, cười cười nói, chỉ cần chư vị đều đồng ý, ta cũng không chú ý. Ta cũng là. Đông Phương Tuyết Tiên cũng mặt đỏ lên. Ta không có vấn đề. Thất sư tỷ đúng dịp đỏ mặt nói rằng. Hừ. Nhị sư tỷ hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa rời đi. Điều này nói rõ nàng cũng đồng ý. Diệp Thần cười cười nói, nhìn năm cái ý trung nhân, nhẹ giọng nói, các lão bà, nương tử chúng ta đi ngủ đi. Ngũ nữ mặt cười đỏ, đi tới bên giường. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần từ từ đem năm cái nữ tử đẩy lên ở trên giường. Năm cái nữ tử sắc mặt khẽ biến thành hồng. Năm cái nữ hải nằm ở Diệp Thần trong lòng. Tiểu sư đệ, ngươi muốn chúng ta làm sao hầu hạ ngươi a? An Diệu Hàm cười rất yêu mị, cũng có chút tiểu tà ác, cực kỳ khát vọng cùng bức thiết. Diệp Thần tuy rằng trải qua xa trường, thế nhưng ở Tam sư tỷ trước mặt, hắn mãi mãi cũng là một đệ đệ. Hắn ôm lấy Tam sư tỷ, cười nói, sư tỷ muốn làm sao chơi? Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn thấy An Diệu Hàm đùa giỡn cũng thoáng lung túng, vô hạ tiên nhan trên né qua một tia hường hạ, có điều rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hi hi, tỷ tỷ thật trấn tĩnh, để muội muội nhìn một chút, có khác biệt gì rồi? An Diệu Hàm đùa giỡn, tiến lên trực tiếp ở nhị sư tỷ vũ sờ soạn một cái, cười đến không ngậm miệng lại được. Ngươi, Mộ Dung Khuynh Tuyết biến sắc, thân thể quả quyết, nhanh chóng lui về phía sau. An Diệu Hàm cười to, ngửa tới ngửa lui, nhánh hoa run rẩy, bộ ngực cao vút lộ ra non nửa một bên trắng như tuyết cùng tròn trịa, lấp loe ánh sáng long ánh, mê người tâm thần. Đen thui sợi tóc rối tung ở trắng nón cổ linh trong mắt điểm điểm ánh sáng chói lọi tỏa ra, kiều diễm trên dung nhan tràn ngập hài lòng, thon dài thân thể nhún nhảy, yểu điệu thức tha, vây quanh Đông Phương Tuyết Yên không rời mắt. Lão Ngũ, tối ngày hôm qua ngươi cùng tiểu sư đệ đại hôn, nhất định vô cùng vui sướng đi. Tam sư tỷ mở miệng nói. Ngũ sư tỷ ý cười dịu dàng, Tam sư tỷ, ngươi ghen sao? Tam sư tỷ đụng phải Ngũ sư tỷ, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Tam sư tỷ cười cười nói, không biết tiểu sư đệ có hay không cùng ngươi song tu a? Hắn và ta song tu thời điểm, nhưng là hùng hổ đến mức rất. Tam sư tỷ nói tiếp. Ngũ sư tỷ khuynh thành phong tình, vui thai vui mắt, khiến người ta thần trí ý động, đối với hắn kỳ ảo cùng quyến rũ tập hợp khí chất cảm thấy kinh dị sâu sắc cùng mê muội. Ý cười dịu dàng, không chút nào thua Tam sư tỷ nói, tiểu sư đệ tối ngày hôm qua, có thể dịu dàng. Mộ Dung Khuynh Tuyết đồng dạng xuất sắc, được xưng nhân gian chân chính tuyệt sắc, băng cơ ngọc cốt, quần áo phấp phới, có một loại tuyệt thế linh động, đá quý màu đen con mắt, trắng sáng như tuyết cơ thể, mỹ lệ hoàn mỹ khuôn mặt, giống như trích tiên dáng chân gian. Sắc mặt nàng có chút lạnh lẽo, rất hiển nhiên không quá có thể đối mặt cảnh tượng như vậy. Đại sư tỷ đoan trang tao nhã ngồi, ý cười dịu dàng, thế nhưng nét cười của nàng bên trong bao hàm tuyệt đối xấu. Đại sư tỷ tâm tư, chỉ sợ là Tam sư tỷ cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Cho tới Thất sư tỷ Triệu Tịch Dao thì lại ngồi ở một bên, đối với cảnh tượng như vậy, không biết làm sao. Diệp Thần nhìn trong phòng năm cái nữ nhân, có chút đau đầu. Xem ra chính mình đưa các nàng làm cùng nhau là một sai lầm. Thực sự là ba người phụ nữ một máy bừa, hiện tại năm cái nữ nhân ở đồng thời, càng là phiền phức. Bất quá bây giờ Diệp Thần không có cách nào, chỉ có thể đưa các nàng toàn bộ trấn áp. Ai nha à, Ngũ sư muội, cho ngươi eo thon nhỏ dịu dàng nắm chặt u, tựa hồ càng ngày mê người rồi. An Diệu Hàm một mực độc thủ, không chịu buông tha loại này đùa giỡn cơ hội. Tam sư tỷ, cho ngươi tà ác cũng càng lúc càng lớn, ngươi y phục này đều sắp muốn nổ tung rồi. Ngũ sư tỷ không sợ chút nào đáp lại nói, so với ta, tiểu sư đệ nhất định càng yêu thích eo ngươi. Ai nói ta xem tiểu sư đệ nhất định càng yêu thích ngươi? Mộ Dung Khuynh Tuyết tránh né, làm sao tu vi bị phòng, vô luận như thế nào cũng không thể nhanh hơn An Diệu Hàm. Nàng mặt cười đỏ chót, cùng với thường ngày cao thượng không minh khí chất vô cùng không phù hợp. Diệp Thân ở bên nhìn, ánh mắt có chút phập phù, dị dạng mà phức tạp, cuối cùng nở nụ cười, này cũng thật là vui hay vui mắt ai nhìn hai cái tuyệt đại mỹ nhân như vậy. Hắn sinh ra một ít thiếu nhi không thích hợp liên tưởng, khoe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười, ở bên thưởng thức, nhưng không có nói cái gì. Diệp Thần nhìn mình năm cái sư tỷ. Lúc này, hắn muốn để năm cái sư tỷ hài hòa một điểm. Chỉ thấy hắn ôm lấy Ngũ sư tỷ cùng Tam sư tỷ. Nhất thời, hai cái sư tỷ bị Diệp Thần như thế một ôm, trong nháy mắt sắc mặt đỏ chót, các nàng cũng không cãi bàn nữa. Sư tỷ, đừng ầm ĩ chớ lãng phí chúng ta tốt đẹp thời gian. Diệp Thần ôm hai cái sư tỷ nói rằng. Lúc này, Diệp Thần phát hiện, chỉ thấy đại sư tỷ một bộ hồng y liễu, hơi tựa ở trên giường, Xuân Thủy con ngươi nhìn Diệp Thần hỏi, "Diệp Thần, ngươi nhất định phải cùng mấy người chúng ta đồng thời tu luyện?" Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Ta hiện tại đã độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, Thiên Ma công đại thành, vì lẽ đó sư tỷ không cần lo lắng." "Tốt lắm, ta ngược lại thật ra phải cố gắng lĩnh giáo ngươi một chút Thiên Ma công." Đại sư tỷ cười nói. Diệp Thần bung ra chính mình hai cái sư tỷ, ôm lấy chính mình đại sư tỷ. Hai cái sư tỷ nhất thời hừ lạnh. "Hừ, tiểu sư đệ thật vô tình, vẫn là đại sư tỷ nhất thân không." Diệp Thần ôm đại sư tỷ, quay đầu lại nói, "Mấy cái sư tỷ đều hương, vì lẽ đó, chúng ta đồng thời tu luyện đi." "Tiểu sư đệ, ngươi được không?" An Diệu Hàm nhẹ như mây gió, chê bữa Diệp Thần. Diệp Thần nhìn An Diệu Hàm, ôm đại sư tỷ nói rằng, "Cái kế tiếp, liền đến trường trị ngươi." Mấy cái sư tỷ ở Diệp Thần trước mặt đùa giỡn một mảnh hài hòa. Diệp Thần cũng không đoạn cùng mình mấy cái sư tỷ nô đùa chơi náo. Lúc này, Diệp Thần trong lòng cao hứng phi thường. Hắn bây giờ, nói là đi lên nhân sinh đỉnh cao cũng không quá đáng. Toàn bộ thế giới cao nhất quyền lợi, nhân hoàng, bên người năm cái mỹ nhân làm bạn, còn có thiên hạ vô địch thực lực. Bây giờ Diệp Thần, cơ hội nhờ có tất cả. Nếu là không có yêu tộc, không có thượng giới, Diệp Thần muốn như vậy sinh hoạt cả đời. Thế nhưng Diệp Thần trong lòng rõ ràng, này không được, hắn còn chưa đủ mạnh, hắn còn muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn mới có thể thủ hộ hắn bây giờ có được tất cả. Chờ lục sư tỷ trở về, chờ hắn bình định rồi yêu tộc, chờ hắn không sợ thượng giới thời điểm, vào lúc ấy, Diệp Thần cũng mới sẽ chân chính tiêu dao. Ngang dọc tứ hải, vạn dặm tiêu dao. Bất quá bây giờ, hắn hay là muốn có thủ hộ hết thảy quyết tâm. Nếu ta đã chiếm được ta thì sẽ vĩnh viễn bảo vệ cẩn thận, ta không muốn mất đi bất luận là đồ vật gì. Diệp Thần ở trong lòng yên lặng nói rằng. Vào lúc này to lớn mềm mại thiếp ở Diệp Thần sau lưng. "Tiểu sư đệ, ngươi đi như thế nào thần, không phải nói muốn một người đối phó chúng ta năm cái sao?" Tam sư tỷ thiếp ở Diệp Thần mặt sau hỏi. Diệp Thần cười to, "Ha ha ha ha. Được, vậy ta hiện tại liền đến, toàn bộ trấn áp." Chương 471. Chương 471, năm cái sư tỷ cùng Diệp Thần không ngừng chiến miên. Bọn họ đều có thể sử dụng song tu công pháp, vì lẽ đó, bọn họ đồng thời song tu. Không đúng, sáu người phải gọi làm sáu sửa. Tam sư tỷ màu vàng thêu phượng hoàng dáng xanh la, vốn lượn kéo địa phấn hồng yên quần lụa mỏng, tay vạn di la thúy mềm xa, phong đuôi tóc vụ tấn nghiêng xuyên một đóa hoa mẫu đơn, lông mày mở kiểu hành sát tụ, xanh biết tấn thuần dậy nhuộm xuân yên mùi vị. To lớn tà ác treo lơ lửng, như hai vòng minh nguyệt giống như vậy, sáng loáng qua lại đến Diệp Thần choáng váng đầu. Tam sư tỷ chiếc eo nhỏ nhắn lấy vi bước, hiện cổ tay trắng ngần với lụa mỏng. Mâu ngậm xuân thủy thanh sóng đỏ mắt, trên đầu đi đọa bùi tóc nghiêng xuyên bích ngọc long chấm phượng. Thương điều ngọc mềm tú lúm đồng tiền tươi đẹp so với hoa kiều, chỉ như hành được gọn cái khẩu như ngậm chu đan, một cái nhíu mày một nụ cười động lòng người hồn. Diệp Thần bàn tay lớn ôm lấy Tam sư tỷ, làm cho nàng ngồi ở trên đùi của chính mình. Không thể không nói, Tam sư tỷ đây đã thân thể, bất luận cái nào sư tỷ cũng không sánh nổi. Đại sư tỷ một bộ đỏ thâm váy tơ cổ áo mở rất thấp, diện tựa như phủ dung, lông mày như liễu, so với hoa đảo còn muốn mị con mắt vô cùng câu nhân tâm huyền, da thịt như tuyết. Mái tóc màu đen vạn thành cao cao mỹ nhân búi tóc, đầu đầy trâu dưới ánh mặt trời rượu ra tia sáng chói mắt, đỏ tươi môi hơi dương lên, được lắm tuyệt mỹ nữ tử. Cùng Tam sư tỷ thân mật một hồi, Diệp Thần liền triền miên lên chính mình đại sư tỷ. Đại sư tỷ cũng khá là chủ động, không ngừng nên hợp với Diệp Thần. Tiểu sư muội nhìn mấy cái sư tỷ cùng Diệp Thần, không khỏi có chút môi làm cầu táo. Nàng tuổi mới 18, vóc người cao gầy, thân thể đầy đà, luôn hành cử chỉ đoan, bưng thanh tao lịch sự, tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp đỏ mắt, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó toát ra một loại không nói ra được phong vận, giống như một đoán nụ hoa chấm nở hoa mẫu đơn, mỹ mà không tiểu, tươi đẹp mà không tục, thiên tiểu bá mỹ, không gì sánh kịp. Nhìn thấy như vậy môi tiêu khẩu táo thất sư tỷ, Diệp Thần cái kế tiếp mục tiêu chính là thất sư tỷ rồi. "Tiểu thần, có phải là đến ta?" Vũ sư tỷ Đông Phương Tuyết Tiên một thân phấn hồng cung trang eo cột màu trắng dài duy băng dịu dàng nắm chặt sấn ra thức tha tư thái đầu vãn phi tinh trục nguyệt búi tóc chưa thi quá nhiều phấn trang điểm lông mày xuất xuân sơn, mắt nhăn mày thu thủy, diện mỏng eo tiêm, thức tha, tiểu mị không xương vào tươi đẹp ba phần. Bên trong mặc mỏng cánh ve hà ảnh xa hoa hồng hương áo ngực, eo cổ xanh un vãi hoa mềm yên la quần, áo khoác một cái bốn lượn kéo địa màu trắng hoa mai cánh ve xa. Eo như tế liễu, bờ vai như được gọt thành, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp chờ mong hề. Diệp Thần cười cười nói, "Ta làm sao sẽ đã quên sư tỷ ngươi sao?" Tiếp đó, liền đến phiên Ngũ sư tỷ. Hai người triền triền miên miên, như một đôi nghịch nước bên đường, ở trong phòng nô đùa. Chỉ có điều, Mộ Dung Khuynh Tuyết đứng ở một bên, màu trắng váy ngắn theo gió bay, và áo bắt đầu lúc rơi. Không linh con mắt yên tĩnh như vậy, lạnh lạnh đường viền lộ ra một luồng xuất trần, khóe miệng làm như đang cười, cười chúng sinh. Thời khắc này, mặc dù là Diệp Thần nhị sư tỷ cũng không quản cu é đến đâu. Nàng quần áo như tuyết, biến thành màu đen như mực, thân thể như ngọc, trôi chảy mà hoa mỹ. Vi ngửa mặt tinh mỹ long lanh, bình tĩnh ôn hòa con ngươi đen tràn ra không có một gợn sóng hờ hững, mắt sáng phản chiếu có thể so với băng sơn đỉnh hàn khí, mực phát lưu vân giống như chút xuống, dài rác eo nhỏ, khí chất cao nhã xuất trần, tựa như cửu thiên cung điện bên trên trích tiên. Thế nhưng mặc dù là như vậy xuất trần nhị sư tỷ, Diệp Thần cũng phát hiện nàng có chút miệng khô môi táo, không khỏi liếm liếm miệng mình ra. Diệp Thần ý cười dịu dàng nhìn nhị sư tỷ nói, "Lẽ nào, nhị sư tỷ ngươi vậy?" Nhất thời, chỉ thấy Bạch Tỷ phiên phiên nhị sư tỷ nhất thời mặt cười đỏ chót. Diệp Thần nhìn thấy như vậy nhị sư tỷ, trong lòng động lòng không ngớt, ôm lấy nhị sư tỷ. "Sư tỷ, đón lấy liền để tiểu sư đệ hảo hảo yêu ngươi đi." "Ừ." Nhị sư tỷ gật gật đầu, cùng Diệp Thần thẳng thắn chờ đợi. Sáu người cứ như vậy một đêm tận tình. Một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Thần cảm giác mình không thể hô hấp. Nếu là hắn không phải người tu hành, luyện quy tức công, hắn nhất định sẽ nghẹt thở mà chết. Chỉ thấy hắn như là bị nhấn chìm ở trong biển rộng giống như vậy, to lớn mềm mại, tiếp ở Diệp Thần trên mặt. Ở đây sao to lớn, Diệp Thần đừng mơ tới nữa, liền biết nàng là người nào. Diệp Thần hai tay phân biệt bị hai cô bé ôm. Diệp Thần hai chân bên trên cũng phân biệt ôm hai cô bé. Diệp Thần trên người giống như là có nặng ngàn cân giống như vậy, đưa hắn đè xuống giường. Diệp Thần đầu nhẹ nhàng giật giật, lập tức liền đánh thức chính mình Tam sư tỷ. Tam sư tỷ cười cợt, nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu thần, ngươi đã tỉnh. Ngươi tối ngày hôm qua có thể quá mạnh, hiện tại sư tỷ không đứng lên nổi, chỉ có thể nằm ngoài trên người ngươi." Tam sư tỷ nói rằng. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng, Tam sư tỷ thanh âm của phản phất đã kinh động bên cạnh mấy cái sư tỷ. Các nàng mắt buồn ngủ mông lung, dồn dập xoa xoa con mắt của chính mình. "Tiểu thần, ta mệt mỏi quá a." Ngũ sư tỷ hô, "Không nghĩ tới ngươi mạnh mẽ như vậy, ta còn thực sự là nhỏ nhìn ngươi rồi." Đại sư tỷ khẽ miệng ý cười dịu dàng, ôm Diệp Thần một cái tay, vô cùng thỏa mãn. Nhị sư tỷ không nói một lời, từ Diệp Thần một cái chân trên đứng lên, mặc chính mình áo trắng. Cho tới thất sư tỷ, nàng vẫn còn ngủ say, xem ra đêm qua hơi mệt chút hỏng rồi. Chờ đến buổi trưa, mấy cái sư tỷ mới mặc quần áo tử tế lên. Vào lúc này, Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Các sư tỷ, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi." Nhìn Diệp Thần vẻ mặt, Diệp Thần mấy cái sư tỷ đều biết, Diệp Thần muốn nói chính sự rồi. Diệp Thần nhìn mình mấy cái sư tỷ, lạnh nhạt nói, "Các vị sư tỷ, ta chuẩn bị rời đi, đi tới yêu tộc." Đây là Diệp Thần rất lâu kế hoạch lúc trước, các nàng cũng không phải rất kinh ngạc, thế nhưng các nàng có chút bất ngờ, này có chút quá sớm. Diệp Thần nhìn mấy cái sư tỷ nói tiếp, "Hiện tại yêu hoàng nên đang bế quan, lục sư tỷ ở phương Tây yêu tộc lãnh địa, vì lẽ đó, ta nhất định phải đi đưa nàng tiếp trở về, chỉ có 7 cái sư tỷ đều đoàn tụ, chúng ta mới tính được là trên là chân chính đoàn tụ." Mấy cái sư tỷ gật gật đầu, bọn họ biết Diệp Thần dụng tâm lương khổ. Hơn nữa, Diệp Thần chuyến này đi vào, không chỉ có là vì tìm tới chính mình lục sư tỷ, càng là vì tìm hiểu yêu tộc thực lực. Yêu tộc cùng loài người, cũng luôn có một ngày sẽ khai chiến. "Tiểu thần, bất luận ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều ủng hộ ngươi." Đại sư tỷ Tử Thu Nhã Tử Tôn nói. Diệp Thần gật gật đầu. Mấy cái sư tỷ cũng vô cùng kiên định. "Tiểu sư đệ, chờ ngươi đi đem lão lục tiếp trở về, cũng đừng quên nợ hôn lễ của chúng ta nha." Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần cười cười nói, "Yên tâm đi, các ngươi là ta kiếp này yêu nhất người, ta vĩnh viễn không thể đã quên." Diệp Thần biết, bây giờ nhân tộc vô cùng an toàn, chỉ cần thượng giới người không đến, sẽ không có người thường sư tỷ của mình chúng, vì lẽ đó, các sư tỷ ở lại hoàng cung, đặc biệt an toàn. Đương nhiên Diệp Thần đem chính mình mấy con rối toàn bộ lưu lại. Tuy rằng cái kia mấy con rối sức chiến đấu không kịp Diệp Thần chính mình, thế nhưng so với một loại độ kiếp cao thủ, hay là muốn mạnh mẽ mấy phần. Chương 472. Chương 472, Diệp Thần cùng mình năm cái sư tỷ từ biệt. Sau đó một người hướng về phương Tây đi đến. Diệp Thần đi một mình tốc độ vô cùng nhanh. Hắn rất nhanh sẽ đi tới phương Tây, ở tại bọn hắn đại lục. Đông Phương chính là Đông Hoàng quốc, phía Nam là Nam Hiên quốc, phương Tây là yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn, mà phương Bắc nhưng là trong truyền thuyết cấm kỵ nơi. Mà Diệp Thần đích đến của chuyến này chính là phương Tây Thập Vạn Đại Sơn rồi. Diệp Thần một đường đi về phía Tây, rốt cục đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Lúc này, hắn đứng phi kiếm bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới. Vốn lượn sơn mạch không biết có bao nhiêu dặm trường, dường như một mảnh khác thế giới sừng sững ở đại lục bên trên. Thập Vạn Đại Sơn, ngọn núi đông đảo. Cũng không biết là ai cho tòa sơn mạch này nổi lên danh tự này. Có nói là bởi vì này ngọn núi mạch quá lớn. Cũng có nói đã từng có vị cường giả tuyệt đỉnh, đã tiến vào sơn mạch thanh mấy xuống núi ngọn núi số lượng, không nhiều không ít dòng dã 10 vạn. Có điều, Thập Vạn Đại Sơn bây giờ là yêu tộc nơi ở, mặc dù đang biên giới bên trên cũng sinh sống mấy người tộc, thế nhưng chủ yếu vẫn là yêu tộc thiên hạ. Diệp Thần đến trước đã điều tra, ở Thập Vạn Đại Sơn biên cảnh còn sinh sống rất nhiều thợ săn, bọn họ lấy đi săn mà sống. Đương nhiên bắt giết chính là một loại con mồi, nếu như gặp phải chân chính đại yêu, bọn họ cũng không biết chết như thế nào. Yêu tộc cũng không tiết vu đối phó bọn họ, vì lẽ đó bọn họ ở nơi này trong khe hẹp sinh sống. Diệp Thần một đường tiến lên, cũng nhìn thấy rất nhiều bộ lạc. Có điều Diệp Thần còn có chuyện quan trọng, vì lẽ đó không có nhiều nòng bọn họ. Diệp Thần đi tới Thập Vạn Đại Sơn biên cảnh, hắn đi vào bích lục rừng rậm, các loại cổ thụ chọc trời cũng không biết sống quá bao nhiêu năm tháng. Mỗi cây đường kính đông có 2 mét kích thước, che kín bầu trời. Trong rừng núi càng có rất nhiều chân dị điểu thú thành đàn qua lại. Dễ nghe thúy minh thỉnh thoảng sẽ ở vang lên bên hai. Thế nhưng trong rừng rậm cũng rất ít có nhân loại qua lại, bởi vì này cánh rừng ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Các loại hung thú thường thường qua lại, liền tu sĩ mạnh mẽ cũng không nguyện tới đây tu hành. Thì càng không cần phải nói người bình thường. Ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hung thú là hung thú, yêu là yêu, cũng không thể cơ đúa cả nắm. Cũng có thể nói như vậy, chỉ có hung thú sinh ra linh trí mới có thể được gọi là yêu. Diệp Thần hướng về Thập Vạn Đại Sơn đi đến. Thập Vạn Đại Sơn bên trong cũng không phải tất cả đều là khu vực cấm, ngoại vi hơn 1000 dặm nhân loại là có thể tiến vào, hơn nữa trong khu vực này sinh sống rất nhiều hung thú. Nếu như không sợ bị hung thú xé ăn nói, là có thể tiến vào. Thế nhưng Thập Vạn Đại Sơn vùng đất trung tâm là bất kỳ sinh linh đều phải dừng lại khu vực cấm, sinh linh sau khi tiến vào là 100 chết vô sanh. Mạnh như thập đại hung thú cũng là sợ hãi không ngớt, không dám tới gần khu vực cấm chu vi. Thật giống có loại thôn vệ sinh mạng lực lượng, để sinh linh từ sâu trong linh hồn phát sinh bản năng sợ hãi. Nguyên bản không thể quan sát khu vực cấm, bây giờ lại có thể từ ngoại giới tinh tường thấy rõ bên trong tất cả. 49 tòa cao vút trong mây ngọn núi, dường như xanh tiên lớn trụ. Mỗi một tòa ngọn núi đều giống như là ngẩng đầu thét dài, dục sung ngày mà lên, xông thẳng lên trời cự long. Giữa sườn núi lên phía trên đã bị một đoàn đoàn tường vân bao phủ, nhìn không rõ ràng. Diệp Thần từng bước một đi về phía trước. Hắn biết, chính mình ngũ sư tỷ đối với yêu tộc cùng yêu thú đều có dị thường thân hòa lực. Nàng được gọi là tuần thú sư, vì lẽ đó, mặc dù là thập vạn đại sơn bên trong yêu thú, nàng cũng có thể thuần phục. Khả năng này cũng là nàng muốn tới thập vạn đại sơn tu hành nguyên nhân. Diệp Thần bây giờ còn đang ngoại vi chỉ có một loại thú hoang, cái gì thỏ rừng tử, gà rừng vân vân, liền hung thú đẳng cấp đều không đạt tới. Diệp Thần vận chuyển mục thần quyết, thời khắc cảnh giác, ở Diệp Thần mục thần quyết uy thế bên dưới, mặc dù là những dã thú kia, nhìn thấy Diệp Thần cũng chỉ có thể bẽ ngoan trốn, không dám lỗ mãng. Lại đi vào trong, thập vạn đại sơn có vẻ càng ngày càng đẹp, dọc theo trắng phao phao của ngọn núi ranh giới có tuyết trở xuống, là huyền diên vô tận xanh biếc rừng rậm nguyên thủy, dày đặc tháp tùng tượng xanh thiên ô lớn. Trong chất chất cây, chỉ sót lại loang lổ điểm điểm nhỏ vụn ngày ảnh, cưỡi ngựa ngang qua trong rừng, chỉ nghe móng ngựa bắn lên khắp chạy ở trên nham thạch tiếng nước, tăng thêm rừng rậm u tĩnh. Tại đây lâm hải nơi sâu xa, liền chim tức cũng ít bay tới, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa vài tiếng chim hót. Lúc này, nếu như ngươi xuống ngựa ngồi chung một chỗ trên nham thạch hút thuốc giải lao, tuy rằng ngoài rừng là ánh mặt trời sáng lạ, mà che đi thiên nhật trong rừng rậm nhưng lóng lánh ngươi tàn thuốc náo nhiệt quang. Từ ngẫu nhiên phát hiện một gốc cây hai cây đốt cháy khét cây khô xem ra, nơi này có thể đã tới cần cù thợ săn, ở nửa đêm bên trong bọn họ nhóm lửa túc quá doanh, nương quá săn tìm món ăn dân dã. Không thể không nói, này thập vạn đại sơn vẫn còn có chút mỹ lệ. Khả năng này cũng chính là làm những này thợ săn sinh sống ở thập vạn đại sơn bên trong nguyên nhân. Trong rừng cây, lộ ra yên tĩnh, ngước đầu nhìn lên, ánh mặt trời đang xuyên thấu qua lá cây rừng rậm chiếu xuống, như đầy sao trên không trung lấp lóe, có chút chói mắt, lại hết sức có ánh mỹ lệ, lộ ra không thể dự đoán yên tĩnh. Chiếu xuống quang ảnh, như ẩn như hiện khoảng trường du dương địa lắc, cái kia trốn ở bụi cây sau thỏ rừng, dùng khiếp đảm ánh mắt nhìn quanh bốn phía, không chỉ là phải ra khỏi đến kiếm ăn vẫn là đến phụ cận thưởng thức duy nhất một mảnh xanh nhạt sắc phong cảnh. Từ nơi này đầu rừng cây hướng về đầu kia nhìn tới, vô tận màu xanh lục lại có vẻ hơi chỗ trống, còn hẳn là ngậm bao chờ lợi chồi non, lại bị cái kia phảng phất lưỡi dao giống như phong tàn phá từ từ rơi trên mặt đất. Vừa lúc đó, Diệp Thần cảm thụ nói một tia dị động. Bá, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một cái mũi tên hướng về Diệp Thần cấp tốc bắn lại đây. Diệp Thần nhẹ nhàng đưa tay ra, bắt được mũi tên. Là ai? Diệp Thần con mắt lạnh lẽo, di động trong nháy mắt. Một giây đồng hồ không tới, Diệp Thần liền tìm được rồi mũi tên khởi nguồn. Chỉ thấy một tiểu nha đầu còn đang lôi kéo cung, chưa kịp phản ứng. Diệp Thần trong nháy mắt đi tới tên tiểu nha đầu kia trước mặt. Tiểu nha đầu tuổi cực kỳ nhỏ bé, 13-14 tuổi dáng vẻ, da rẻ ngăm đen, ăn mặc một bộ da thú, đưa nàng cái kia ao đột hữu trí bóc người bao vây lại. Tiểu nha đầu này hẳn là phụ cận thợ săn. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thần có chút không dám tin tưởng. Diệp Thần cầm mũi tên, nhìn về phía da thú tiểu nha đầu, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn đánh lén ta? Tiểu nha đầu ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, Diệp Thần có thể một giây không tới thời gian từ mấy trăm mét có hơn đi tới trước mặt nàng, nhất định là một người tu hành. Mà chính mình dùng tên bắn người tu hành này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Tiểu nha đầu liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, không phải, ta cảm giác được rừng cây động tĩnh, ta tưởng động vật, vì lẽ đó ta mới hướng về người bắn tên. Thiếu nữ lập tức hướng về Diệp Thần giải thích. Nàng xem hướng về Diệp Thần, trong mắt tất cả đều là kiên kỵ. Ngươi đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, van cầu ngươi, ngươi đừng có giết ta. Bé gái lập tức hoang mang nói. Nàng nghe nàng bà nói, ngoại giới người tu hành đều là người xấu, vì lẽ đó, gặp phải, nhất định phải rất xa né tránh. Diệp Thần nhìn một chút mẹ gái, lạnh nhạt nói, ngươi không cần xuất sáng, ta sẽ không giết ngươi. Chương 473. Sơn Thần Hiến Tế. Chương 473. Sơn Thần Hiến Tế. Thập vạn đại sơn bên trong. Chỉ thấy tiểu cô nương kia căng thẳng nhìn Diệp Thần, có chút không dám nói chuyện. Diệp Thần cười cười nói, tiểu cô nương không cần sợ hãi, ta sẽ không giết ngươi. Đối với nhân tộc, Diệp Thần vẫn là phi thường thân thiết. Mình bây giờ là nhân hoàng, hơn nữa, hắn cũng tin tưởng tiểu cô nương này nói. Cảm tạ, cảm tạ. Người tên là gì, làm sao sẽ một người lên núi đến săn thú? Diệp Thần nhìn về phía tiểu cô nương hỏi. Tiểu cô nương nhìn Diệp Thần, lập tức trở về đáp, ta tên Tiểu Thất. Bởi vì trong nhà không có lương thực vì lẽ đó, ta liền một người lên núi đến rồi, đây là ta lần thứ nhất săn thú, ta bình thường đều là theo ta ba tới, vì lẽ đó, ta mới có thể đưa ngươi tưởng lầm là thú hoang. Tiểu Thất mở miệng nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, nơi này hay là đang tập vạn đại sơn ngoại vi, vì lẽ đó, tiểu nha đầu này sẽ đến tới đây săn thú. Vậy ngươi ba đây? Diệp Thần nhìn Tiểu Thất hỏi. Ta ba. Ba hắn đã chết, cùng đại xà chiến đấu chết đi, ta ba là chiến sĩ anh dũng, thế nhưng ba chết rồi, chỉ còn lại có ta cùng bà nội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Vào lúc này, Tiểu Thất đống nhiên khóc lên. Lương thực của chúng ta cũng mau ăn xong, vì lẽ đó, vì sống tiếp, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình lên núi đến săn thú rồi. Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, Diệp Thần vung tay lên, lấy ra một tấm chân dung, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Thất, ngươi gặp cái này tỷ tỷ sao? Diệp Thần trực tiếp lấy ra Lục Vũ Đỉnh chân dung. Nhất thời, Tiểu Thất nhìn thấy chân dung, kinh ngạc và phần. Tỷ tỷ. Lời vừa nói ra, Diệp Thần hơi kinh ngạc. Ngươi gặp nàng? Tiểu cô nương liền vội vàng gật đầu nói, đúng, ta đã thấy vị tỷ tỷ này, nàng lúc đó đã tới chúng ta bộ lạc, còn vì chúng ta loại bỏ quá mạnh thú. Nàng ở nơi nào? Diệp Thần lập tức hỏi. Tiểu Thất vội vàng nói, nàng đi rồi. Đi nơi nào? Diệp Thần trong mắt dấy lên hy vọng. Ta không biết. Diệp Thần nhìn Tiểu Thất, gật đầu một cái nói, được rồi, mang ta đi các ngươi bộ lạc nhìn. Diệp Thần theo bé gái đi tới một cũ nát nhà. Phòng ốc vô cùng cũ nát, phòng ốc một góc còn lộ ra nước. Không có chút đèn, trong phòng một mảnh ẩm ướt khí tức. Bà nội, ta đã trở về. Bé gái hô. Nàng khinh xa thục lộ đem đèn nhen lửa, lúc này, chỉ thấy một bà lão nằm ở trên giường, thoi thoát, đã không có bao nhiêu sinh cơ rồi. Vào lúc này, bé gái đi tới nói, ca ca, vị này chính là ta bà nội, nàng sẽ chết rồi. Lão nhân vuốt tiểu nha đầu mặt, huệ và nói, hai tử, sống chết có số giàu có nhờ trời, bà nội đã không xong rồi, ngươi nhất định phải khỏe mạnh sống tiếp. Diệp Thần hướng về trong phòng nhìn sang. Chỉ thấy hắn ở trong phòng phát hiện một thanh bảo kiếm, còn có một bức chân dung, mặt trên vẽ ra chính là một nam tử chân dung. Diệp Thần bình tĩnh nhìn bé gái nói, ta có thể cứu nàng. Cảm ơn ngươi, ca ca, chỉ cần ngươi có thể cứu ta bà nội, ta đồng ý vì là ngài làm trâu làm ngựa. Chỉ thấy Diệp Thần từ từ đi tới bà lão bên cạnh, trên tay một đạo ánh huy đi vào thân thể của ông lão bên trong. Nhất thời, chỉ thấy lão nhân trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Nàng sinh cơ đang không ngừng tăng cường, đạo kia ánh huy ở thân thể của ông lão bên trong, không ngừng trị liệu thân thể của ông lão. Đồng nhiên, ánh huy biến mất. Lão nhân cũng lập tức ngồi dậy. Lão nhân dung mạo không có thay đổi, dáng mua trạng thái cũng không có thay đổi. Người mỗi người có mệnh. Diệp Thần thậm chí có thể để cho lão nhân khôi phục thanh xuân, trở thành 18 tuổi thiếu nữ, thế nhưng Diệp Thần không có làm như vậy. Hắn chỉ là trị hết lão nhân bệnh, không để cho nàng lại bị bệnh ma giàn vặt. Bởi vì, Diệp Thần biết, mọi người là có dục vọng. Nếu để cho nàng từ 70 tuổi bà lão biến thành 18 tuổi đại cô nương, đối với nàng tới nói, đối với nàng toàn bộ gia đình tới nói, cũng không phải là một cái tốt sự tình. Làm một ví dụ, nếu để cho nàng khôi phục thanh xuân, rất nhiều người sẽ trông mà thèm, tóm nàng đi nghiên cứu, đi ép hỏi, cuối cùng thậm chí sống không bằng chết. Mình cũng có thể ban thưởng nàng lực lượng, làm cho nàng phong thân, thế nhưng như vậy, nàng còn có thể làm về người bình thường sao? Vì lẽ đó Diệp Thần vẹn vẹn chỉ là trị hết nàng. Nhất thời, nàng từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ thân thể của chính mình nói, ta được rồi, ta được rồi. Tiểu thất, ta được rồi. Bé gái bà nội nói rằng, tiểu thất nước mắt nhất thời từ trong hốc mắt chảy ra, ôm lấy bà nội. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hai người cảm động chốc lát, lúc này bà nội xuống giường, mang theo tiểu thất quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói, đa tạ đại sư xuất thủ cứu rút. Diệp Thần liền vội vàng đem hai người kéo lên. Diệp Thần cầm lấy chân dung, hỏi bé gái bà nội hỏi, ngươi biết nàng đi tới nơi nào sao? Lúc này, bé gái bà nội hơi kinh ngạc. Ngươi nói nhưng là Vũ Đình cô nương. Bé gái bà nội lập tức hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Nàng tựa hồ là hướng về phương Tây đi tới, nàng nói nàng muốn đi vào Thập Vạn Đại Sơn rỗi ra, tìm kiếm trong truyền thuyết thần thú. Lão nhân nói. Lời vừa nói ra, Diệp Thần trong lòng kinh ngạc bất phần. Tìm kiếm trong truyền thuyết thần thú. Lục sư tỷ sẽ không tiến vào Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa rồi đi. Ầm ầm ầm, vừa lúc đó đại địa bỗng nhiên chấn động lên. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa đều chấn động lên. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần kinh hãi. Vào lúc này, chỉ thấy bé gái bà nội ôm lấy bé gái, lớn tiếng nói, "Không được, là sơn thần đến rồi." "Tiểu thất, ngươi chạy mau a." Bé gái bà nội lập tức nói. "Trốn." Diệp Thần có chút không rõ. Vào lúc này, "Vành!" một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bé gái gia tộc đống nhiên bị sụp ra. Chỉ thấy mấy cái đại hán vọt vào trong phòng, bọn họ lập tức liền thấy được tiểu thất. Nàng ở nơi đó. Nhất thời, mấy cái đại hán triều tiểu thất liền vọt tới. Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, liền vội vàng hỏi, "Không phải sơn thần tới sao? Bọn họ bắt tiểu thất làm gì?" Vào lúc này, bé gái bà nội đã quỳ trên mặt đất, khóc kể lể, sơn thần mỗi lần xuất hiện đều phải ăn người trong thôn một cô bé mới có thể lắng lại, mà lần này, vừa bận đến phiên tiểu thất. "Đừng chạy, nếu như không nói ngươi hiến tế cho sơn thần, chúng ta toàn bộ bộ lạc đều sẽ xong đời." Nhất thời, mấy cái tráng hán đã đánh tới. Diệp Thần tiến lên một bước, đem tiểu thất ngăn ở phía sau chính mình. "Vì chính các ngươi mạng sống, vội vã nhỏ như vậy sinh mệnh, cũng phải hy sinh sao?" Diệp Thần bình tĩnh nhìn bọn họ hỏi. "Ngươi là ai? Không cần lo chúng ta bộ lạc chuyện vô bổ, nếu như không cho sơn thần hiến tế, sơn thần nhất định sẽ hủy diệt thôn của chúng ta. Vì lẽ đó, ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Ngươi không nữa tránh ra, chúng ta liền muốn động thủ." Nói, mấy cái đại hán triều Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, khí thế trên người ầm ầm bạo phát. "Oeng!" một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, mấy cái đại hán trong nháy mắt đã bị đánh bay, hung hăng té xuống đất. Chương 474: Hủy diệt sơn thần. Chương 474: Hủy diệt sơn thần. "Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám quản chúng ta chuyện vô bổ?" Diệp Thần vẫn chưa giết bọn họ. Vào lúc này, một đại hán đứng dậy, nhìn Diệp Thần hỏi: "Ngươi biết cái gì? Nếu như không hiến tế cô bé này, chúng ta toàn bộ làng đều phải theo xong đời." Diệp Thần quay đầu lại, nhìn về phía tiểu thất, lạnh nhạt nói: "Yên tâm đi, cái kia sơn thần, từ ta tới đối phó." Diệp Thần mang theo tiểu thất đi ra ngoài. Nhất thời, chỉ nghe được rít lên một tiếng, thanh chuyển hơn trăm dặm, ly hỏa trùng thiên, một con đỏ đậm như máu cự xà, cao tới 10 mấy mét, dài đến 30 mét, từ một tòa nứt ra bên trong ngọn núi lớn lao ra, mang theo dung nham, bao bọc ánh lửa. Cự xà vô cùng to lớn, mặt ngoài thân thể hiện ra vân báo trạng tảng lớn đốm hoa, ban một bên chu vi có màu đen hoặc màu trắng lấm tấm, thể lân bóng loáng, mặt trái hiện cạn hoàng, hôi hạt hoặc tông màu nâu, thể phần sau lốm đốm rất không quy tắc. Con chăn đầu tiểu hiện màu đen, mắt lưng cùng trước mắt có một hắc ban, hầu dưới màu trắng vàng, bụng lân không rõ ràng phân hóa. Đôi ngắn mà thô, có rất mạnh quấn quanh tính cùng tính chất công kích. Thân rắn trên vảy sáng lên lấp lóa, trên đỉnh đầu có một màu đen màu gà, ước chừng dài 30 cm ngắn. Miệng lớn mang cá, mọc ra to lớn miệng, con chăn tư thái loại cá, dài 7-8 mét, tướng mạo hung ác. Giống. Cự xà phát ra vô tận tiếng gầm gừ. Bản vương công phẩm đây. Cự xà thanh âm của vang lên. Thời khắc này, trong thôn người kinh hãi. Chỉ thấy thôn trưởng lập tức đi tới cự xà trước mặt quỳ xuống. Sơn thần đại nhân, công phẩm lập tức tới ngay, ngươi chờ một chút. Diệp thần đứng xa xa nhìn này con cự thú. Rõ ràng chính là một cái lớn yêu, còn dám nói sằng sơn thần. Cự xà thân thể hắn mặt ngoài bao trùm có lần, thân người cùng phần sau để tiết thực giang lỗ vì là giới. Xà không có tứ chi, toàn thân bị vậy che đậy, toàn thân bích đấu, phóng ánh hai con mắt bắn ra lạnh lùng quang. Vào lúc này, thôn trưởng tựa hồ còn thấy được Diệp thần, cũng nhìn thấy Diệp thần mặt sau tiểu thất. Các ngươi đang làm gì? Còn không đem cái kia tiểu thất bắt tới? Thôn trưởng lạnh lùng nói. Vào lúc này, mấy tráng hán kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ kiến thức qua Diệp thần lợi hại, không dám manh động. Đại xà lung lay một hồi đầu, mở ra miệng lớn bày ra uy hiếp động tác. Bọn ngươi phàm nhân, ta cống phẩm đây. Tiểu thất nút ở Diệp thần mặt sau, chỉ thấy Diệp thần từng bước một đi phía trước. Vào lúc này, thôn trưởng đội bằng nói, các ngươi còn không mau trên, còn đang chờ cái gì? Giết! Theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy từng cái thôn dân giết tới, muốn cướp giật tiểu thất. Diệp thần ánh mắt lạnh lẽo, quần quần uy thế phóng thích ra ngoài. Oanh oanh oanh, nhất thời, chỉ thấy từng cái người trong nháy mắt quỳ gối Diệp thần trước mặt. Diệp thần dương mắt nhìn về phía con kia đại xà, bình tĩnh nói, bất quá là một cái nhỏ yêu, cũng dám nói sằng sơn thần. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, lại dám quản bản vương chuyện vô bổ? Đại xà cả giận nói. Diệp thần ra hiệu nho nhỏ bảy đứng ở một bên, nhìn về phía đại xà nói, người đến giết ngươi. Tiểu tử, ngông cuồng, muốn giết bản vương, chỉ bằng ngươi. Đại xà cả giận nói. Hắn cũng không biết Diệp thần thực lực, Diệp thần lại còn trẻ như vậy, nhất định rất tốt đối phó. Rất tốt, đã như vậy, bản vương trước hết ăn ngươi, lại tàn sát toàn bộ là người. Đại xà nói, nhất thời hướng về Diệp thần nhào xuống. Hắc xà mở ra miệng lớn lộ ra miệng đầy sắc bén hàm răng, trực tiếp liền nhào cắn tới. Nó xung kích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cắn về phía Diệp thần. Diệp thần dễ dàng liền trốn ra đại xà công kích. Hắn phải làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn ngỗ nghịch sơn thần đại nhân? Đây chính là sơn thần, phải không có thể xâm phạm tồn tại a? Thời khắc này, trái lại càng thêm khơi dậy nó hung ác, cự xà toàn bộ thân thể cấp tốc từ đáy vực ra bên ngoài dò ra cũng cuộn lại, nó lực phá hoại kinh người, đụng tới loại nhỏ nham thạch trụ đều là toàn bộ va nát, lớn một chút sườn dốc cũng là bị va đá vụn bùn đất cùng thực vật bay tán loạn, toàn bộ động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn. Tiểu tử, đi chết! Đại xà giận dữ hét. Diệp thần nhẹ nhàng lại tránh được đại xà công kích. Đại xà thẹn quá thành giận, trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngoại vi xem cuộc chiến thôn dân nhìn thấy một vòng lại một vòng sóng trùng kích nhanh chóng khuyết tán ra, mới vừa nhìn thấy, sóng trùng kích đã đến, cũng may ở cách xa, ngoành 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 vang trầm trong tiếng, nổ tung nổ vang cũng sau đó theo đến. Ầm ầm ầm, toàn bộ diện đều là từng tiếng nổ vang. Thế nhưng Diệp thần ánh mắt bình thản, tựa hồ đối với tất cả những thứ này chút nào không sợ. Cự xà quấy nó quanh người khắp nơi nổi lơ lửng bận đụng nước biển cùng các loại chó cạn, tầm mắt căn bản xem không vào bên trong. Sóng trùng kích quyết tán thời điểm cự xà màu xanh đen thân thể lăn lộn bặm mẹo càng thêm điên cuồng, thanh thế làm cho dị thường hùng vĩ. Nhất thời, chỉ thấy cự xà hướng về Diệp thần kéo tới. Quân quân uy thế ép xuống dưới. Đại ca ca. Tiểu thất la lên. Tiểu tử kia dám ngỗ nghịch sơn thần, rõ ràng chính là đang tìm cái chết. Thử, nhìn hắn là thế nào chết. Từng cái thôn dân nhìn Diệp thần nói rằng. Lúc này, chỉ thấy đại xà rít gào, trên người hắn tản ra ánh sáng màu xanh, quần quần ánh sáng xuất hiện tại bầu trời này bên trên. Một tiếng giống to, thiên địa rung chuyển, có một loại quân lâm thiên hạ khí thế, bạo phát ngút trời hào quang. Nguồn sức mạnh kia, tựa hồ là muốn hủy diệt thiên địa này. Chấn động sơn hà rung động, thiên địa băng liệt. Song song, sơn thần nổi giận, chúng ta đều phải xong. Cứu mạng a! Đều là lỗi của ngươi, đều là ngươi ngỗ nghịch sơn thần sắp sửa hạ xuống thần phạt chúng ta ai cũng tránh không khỏi. Từng cái người la lên. Ầm ầm, khổng lồ cự xà như một mảnh mây đen giống như đè ép đầy vòng trời, dĩ nhiên để cái kia xích lửa lờ mờ đi rất nhiều, to lớn hàm răng cắn về phía Diệp thần. Con này cự xà quá lớn, nó đè ép đầy vòng trời, một con lông cánh vượt qua, giống như thập vạn đại sơn đè xuống, mà lệ khí ngập trời, khiến người ta linh hồn đều ở kinh hãi. Thu. Nhưng này loại uy thế cũng không lấy lạ thường, cùng lớn móng đụng vào nhau sau len ken vang vọng, tia lửa vang khắp nơi. Cự xà quanh thân lượn lờ dày đặc khói đen, không thấy rõ bản thể, cách nhau rất xa, chỉ có thể nhìn thấy máu đỏ con mắt, lớn vô cùng, như là hai vòng máu tháng treo ở trên bầu trời. Ầm. Thương mãng sơn mạch bầu trời đều phản phất nhanh không tha cho nó, lực công kích tuyệt thế vô cùng, mỗi một lần vỗ cánh đều chấn động thiên địa nổ vang. Nhất thời, vô tận uy thế hướng về Diệp thần ép xuống dưới. Tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, không dám nhìn cái kia máu tanh một màn. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bụi bằng ngập trời, khói thuốc súng nổi lên một phía. Đại xà cùng Diệp thần đều bị bao phủ ở bụi mù bên trong. Đại ca ca, tiểu thất la lớn. Ai, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đây chính là ngỗ nghịch sơn thần kết cục. Vào lúc này, chỉ thấy bụi mù bên trong, nhất thời phát ra một trận kim quang. Các ngươi mau nhìn, mọi người thấy đi. Chỉ thấy bụi mù bị kim quang xua tan. Bụi mù bên trong, Diệp thần tỏa ra kim quang này, quần quần lực lượng bao phủ mà ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cự xà thân thể, dĩ nhiên ở đây kim quang bên trong ầm ầm nổ tung ra. Thời khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 475, linh quả xuất thế. Chương 475, linh quả xuất thế. Nhất thời, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Không người nào dám tin tưởng tất cả những thứ này. Bọn họ căn bản không dám tin tưởng bọn hắn con mắt của chính mình, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hắn bị giết sơn thần. hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Làm sao có khả năng giết sơn thần? Từng cái thôn dân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Một thôn dân đánh bạo lập tức hỏi. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, một tiểu yêu thôi, cũng xứng sơn thần. Diệp Thần vẫn chưa trả lời lời của thôn dân, biểu hiện của hắn đã đầy đủ chứng minh thân phận của hắn, hắn là một tu luyện giả, hơn nữa còn là một phi thường mạnh mẽ người tu hành. Lúc này, thôn trưởng lập tức mang theo mọi người hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Chúng ta tham kiến tiên nhân, đa tạ tiên nhân xuất thủ cứu giúp. Nhất thời, chỉ thấy từng cái thôn dân lập tức quỳ xuống. Diệp Thần bình tĩnh nhìn bọn họ. Bọn họ trước còn đang nói mình ngỗ nghịch sơn thần, chờ mình giết bọn họ sơn thần sau khi, bọn họ lập tức liền thay đổi sắc mặt. Không thể không nói, đây chính là nhân tính. Diệp Thần không có phản ứng bọn họ, chỉ là một mình lấy ra một tấm chân dung. Các ngươi có từng thấy người này sao? Trên bức họa diện, chính là Diệp Thần lục sư tỷ Triệu Tịch Dao. Lấy ra chân dung sau khi, chỉ thấy người trưởng thôn kia kinh hãi. Vội vàng nói, đây là chúng ta từng thấy, cô bé này đã tới thôn chúng ta rơi. Thôn trưởng lập tức nói. Sắc mặt của thôn trưởng hơi biến hóa, nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu. Các ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Nàng hướng về nơi sâu xa đi tới, nàng là một tuần thú sư, nói muốn đi tìm trong truyền thuyết thần thú, vì lẽ đó, đi tới Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa đi tới. Diệp Thần gật gật đầu, xem ra, muốn tìm kiếm tự mình lục sư thì nhất định phải tiến vào Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa rồi. Các ngươi làm cái gì ta không xem bảo, thế nhưng, hiện tại nhân tộc đã thống nhất, ta khuyên các ngươi vẫn là lui ra nơi này, tiến vào nhân tộc lĩnh vực đi. Nói, chỉ thấy Diệp Thần đưa cho Tiểu Thất một khối ngọc. Tiểu Thất, bất luận bọn họ có rời hay không, ngươi rời đi tới biên cương, đem khối ngọc này cho bọn họ xem, bọn họ liền sẽ rõ ràng rồi. Diệp Thần bình tĩnh nói. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Tiểu Thất lập tức nói. Diệp Thần gật gật đầu, cười cười nói, được rồi, sớm một chút rời đi nơi này đi. Diệp Thần nói xong, từ từ hướng về sơn mạch sâu trốn đi. Thập Vạn Đại Sơn, xanh úng tươi tốt, sơn mạch toàn bộ hiện ra màu vàng đất, cao tới vạn nhận, hùng vĩ mênh mông, tràn đầy thần bí, to lớn, cây cối thô to cực kỳ, che trời ngày che, ở trong đó thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng gào, kinh thiên động địa, khiến người ta kính nể, không dám phụ cận. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, xuất hiện bóng người, chính là Diệp Thần một bên phi hành. Thập Vạn Đại Sơn bên trong là yêu tộc tồn tại, một ít hóa hình yêu thú trở thành nhân vật mạnh mẽ, đều tập trung ở nơi này, bên trong mênh mông cực kỳ, cũng không so với một vực nhỏ hơn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được, yêu tộc phạm vi thế lực vẫn là cực lớn. Ở đây, sơn mạch càng thêm cao to, nguy nga, cây cối càng thêm trắng kiện, che trời, khắp nơi đầy dẫy một loại cường đại thú giống. Ở đây, người gấu, lựa rừng lang, mắt xanh độc tiềm, còn có sợi vàng tuyến vương xà chờ tùy ý có thể thấy được, những này nhưng là đều tương đương với chân linh cảnh giới khoảng chừng thực lực, mỗi cái vật chủng đều có lãnh địa của mình phạm vi, nhìn thấy Diệp Thần đến, từng cái ra từng tiếng gào thét. Chỉ có điều bị Diệp Thần thả ra ngoài mục thần quyết khí tức, những này yêu thú nhất thời từng cái nằm rạp ở nơi đó, ra ô ô thanh âm của, tựa hồ liền không dám thở mạnh, mãi đến tận Diệp Thần đi qua, những này yêu thú mới lần nữa khôi phục chúng nó uy phong. Đối với những này yêu thú, Diệp Thần đương nhiên sẽ không làm khó dễ chúng nó, bởi vì Diệp Thần không muốn ngày càng rắc rối. Yêu thú tuy rằng vẫn không có hóa hình, có điều tương lai cũng sẽ trở thành yêu tộc trọng yếu lực lượng tồn tại, vì lẽ đó không thể dễ dàng chém giết, nếu không sẽ khiến cho yêu tộc tức giận. Tuy rằng Diệp Thần không sợ loại này tức giận, thế nhưng hắn chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm hắn sư tỷ, chém giết yêu tộc sẽ kéo dài thời gian của hắn. Đương nhiên những kia vẫn không có sinh ra linh trí yêu thú, vẫn là có thể chém giết, nếu không, những kia thành trì ở trong cũng sẽ không xảy ra bán nhiều như vậy gia thú, xương thú, thú đan các thứ rồi. Có điều yêu tộc bên trong có một nguyên tắc, phân bố ở yêu thú ngoại vi yêu thú có thể dễ dàng chém giết, phân bố ở bên trong vây thì không được, có yêu tộc tuần sơn sứ giả chuyên môn phụ trách những việc này. Hơn nữa, thợ săn cũng không dám dễ dàng tiến vào này Thập Vạn Đại Sơn bên trong đây. Diệp Thần tiếp tục hướng nam đi đến, rất xa, có thể nhìn thấy một viên đại thụ che trời, trên có ba viên nóng ánh long lanh trái cây, dù cho ở giữa không trung, Diệp Thần đã cảm giác được mùi thơm ngát nước mũi rồi. Diệp Thần kinh hãi, cái kia trái cây nhất định là không tầm thường đồ vật. Cây hai bên càng là tụ tập vô số hung thú, chính đang dương cung bạt kiếm rất đúng chỉ, trên cây linh quả cũng sắp đến rồi chín thời điểm. Dần dần tiếp cận, có thể thấy rõ nơi đó có nửa đoạn to lớn cây cối, thân cây đường kính có tới 10 mấy mét, toàn thân bích lục. Ngoại trừ thân cây ở ngoài, từng cái nhu nhược cảnh, nhưng cũng đang phát tán ra sinh cơ, cành lá trong suốt như xanh biếc ngọc khắc thành, điểm điểm ánh sáng dịu dịu khuếch tán. Nhánh cây kia như dáng mây xanh thần liên giống như, vầng sáng tràn ngập, bao phủ xuống, lệnh mảnh này nơi nghỉ chân mơ mơ hồ hồ, như một mảnh tiên hương. Tại đây đại hoang bên trong có vẻ rất thần bí. Chỉ thấy cây cối bên trên mọc ra ba viên trái cây. Cái kia trái cây mặt hồng hào ướt át, thoạt nhìn là không tầm thường đồ vật. Như vậy trái cây nhất định có giá trị rất lớn, vì lẽ đó, Diệp Thần muốn đem trái cây kia thực chiếm được. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, cái kia trái cây màu đỏ dĩ nhiên đang hấp thu thiên địa linh khí. Nhìn dáng dấp, cái kia trái cây chẳng mấy chốc sẽ thành thủ. Ở linh mục phía dưới, chỉ thấy từng con cự thú canh giữ ở nơi đó, cùng đợi trái cây hạ xuống, chúng nó bất kể là ai, đều muốn cái kia ba viên trái cây. Bọn họ từng cái thủ thế chờ đợi, cùng đợi trái cây thành thủ. Diệp Thần ở phía xa vẫn chưa tiếp cận. Tuy rằng hắn cũng muốn cướp giật trái cây, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như hắn trực tiếp đi tới, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, sẽ phải chịu vây công. Mặc dù hắn không sợ vây công, nhưng là vẫn rất mất công sức, thật phiền toái. Vì lẽ đó, Diệp Thần phải tìm được một thời cơ thích hợp, hắn mới có thể vào sân. Vừa lúc đó, thiên địa biến động rồi. Một trận cuồng phong thổi qua, một mảnh mây đen to lớn ngang trời, che ở toàn bộ bầu trời đêm, chặn lại rồi cái kia có chừng một điểm tinh hoa, sơn mạch bên trong càng thêm hắc ám. Một tiếng hung lệ cầm minh tự cao thiên truyền đến, xuyên kim liệt thạch, càng bắt nguồn từ cái kia đám mây đen, nhìn kỹ nó lại là một con cực lớn đến bất khả tư nghị chim khổng lồ, che kín trời trăng, trường cũng không biết bao nhiêu dặm. Đại điểu vô cùng to lớn, hắn không ngừng ở trên trời bên trong lần quẩn, quần quần uy thế thả mà xuống. Diệp Thần hơi kinh ngạc, con kia đại điểu, dĩ nhiên là độ kiếp cảnh đại điểu. Như vậy đại điểu đều phải cướp giật trái cây kia thực, đủ để chứng minh trái cây kia thực giá chi số. Đại điểu nhìn xuống phía dưới, hai con mắt giống như hai vòng máu tháng giống như, hung khí ngập trời. Chương 476, Vạn yêu phun trào. Chương 476, Vạn yêu phun trào. Nay quả trường sinh chính là bản tôn bọn ngươi còn không lùi tán. Đại điểu phát ra âm thanh. Thời khắc này, phía dưới chờ đợi tiểu yêu chúng run lẩy bẩy. Mà vào lúc này, đại điểu rung động lên, một cái bóng người mơ hồ từ phương xa đi tới, càng cùng quần sơn đủ cao. Không tên khí tức tỏa ra, quần sơn vạn khe yên tĩnh một cách chết chóc, thú dữ đều ngủ đông, không dám phát sinh một điểm âm thanh. Một con màu vàng biên hầu, đứng thẳng cất bước, khổng lồ kinh người, chiều cao sánh vai núi cao, trên người bộ lông màu vàng nóng, dạng người rực rỡ. Khuôn mặt rất bình, chỉ có một chiếc mắt nằm dọc, lúc khép mở như là một tia chớp vàng nóng xẹt qua, sắc bén khiếp người. Toàn thể tinh lực như biển, giống như một vị thần ma. Với anh, nó từng bước một đi tới. Nhất thời, đại địa bắt đầu không ngừng chấn động lên. Cuối cùng nhanh chóng đi xa, rất nhiều ngọn núi bị bước chân chấn động nổ vang, vùng núi kịch liệt run rẩy. Muốn quả trường sinh, ta cũng không phải đáp ứng. Con kia cự viên lớn tiếng quát lên. Mà đang ở lúc này, chỉ thấy một cái dài 10 mét, vàng thùng nước, ánh bạc sán lạn con rết, nô công ở trong núi bốn lượn mà đi, như là bạch ngân đúc mà thành, mỗi một lễ đều bóng lưỡng mà giữ tợn, xẹt qua núi đá lúc len ken vang vọng, đốn lửa tung tóe. Bản tôn đã sớm phát hiện này quả trường sinh, trái cây kia thực là của ta, ai cũng không thể cướp. To lớn con rết, nô công lập tức nói. Diệp Thần kinh ngạc nhìn những này đại yêu, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới trái cây kia thực giá trị lớn như vậy, dĩ nhiên dẫn ra nhiều như vậy đại yêu. Núi rừng nguyên thủy dầm đạm, trong rừng âm khí rất nặng, độc trùng qua lại, thú giống nặng nề như sấm, có hung yêu, xa hủy trời lưu lại từng trận mùi tanh sông và mũi, làm người da cốt phát lạnh. Gào gừ, sơn mạch nơi sâu xa truyền đến như tiếng sấm tiếng gào, lệnh núi đá lăn xuống, hồi âm ầm ầm, lâm một kịch liệt đung đưa, loạn lá cuốn bay, xa xa có loại cỡ lớn hung thú qua lại. Ngoại trừ những này đại yêu, Diệp Thần còn cảm giác được từng cái cường đại đại yêu, không ngừng hướng về viên này cây cối đi tới. Vừa lúc đó, chỉ thấy trên cây quả trường sinh không ngừng hấp thu linh khí nguyên nguyên không ngừng rót vào trái cây bên trong. Nhất thời, chỉ thấy trái cây bên trên tản mát ra từng đạo hào quang màu vàng nóng. Quả trường sinh thành thủ. Một đại yêu la lớn. Nhất thời, chỉ thấy vạn yêu phun trào, từng con đại yêu hướng về cái kia quả trường sinh nào tới. Trên bầu trời, gió to gào thét, một con chim khổng lồ ở trong núi rừng bỏ ra tảng lớn bóng tối, cực tốc bổ nhào mà đến, cả người lưu động màu xanh hào quang, hung khí kinh người. Con kia to lớn đại điểu nhất thời hướng về quả trường sinh lao xuống, muốn cướp giật quả trường sinh. Quả trường sinh chính là tiên tiên linh quả, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Ăn sau khi, có thể trường sinh bất lão, chí ít có thể thôi diễn 1000 năm tuổi thọ. Như vậy trái cây, ai có thể không động lòng? Mặc dù là nút ở phía xa Diệp Thần, đối với này quả trường sinh cũng động lòng không nớt. Đầu kia chim quả lớn, thân dài 7-8 mét, hai cánh dương ra lại có 15 mét, cả người nằm dày đặc bảy màu xanh, lập lòe lạnh lẽo ánh kim loại, khí tức hung sát ép người. To lớn đại điểu ở trên trời bên trong xoay quanh điều này, lao xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy từng con tiểu yêu trực tiếp bị đánh bay. Hắn trong nháy mắt hướng về chín trái cây nhào tới. Thiết Vũ Ưng, ngươi thật sự muốn cùng bản tôn cướp giật này quả trường sinh sao? Nhất thời, trên mặt đất viên hầu giận dữ. Chỉ thấy hắn con mắt dọc kia phát ra hào quang màu đỏ. Nhất thời hướng về Thiết Vũ Ưng giết tới. Nó phát sinh thanh âm trầm thấp, nặng nề dường như sấm sét, chấn động quần sơn đều phải nhanh đổ nát, phương xa giữa muôn trùng núi vô tận thú dữ đều dị dạng run rẩy. Đùng. Một cái to lớn thiết côn nhất thời quét ngang ra, thu to dường như cây cột chống trời, quét ngang lại đây, cuồn phong gào thét, núi đá bay lan, mây mù dâng trào. Đòn đánh này quả thực như diệt thế giống như vậy, thiên địa này đều bị chọc thủ rồi. Nhất thời, to lớn con giết, nô công cũng bổ giết lại đây. Con giết, nô công đầu hai bên có một đôi mắt ép, từ một số đối với mắt đơn tạo thành. Con giết, nô công cái kia thật dài tua gọi cùng biên kia linh lợi đầu nhỏ đều là màu đỏ bụng hiện màu vàng, hai bên là dài nhỏ đủ. Trên người vậy màu bạc tản ra ánh sáng, từng đạo thần phù xuất hiện, hướng về trên bầu trời tuôn tới. Đầy trời năng lượng ngang dọc. Nhất thời, ba con đại yêu không ngừng ở chiến đấu. Gào gừ, nặng nề rít gào, khí tức hung sát bao phủ đi ra, cái kia khổng lồ con giết, nô công giọ ra trong chân, tràn đầy trời đất, đủ để đè ép mụ ở mấy cái dãy núi, hàn quang lấp lóe, sắc bén cực kỳ. Làm từng cây to lớn chân lớn ép xuống. Cùng trên bầu trời Thiết Vũ Ưng ở tầng mây phía trên đụng vào nhau, vòm trời như là bị vạch tìm đòi, mây mù tán loạn, các loại hào quang bắn ra, có chí cường bảo thuật bạo phát, chẻ mất thiên địa. Ầm. Mấy chục cây đại thụ che trời bị nó sát xí đánh nát, chặt cây cùng lá cây bay loạn, mảnh vụn phân vũ, nó như sắt thép đúc thành, lao xuống, không gì không xuyên thủng. Con này quái vật khổng lồ phi thường đáng sợ, sát xí đánh ngày, phá hủy tất cả, vậy lập loè lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, một bổ nhào, liền để mảnh rừng núi này phá hủy hơn nữa, gỗ vụn cùng tàn diệp bay lượn. Ầm ầm, nhất thời, chỉ thấy ba con yêu thú không ngừng đại chiến. Phía dưới những kia yêu thú chúng lập tức chạy trốn, bọn họ từng cái điên cuồng chạy trốn. Tại như vậy độ kiếp cảnh đại yêu trước mặt, bọn họ căn bản không xem như là cái gì. Mặc dù là dư uy, đều phải đưa bọn họ nghiền nát. Diệp Thần nhìn cái kia hồng thông thông trái cây, bọn hắn bây giờ vẫn không có phân tán sự chú ý, vì lẽ đó, còn không phải thời điểm xuất thủ, đợi được hai người bọn họ bại đều thương thời điểm, Diệp Thần xuất hiện ở đi, tay trái ngư ông thủ lợi. Thiết vũ ứng bay qua, vô tận uy thế bao phủ. Thân thể cứng rắn cực kỳ, hai cánh như rộng đao, quả thực có thể đem một ngọn núi đục gãy, những này lâm một căn bản ngăn cản không được. Nó giống như một con cự ứng, nhưng cả người nhưng không có một cái lông chim, vậy ung tùm, như là lấy nước thép đúc mà thành, tràn đầy cảm giác lực lượng chấn động. Loan câu chạm mỏ ứng, đen bóng mà sắc bén, có hơn nửa thước chiều dài, mặt trên còn dính nhuộm hung thú máu, hiển nhiên vừa đi săn trở về. Mà đôi kia móng đuốt càng là khiếp người, hàn quang lạnh lẽo, cực kỳ sắc bén, gần dài 1 mét, tuyệt đối có thể dễ dàng xé rách một con cự tượng. To lớn biên hầu nhất thời xuất hiện. Chỉ thấy hắn lôi kéo cái kia to lớn con giết, nô công, cương phong gào thét, đãng phá cửu tiêu, cái kia to lớn thiết côn quét ngang thiên địa, bị nắm ở một đôi lông xù trong tay to, cùng cái kia đội trời đạp đất sinh vật ác chiến đến gây cấn tột độ, hai người mỗi một lần va chạm đều giống như ở khai thiên, hỗn độn khí quyết tán. Với anh, nhất thời, ba con cự thú không ngừng bạo phát này tụ loại chiến đấu. Cái kia thiết vụ ứng, nam dày đặc lạnh lẽo vảy màu xanh, cả người tràn đầy vô cùng lực lượng, như là sắt thép đúc thành, quét ngang mảnh rừng núi này, coi những này đại thụ như không. Ầm. Trong tiếng ầm ầm, liên miên đại thụ che trời bẻ gãy. Rất nhiều đều là mười mấy người mới có thể ôm trọn thô to cự mục, thiết vũ ưng trực tiếp bổ nhào mà qua, sát si đánh gãy tất cả chướng ngại vật, đầy đất đều là chạc cây cùng loạn lá. Nhất thời, từng con yêu thú ở tam đại độ kiếp yêu thú dư uy bên trong, đang không ngừng nổ tung. Chương 477, Hoàng tước tại hậu. Chương 477, Hoàng tước tại hậu. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang. To lớn ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện, cuồn cuộn uy thế tràn ngập ở chân trời. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một khối to lớn núi đá chặn đường, đều bị nó miễn cưỡng đánh nứt, mang tinh tung tóe, loạn thạch bắn bay. Rất nhiều hơn trăm cân nặng hòn đá đập xuống hướng về tứ phương, đánh gãy rất nhiều đại thụ, thanh thế kinh người. Nhất thời, ba con yêu thú không ngừng đại chiến, dư uy ngập trời. Những kia tiểu yêu chúng trực tiếp bị này dư uy đập vỡ tan. Thế nhưng, cái kia đỏ tươi ba viên trái cây vẫn ở chỗ cũ treo ở trên cây, đỏ tươi rớt át, tựa hồ căn bản sẽ không chịu đến cái kia dư uy ảnh hưởng. Một con kia chỉ cự thú không ngừng rít đảo, không ngừng chạy trốn. Ầm ầm, ba con cự thú không ngừng đại chiến. Thiết vũ ứng phá hủy tảng lớn núi rừng sau, một lần nữa phóng lên trời, quanh quẩn trên không trung, ương mâu như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, chuẩn bị lần thứ hai lao xuống, đánh về phía trái cây. Cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, muốn quả trường sinh, cần phải trước phải đến sự đồng ý của ta. Giống. Rít lên một tiếng chấn động bát hoang, cũng có thể nghe được cái kia âm thanh lớn, chính đang bỏ chạy các cường giả cả người như nhũn ra, rất nhiều người ngồi phịch ở trên đất. Thái thẳng cự vượng, chúng ta đều là yêu thú, ngươi hà tất ngăn trở ta? Thiết vũ ương giận dữ hét. Quân quân uy thế, lan tràn ở chân trời. Ở sương mù hỗn độn bên trong, một tiếng chim hót xuyên qua cửu tiêu, thiết vũ ương gào lớn, cùng đối thủ kia kịch liệt chém giết, kéo lên ngập trời xích mang, che đậy nửa bên bầu trời, nóng rực khó chống đỡ. Giống. Một tiếng giống to, thiên địa rung chuyển, đối thủ của nó khí thôn sơn hà, có một loại quân lâm thiên hạ khí thế, bạo phát ngút trời hào quang. Hai người các ngươi đều sắp thối lui, này quả trường sinh là của ta. Bách Túc Nô Công lập tức lớn tiếng nói. Nhất thời, Bách Túc Nô Công gia nhập trong cuộc chiến. Chỉ thấy nó một con kia chỉ trường chân, không ngừng hiện ra đến rồi to lớn ánh sáng. Chu vi núi đá thổ mộc dĩ nhiên đang không ngừng băng liệt ra. Ầm ầm, lớn xí ngang trời, như một mảnh mây đen giống như đè ép đầy vòng trời, dĩ nhiên để cái kia xích mang lờ mờ đi rất nhiều, một đôi to lớn móng vuốt dò xét hạ xuống, chụp vào Bách Túc Nô Công. Con này hung cầm quá lớn, nó đè ép đầy vòng trời, một con lông cánh vượt qua, giống như thập vạn đại sơn đè xuống, mà lệ khí ngập trời, khiến người ta linh hồn đều ở kinh hãi. Nhất thời, tam đại cự thú đang không ngừng đại chiến. Diệp Thần đứng cách đó không xa. Bây giờ Diệp Thần đã là độ kiếp hậu kỳ cao thủ, hơn nữa hắn ẩn nạp thuật, thế nhưng không ai có thể phát hiện hắn. Mà ngay tại lúc này, chỉ thấy từng con cự thú không ngừng hướng về nơi này đánh tới chớp nhoáng. Xem ra, những kia cự thú cũng là phía trước cướp giật cái kia quả trường sinh. Lúc này, chỉ thấy cái kia to lớn thái thản cự vượn hướng về trái cây nào tới, bàn tay lớn chộp tới cái kia ba viên trái cây. Thế nhưng, vừa lúc đó, sát nhọn kêu to, thiết vũ ương bật lên, tuy rằng thể hình không lớn, nhưng này loại uy thế cũng không lấy lạ thường, cùng lớn móng đụng vào nhau sau len ken vang vọng, mang tinh tung tóe. Thiết vũ ương cùng thái thản cự vượn đại chiến ở cùng nhau. Đầy trời năng lượng ngang dọc, Bách Túc Nô Công cũng gia nhập chiến cuộc, nó quanh thân lượn lờ dày đặc khói đen, không thấy rõ bản thể, cách nhau rất xa, chỉ có thể nhìn thấy máu đỏ con mắt, lớn vô cùng, như là hai vòng máu tháng treo ở trên vòng trời. Thân thể bên trên, vảy màu trắng không ngừng chiếu rọi phù văn, từng đạo ánh sáng không ngừng xông lên tận trời. Đầy trời lực lượng ngang dọc, ầm. Con kia to lớn hung cầm quá mức vô biên vô hạn hai cánh dựng ra, bước thẳng lên, thập vạn đại sơn bầu trời đều phảng phất nhanh không tha cho nó, lực công kích tuyệt thế vô cùng, mỗi một lần vỗ cánh đều chấn động thiên địa nổ vang. Đây là một loại ác liệt vô cùng ánh sáng, sắc bén cực kỳ, mang theo ngập trời mang quang, chém về phía lớn cầm. Giống. Khổng lồ kiếp như mây đen giống như hung cầm, phát sinh một tiếng như dã thu rít gào, cảm thấy nguy hiểm to lớn tới gần, dương cánh đánh ngày, trong nháy mắt đi vào thanh minh. Cũng trong lúc đó, hắc vân lan lột, cái kia hung cầm trốn vào bầu trời xa xôi vô tận sau, cả người sắc vũ cùng dừng ra, phù văn lấp lóe, để ép đầy toàn bộ đất trời, bắn ra vô tận ô quang, rơi vào phía dưới. Trên vòng trời, bùng nổ ra liên miên thần mang, ô quang cùng bạch quang đụng vào nhau, len ken vang vọng, như một mảnh sao trổi ở trên trời ở ngoài đã xảy ra đáng sợ nhất va chạm mạnh, kinh sợ đại mang. Ngoay ngoay ngoảnh, thái thản cự vượn giống to. Nhất thời, chỉ thấy nó không ngừng bố lồng ngực của mình. Nhất thời, hắn phi thân nhảy lên, trong nháy mắt ôm lấy cái kia to lớn con giết, nô công, một quyền hung hăng đánh vào cái kia to lớn con giết, nô công trên người. Ngoay ngoay ngoảnh, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Hiện nay có này ba con đại yêu ở, không có sinh vật khác dám tiếp cận. Đại chiến càng phát kịch liệt, ba con cũng không thể tưởng tượng chí cường tồn tại, không màng sống chết, kịch liệt tranh đấu, có một loại đáng sợ khí tức nhằm phía Bát Hoang, kinh nhiếp vạn linh đều ở run rẩy. Vù một tiếng, thiên địa run rẩy dữ dội, một con đáng sợ móng đuốt lớn đến từ trên trời, đánh về phía Thái Thản cự vượn, thần quang dâng trào, như sóng lớn vô bờ, mênh mông vô biên. Đây là một lần đánh giết, cái kia đứng sừng sững thế gian, chọc vào tầng mây trên sinh linh, con mắt xanh rợn. Thiết Vũ ưng hai cánh đánh ra, mạnh mẽ dương ra, hình thành một luồng cuồng bạo. Bách Túc Nô Công một đôi con mắt như máu tháng giống như, bắn ra hai cây to như núi lớn giống như máu mâu, bay về phía trước. Ầm ầm. Thiên địa này mãnh liệt run rẩy, kịch liệt rung động, tam đại sinh linh lẫn nhau đánh giết, sinh tử huyết chiến. Sơn mạch mênh mông, vô cùng bao la, đến vạn tòa nguy nga cự sơn cùng tồn tại, một mảnh lại một mảnh hừng hực phù văn sáng lên, có đỏ đậm như máu, có đen kịt như mực, có trắng non nóng ánh, ở trong thiên địa tỏa ra. Nhất thời, Diệp Thần phát hiện, từng con manh thú không ngừng hướng về nơi này chạy tới. Diệp Thần rõ ràng, hiện tại nhất định phải ra tay rồi. Đợi được những kia đại yêu tới rồi lại ra tay, chỉ sợ sẽ càng phiền toái. Diệp Thần ẩn nút, không ngừng hướng về cái kia trái cây lao đi. Thời khắc này, tựa hồ tam đại yêu thú cũng phát hiện vô số yêu thú hướng về nơi này vào tới. Hai vị, còn muốn lớn hơn chiến sao? Không ít đại yêu đã chạy tới. Bách Túc Nô Công to lớn thú chân đạp đi ra, đứng thẳng người lên, cả người đều bị sương mù lở lở, xanh thẳm con mắt nhìn quét tứ phương. Nơi này có ba viên trái cây, chúng ta ba con đại yêu, không ai một viên làm sao? Cái kia Thiết Vũ ứng phụ họa, nó cũng bật ra, thân ở hỗn độn khí bên trong, hai cánh dựng ra, tràn đầy trời đất, đem phía dưới vô tận sơn mạch đều cho che lại to lớn vô cùng, một đôi máu tháng giống như con mắt, lệ khí kinh thiên. Một cái thiết côn chọc ra, cùng một cái dãy núi thật lớn, khí thế bằng bạc, bị chộp vào một con lông xù trong tay to, cái này sinh linh cũng bị sương mù bao phủ, vung mạnh thiết côn, có một loại cái thế thần uy. Thái Thản cự vượn lạnh lùng nói, "Được, ta đồng ý." Ba con đại yêu trong nháy mắt gật đầu, không ai hướng về một viên trái cây hái đi qua. Cùng với đem những này trái cây tặng cho người khác, còn không bằng bọn họ ba con đại yêu, mỗi người một viên trái cây. Nhưng là, vừa lúc đó, chỉ thấy một bóng người không biết lúc nào xuất hiện tại cái kia linh quả trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay ra, muốn hái trái cây. Chương 478. Diệp Thần đột bảo. Chương 478. Diệp Thần đột bảo. Ba con sinh linh, thần uy cũng không có thể tưởng tượng được, vừa chiến đấu một bên giống thiếu, chấn động mảnh này vô ngần đại địa. Nhưng là vừa lúc đó, bọn họ chợt phát hiện có một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia ba viên đỏ tươi rớt át trái cây trước mặt. Không được, có người muốn lén trái cây. Lúc này, chỉ thấy Thái Thản cự vượn tức giận quát lên. Thiết Vũ ưng xoay quanh ở trên trời bên trên, sương mù bên trong, cái kia xanh thẳm con mắt càng phát lạnh lẽo, đầu kia cao vút trong mây đáng sợ cực kỳ. Thằng ngại danh, ngươi dám? Thiết Vũ ưng giống to. Bách Túc Nô Công phát sinh thú giống, bắt đầu nói tiếng người, ầm ầm ầm, cái kia máu tháng giống như con mắt lạnh lẽo khiến người. Nhưng là vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần khẽ miệng nhàn nhạt cười khẽ. Các vị, trái cây kia thực ta hãy thu rồi. Diệp Thần nói, nhất thời hái trái cây, phi thân rời đi. Đáng ghét, đáng trách a. Thằng ngại danh, ta nhất định phải giết ngươi. Hỗn độn khí tràn ngập, cái khác ba con nhân vật khủng bố đều phát sinh từng rít, đồng thời xung kích, đuổi tới đằng trước. Nhất thời, chỉ thấy những kia yêu thú chúng cũng xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt. Quả Trường Sinh bị kẻ loài người kia trộm đi. Nhất thời, Bách Túc Nô Công tức giận nói, mảnh này đại hoang, rộng lớn vô ngần, nguy nga núi lớn một tòa tiếp theo một tòa, rừng rậm rậm rạp, cổ thú gầm hao, loài chim dữ đánh ngày, nơi này triệt để đại loạn. Họ, một tiếng mãng nhu rít đảo, thanh chuyện hơn trăm dặm, ly hỏa chủ thiên, một con đỏ đậm như máu lớn bò, cao tới mười mấy mét, dài đến 30 mét, từ một tòa nứt ra bên trong ngọn núi lớn lao ra, mang theo dung nham, bao bọc ánh lửa. Nó bốn vó đạp lên liệt diễm, cả người đều đắm chìm trong ánh lửa, màu đỏ da lông cùng tơ lụa tử tựa như lấp lóe xích quang, nhắm phía phương xa. Ở phía sau nó còn có vô tận hung thú, lít nha lít nhít, đều là dị chủng, né qua dung nham cùng đại hỏa, theo nó đồng thời chạy ra khỏi thương mãng sơn mạch, giết hướng về Diệp Thần. Đáng ghét, tiểu tử kia, tựa hồ là một nhân tộc. Đáng ghét ta, nhân tộc a. Nhân tộc làm sao sẽ đi tới chúng ta Thập Vạn Đại Sơn? Xem, nếu để cho hắn đào tẩu, chúng ta yêu tộc tử, để nơi nào? Nhất thời, chỉ thấy to lớn Bách Túc Nô Công xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đây khắp núi đồi hung thú dương nhanh múa đuốt, bổ một cái mà qua, hồng thủy hung thú quần sùng phong lại đây. Bách Túc Nô Công sắc bén móng đuốt lớn, răng trắng như tuyết, nhất thời xuất hiện sương mù khí tức, từng đạo khắp toàn thân lưu động hào quang màu vàng, nó dĩ nhiên người đứng thẳng cất bước, cao tới 20 mét, mi tâm mọc ra một cái đại sừng, có tia điện lấp lóe, một đôi mắt đỏ như máu. Tiểu tử, chỉ là nhân tộc, cũng dám giành với chúng ta đoạt thánh quả. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nhất thời, chỉ thấy Bách Túc Nô Công thân thể to lớn vây xung quanh Diệp Thần. Dương nhanh múa đuốt, trăm chân xuất hiện ở Diệp Thần chu vi, hướng về Diệp Thần đánh giết lại đây. Ầm ầm, một đám hung thú nhằm phía đi vào, cắn xé khối này nằm dày đặc có phù văn đá tảng, len ken vang vọng, đá vụn bay tán loạn. Đá tảng phát sáng, dung ra một luồng bàng bạc đại lực, liên tiếp xuống tới, phù phù thanh truyền đến, trong nháy mắt một mảnh manh thú bị đập thành thịt nát, máu tươi tung tóe. Bách Túc Nô Công một tiếng giống to, toàn bộ trấn đều ở run rẩy, trên đầu nó cái kia đại sừng phát sinh chùm sáng rực rỡ, một tia chớp bổ ra, rơi vào trên tảng đá lớn, răng rắc một tiếng, để nó xuất hiện vài vết rách. Những kia yêu thú chúng hô to, trên người phù văn lít nha lít nhít. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, nếu như những này yêu thú chúng toàn bộ đi tới, mặc dù là chính mình, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Thập vạn đại sơn bên trong, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào, các loại phù văn dâng trào, mãnh liệt đi ra, lảo đảo. Lúc này, Diệp Thần cũng xông ra ngoài, cầm trong tay tiên kiếm. Thời khắc này, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhất thời, bạch túc nô công hạ xuống, to lớn đuôi đập tới, bóng lưỡng tỏa ánh sáng, có phòng ốc lớn như vậy, ô ô vang vọng. Vang một tiếng, Diệp Thần né qua. Một tiếng run rẩy, trôi này đôi phù văn hừng hực, tựa như tự núi lửa bên trong mở ra, tự chủ xoay tròn, ở nơi này địa phương vang tạm. Vang, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, mặt đất xuất hiện một cực kỳ to lớn hố sâu. Soạt. Diệp Thần vung kiếm, trong tay ố quang lóe lên, kiếm kia mang ngút trời. Đầy trời năng lượng không ngừng ngang dọc đi ra. Diệp Thần nhìn trước mặt bách túc nô công, thời khắc này chỉ có một trận chiến rồi. Tất cả đều mau tránh ra cho ta. Rít lên một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời Thiết Vũ ưng há mồm phun ra một mảnh màu bạc cốt văn, hóa thành quang diễm, vọt mạnh đi. Diệp Thần lấy ra trường kiếm. Trường kiếm phát sáng, chặn lại rồi lít nha lít nhít phù văn, hắn vượt qua, lựa chọn một tương đối chống trải khu vực, tiến hành phòng ngự. Thiết Vũ ưng dương cánh lăng vân, để ép cửu trọng thiên. Tuy rằng mơ hồ, thế nhưng loại kia khinh người chiến ý nhưng từ lâu xuyên ra khỏi tường, từng chiếc linh vũ cùng dừng ra, giống như chặn đánh xuyên thiên địa, loại kia thô bạo không gì sánh được. Xoạt, Diệp Thần một thanh phi kiếm chém xuống, dài không quá nửa xích, thế nhưng sắc bén cực kỳ, tỏa ra canh kim khí, nhấp nháy tỏa ánh sáng, trực tiếp quét ngang quần hùng. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Quần quần uy thế bao phủ đi ra ngoài. Diệp Thần cấp tốc lướt ngang, con kia đại yêu né qua đòn đánh này, thế nhưng cái khác đại yêu sẽ không có số may như vậy, từng con đại yêu bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi vọt lên hoành cao. Diệp Thần lấy ra phi kiếm uy lực cực cường, sắc kiếm bánh oánh, lưu động mở mịt khí lạnh, quét ngang một đám lớn. Diệp Thần phi kiếm nhất thời càng sáng lạn hóa thành một vầng mặt trời màu tím quét ngang phía trước, nhất thời như bẻ cánh khô, yêu thú chúng vỡ nát tan cảnh, mấy người kêu to, máu tươi bắn lên, phơi thây một mảnh. Giang giáp vài tên yêu thú bắt tới, từng cái cả người phát sáng, râu tóc đều dựng, phát huy ra mạnh nhất thực lực. Muốn chết, vậy thì đều đến đây đi. Diệp Thần chế nhạo, trường kiếm trong tay quét ngang, ô quang như giải lụa. Ô, tiếng kèn lệnh vang lên, một con thú giác xuất hiện, khuếch tán ra màu bạc gợn sóng, giống như một mảnh sóng lớn bắt tới, chặn lại rồi giải lụa. Hai người phát sinh tiếng nổ vang rền, đinh tai nhức óc. Diệp Thần một chiêu kiếm, màu bạc sóng gợn vừa ra. Nhất thời, cương đại áo không bâu nhất thời tuôn ra, kèn hiệu, tù và trực tiếp nổ tung, một đám tiểu yêu trực tiếp bị Diệp Thần giết chết. Yêu thú kia không ngừng công kích, Diệp Thần đòn đánh, vận chuyển chân khí cùng đối phương liều mạng, nhưng cũng bị chấn động thân thể rung động, không ngừng rút lui. Diệp Thần hai tay một câu, mạnh mẽ tiếp dẫn, cấp tốc đem vòng xoáy màu vàng nóng kéo xuống phụ cận, sau đó đưa ra ngón tay hướng phía trong điểm đi. Phù phù. Huyết quang liên điểm, mấy con sinh linh mạnh mẽ mi tâm lần lượt nứt ra, tất cả đều bị đánh xuyên xương trán, đều ngã xuống tại chỗ. Diệp Thần đầu đầy sợi tóc màu xanh bay lượn, ánh mắt cùng tia điện tựa như. Hắn bay vút lên trời, hiện lên ở sau lưng một mảnh đại dương màu đen, một con to lớn cá chìm nổi, màu đen phủ văn trồng chất thành sơn, che đậy thiên nhật. Nhất thời, chỉ thấy cái kia to lớn con giết, nô công vây lại Diệp Thần. Hắn nhất thời ra tay, từng nét đùa chú không ngừng bao phủ Diệp Thần. Thái thản cự vượn vỗ ngực, oành oành oành, loạn thạch bay ngang, thái thản cự vượn trong nháy mắt giết tới, sức mạnh to lớn nhất thời bộc phát ra. Thiết Vũ ưng cũng hướng về trên bầu trời công kích hạ xuống. Diệp Thần khẽ miệng cười lạnh, trên người chân khí không ngừng bạo phát mà bỏ ra đến, quay về cái kia ba con đại yêu, Diệp Thần nhất thời một chiêu kiếm chém ra. Chương 479. Chương 479, đáng ghét nhân tộc, lại dám đi tới chúng ta Thập Vạn Đại Sơn, xem ta như thế nào giết ngươi. Hung thú gầm nhẹ, vết lục trong con ngươi sát khí tràn ngập, bắn ra hai đạo to như núi lớn chớp, đánh về phía Diệp Thần. Oanh sơn mạch sụp đổ, đại địa giạn nứt, bụi mù ngút trời, Diệp Thần vị trí chỗ ở xuất hiện một hố sâu, giống như một cái vực lớn, đen ngòm, sâu không thấy đáy. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, trong nháy mắt lướt ngang, tránh thoát một đòn. Cái kia đại yêu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Diệp Thần hiện tại nhưng là độ kiếp hậu kỳ cao thủ, mặc dù là như vậy đại yêu cũng không thể có thể là Diệp Thần độ thời điểm. Thái thẳng cự vượn mắt xanh lấp lóe, lớn tiếng gào thét, sát khí ngập trời. Nhất thời, đầy trời chân khí ngang dọc, toàn bộ sơn mạch đều bị hủy diệt rồi, đâu đâu cũng còn núi đổ, bọn họ lan đến ngàn dặm, tiến vào bên mông đại địa. Lúc này, một mảnh màu xanh phủ văn bao phủ thân, một con chim thần hí dài, cánh chim xanh tươi mà xinh đẹp, mang theo vô tận thanh hỏa, che kín bầu trời, bổ nhào hướng về Diệp Thần. Diệp Thần không dám khinh thường, người này không thể khinh thường, hai tay hắn vùng vẫy phủ văn đang dệt, diễn hóa ra một mảnh lôi hải. Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết. Nhất thời, ở ngập trời trong biển sét, khí tức khủng bố nghiền ép hướng về người kia, sau đó lẫn nhau va chạm, nơi đó phát sinh sáng lạn ánh sáng. Nhất thời, ở Diệp Thần trường kiếm bên dưới, ánh chớp hút trời, từng đường năng lượng không ngừng ngang dọc đi ra. "Tiểu tử, nhìn ngươi chạy đi đâu?" Đầu kia mọc ra một đôi bích lục con mắt thái thản cự vượt quát, hống một tiếng bên dưới, đầy trời đám mây dĩ nhiên toàn bộ bị đánh tan rồi. Trong tay hắn đại động trong nháy mắt hướng về Diệp Thần bổ xuống dưới. Mà đầu kia hung cầm càng là trực tiếp, hai cánh dựng ra, để ép đẩy vòng trời, khói đen ngập trời, thân thể nó so với mây đen đều phải to lớn, lần này nó bắt được trắng loáng thánh vật, bay về phía bên ngoài mấy vạn dặm. Cái khác ba con sinh linh tự nhiên theo sát không nghỉ, phát động ác liệt công kích. "Tiểu tử, nhanh lên một chút giao ra thánh quả." Con này hung cầm thét dài, hai cánh rung lên, trong nháy mắt xẹt qua vô ngần đại địa, núi sông cảnh vật cực tốc rút lui. Thiết Vũ Ưng trong nháy mắt mở ra mỏ chim, một mảnh đáng sợ u quang lao ra, trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Thần. Như lũ quét cuốn ngược, tựa như biển lớn đánh ngày, mảnh này vương hầu lãnh địa bị u quang bao phủ sau, từng đạo tinh khí bay về phía tấm kia mở to lớn mỏ chim bên trong. U quang che kín bầu trời, bao phủ nơi đây. Đây là một bức đáng sợ hình ảnh, một con to lớn hung tức nằm ngang ở trên bầu trời, toàn thân bị hắc vụ lượn quanh, che đậy toàn bộ bầu trời, một đôi mắt lớn như máu thắng, há mồm miệng lớn, hướng về Diệp Thần tập kích đi. Diệp Thần lần thứ hai ra tay. Chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm trong tay tỏa ra tia sáng này. Nhất thời, mục thần quyết vận chuyển. To lớn con giết, nô công từ phía dưới công kích tới. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, Diệp Thần trường kiếm mang theo kiếm đạo. Kiếm đạo ngút trời, nhảy lên xoay ngang, trong nháy mắt chém tới. Một tiếng rít gào trầm trầm truyền đến, bách túc nô công thân thể rung bần bật, bay ngang mà lên, toàn bộ đôi máu thịt bé bét, máu tươi điểm điểm, lộ ra bạch cốt. Làm sao có khả năng? Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Bách túc nô công không thể tin được, hắn lại bị người này tộc gây thương tích. Diệp Thần không hề trả lời hắn, trái lại lần thứ hai ra tay. Ngang dọc kiếm đạo lần thứ hai diễn biến. Cuối cùng, hết thảy đều nghiền nát, bách túc nô công cái rút lui, miệng lớn thở dốc, khỏe miệng chảy máu. Diệp Thần con mắt lạnh lùng, sát ý ngút trời. Hắn cơ thể thông suốt, thần quang hiện lên, đưa hắn vẩn quanh ở trung tâm, hắn bày ra linh thân, cũng chính là mang ý nghĩa hắn mấy đại thần thông đồng thời xuất hiện, tập hợp cùng nhau, đánh giết lên trước. Diệp Thần cười khẽ, nhân hoàng lớn phát quang, đưa hắn chiếu rọi ở trong đó, giống như một vòng thần dương bao phủ hắn, khủng bố vô biên. Định, hắn một tiếng gào to, này hư không đều phản phất động lại, nhân hoàng lớn lấy ra, thần lực cùng linh căn kết hợp, vô cùng mênh mông, tinh khí quẩn quẩn không dứt phun trào, tạo thành một mảnh to lớn lĩnh vực. Bách túc nô công kiếp sợ, như sa vào đầm lầy, tựa hồ là bị giam cầm khó có thể nhằm phía đi vào, đó là hắn mấy đại thần thông hữu hình thể hiện, hắn hóa ra này mấy cỗ linh thân công phạt về phía trước, kết quả mất đi hiệu lực. Ầm. Diệp Thần bước lên phía trước, thần hoàn che kín thân thể, như là đổ lại ở một vòng nóng ánh mặt trời bên trong, hắn toàn thân hừng hực, cực tốc mà tới, bùng nổ ra uy thế mạnh mẽ, hư không đều ở run run. Ầm ầm. Giữa bầu trời, đầu kia bách túc nô công ho ra đầy máu. Soạt chỉ thấy nhân hoàng lớn phát quang, trực tiếp phong ấn bách túc nô công, Diệp Thần một chiêu kiếm, bách túc nô công thân thể sơn tỏa ra này ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang ngút trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bách túc nô công trong nháy mắt nổ tung ra. Lúc này, ngoài hắn ra đại yêu cũng đánh giết lại đây, muốn từ Diệp Thần trong tay cướp giật thánh quả. Diệp Thần bay người lên, nhất thời tiểu thiên kiếm trận trong nháy mắt thả. Diệp Thần chu vi, từng đạo kiếm ý ngang dọc trên bầu trời, mấy ngàn trôi tiên kiếm trôi nổi ở Diệp Thần chu vi. Diệp Thần trong nháy mắt nhất chỉ. Nhất thời, chỉ thấy một thanh lại một trôi tiên kiếm trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Những kia tiên kiếm hướng về phía dưới yêu thú đánh giết đi qua. Soạt soạt soạt, trong nháy mắt, chỉ thấy những kia tu vi hơi thấp tiểu yêu chúng trực tiếp bị Diệp Thần đánh giết. Cũng chỉ có những kia đại yêu có thể miễn cưỡng ngăn trở Diệp Thần tiên kiếm. Diệp Thần chân đạp một thanh tiên kiếm, lạnh nhạt nói, sau này còn gặp lại. Nói, chỉ thấy Diệp Thần điều động tiên kiếm, bay về phía phương xa. Diệp Thần nhất thời phi thân rời khỏi nơi này. Vào lúc này, những này đại yêu môn không ngừng rít gào. Đáng ghét a, đuổi theo cho ta, đuổi theo cho ta trên hắn. Thiết Vũ Ưng phiêu phù ở trên bầu trời, cánh một tấm, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần đánh giết đi qua. Thái Thản Cự vượn vỗ bộ ngực của mình, lớn tiếng nói, đáng ghét, mệnh lệnh toàn thể yêu thú, một khi phát hiện người này tộc, giết chết không cần luận tội. Nhất thời, đầy khắp núi đồi cự thú hướng về Diệp Thần đánh giết đi qua. Diệp Thần tốc độ vô cùng nhanh, chỉ thấy hắn đi tới trong một cái sơn động, hắn bí mật hơi thở của chính mình, đem chính mình khí tức hòa vào trong hoàn cảnh. Vì lẽ đó, căn bản không có người tìm được hắn. Diệp Thần tiên ma giáo ẩn nặc thuật đã tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Bây giờ Diệp Thần có thể ngụy trang trở thành bất luận một loại nào sinh vật. Vì lẽ đó, Diệp Thần ngụy trang trở thành yêu tộc khí tức, những yêu tộc kia cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện. Diệp Thần tiến vào sơn động. Lúc này, hắn lấy ra chữ vật không gian bên trong trái cây. Hồng thông thông trái cây có chút giống là một táo tây, thế nhưng tỏa ra này ánh huỳnh quang. Những này trái cây hiển nhiên không đơn giản. Quả trường sinh, ăn sau khi có thể nhiều nắm giữ 1000 năm tuổi thọ. Tuy rằng đạt đến độ kiếp cảnh giới, Diệp Thần cũng nhờ có 1000 năm tuổi thọ thế nhưng, đối với người bình thường tới nói, loại trái cây này chính là tốt nhất chí bảo. Vừa lúc đó, Diệp Thần bên chân chợt nghe liễu ra liễu díu tiếng kêu. Diệp Thần cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái nhỏ hồng điệu xuất hiện ở Diệp Thần bên chân. Tiểu hồng chim màu đỏ lông chim, trên đỉnh đầu đẩy một đoạn xích viêm màu vàng bản chân nhỏ, xem ra như là một cái nhỏ chu tước. Lẽ nào, này con tiểu hồng chim chính là chu tước thần điểu? Chương 480 có điều, Diệp Thần lập tức liền bác bỏ loại ý nghĩ này. Tiểu hồng chim trên người chân khí cũng không mạnh mẽ, nên còn không đạt tới chu tước thần thú đẳng cấp, thế nhưng này con tiểu hồng chim xem ra cũng như là bất phàm, hẳn là chu tước một loại, tạm thời gọi là hỏa diễm điểu đi. Tiểu hồng chim liễu ra liễu díu ở Diệp Thần bên người réo lên không ngừng, con mắt một con nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay trái cây. Ngươi muốn trái cây kia thực? Diệp Thần nhìn tiểu hồng chim hỏi. Tiểu hồng chim liễu ra liễu díu réo lên không ngừng. Trái cây như vậy quý giá, Diệp Thần cũng không thể tùy tiện cho hắn. Có điều, đối với này con tiểu hồng chim, Diệp Thần dĩ nhiên dưới không được sát tâm. Hơn nữa, Diệp Thần chỗ ở hang động, hẳn là này con hỏa diễm điểu hang động. Lúc này, tiểu hồng chim liễu ra liễu díu tựa hồ là muốn Diệp Thần vào sơn động nơi sâu xa. Diệp Thần gật gật đầu, đối với tiểu hồng chim nói, tiểu tử, ngươi muốn đi nơi nào, ta đi với ngươi. Tiểu Hồng Chim như là nghe hiểu Diệp Thần, sau đó mang theo Diệp Thần đi về phía trước, rốt cục bọn họ đi tới một trong huyệt động. Đến hang động cửa, Diệp Thần chỉ nhìn thấy đầy đất màu đỏ lông chim, Tiểu Hồng Chim từ từ bay vào trong huyệt động, chỉ thấy cái huyệt động này là một cái mang sơn. Phía dưới mang nóng dung nham đang không ngừng lan lộn, có một con đại đạo cũng so với dung nham đốt đỏ chót, đại đạo phần cuối, có một con gầy trơ xương màu máu đỏ thâm chim đang thoi thóp nằm trên đất. Chu vi có từng đạo dung nham. To lớn đỏ thâm chim nằm nhoài dung nham bên trên. Loại này chim tuy rằng không phải Hoa Hạ tứ đại thần thú một trong, Chu Tước. Thế nhưng cũng coi như được với một trong loại chu tước loại, ngày sau tiến hóa thành vì là chu tước cũng không phải không thể. Chu tước quật khởi cũng không phải ở Hồng Hoang, mà là đang tiên hiệp niên đại, Hồng Hoang thời kỳ, cường đại thần thú nhiều lắm, tỷ như Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, mỗi một loại thần thú đều vô cùng mạnh mẽ, mà chu tước căn bản không có chỗ xếp hạng. Diệp Thần nhìn về phía con kia đỏ thâm chim. Cái kia đỏ thâm chim tựa hồ là đã sắp muốn thọ chung đi ngủ, chỉ còn lại có một hơi. Vào lúc này, Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ, này con tiểu hồng chim là muốn để Diệp Thần cứu nàng mẫu thân. Mà Diệp Thần trước mắt này con hỏa diễm điểu rất rõ ràng đã bị thương rất nghiêm trọng, mặc dù là quả trường sinh cũng không cứu sống nổi. Tiểu hồng chim líu ra líu díu ở mặt trước đều, ý của nó là để Diệp Thần dùng quả trường sinh cứu nó mẹ. Đỏ thâm chim nhìn thấy tiểu hồng chim ở bên cạnh nó, vui mừng cười cợt, sau đó nhắm hai mắt lại chết đi rồi. Nó chết rồi, vô số lông chim bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ chu tức hóa thành một đoàn tinh mang bám vào ở tiểu hồng chim trên người. Tiểu hồng chim nhất thời một tiếng hí dài, âm thanh rất lớn, nhất thời toàn bộ trên núi vạn thú cũng vì đó run rẩy. Nhất thời chỉ thấy hào quang màu vàng nóng bao phủ ở tiểu hồng chim trên người, từ từ chân khí không ngừng chuyển vào ở tiểu hồng chim trong thân thể, lít nha lít nhít phù văn trong nháy mắt xuất hiện. Những kia phù văn không ngừng ở tiểu hồng chim trên người quanh quẩn, sau đó đi vào tiểu hồng chim trong thân thể. Làm xong những này, chỉ thấy con kia đỏ thâm chim ánh mắt u ám nhìn Diệp Thần một chút. Tựa hồ nó là phải đem tiểu hồng chim giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn con này đỏ thâm chim, gật gật đầu. Đỏ thâm chim đã thọ chung đi ngủ, mặc dù là Diệp Thần cũng cứu không được nàng. Diệp Thần chung quy không cứu được đỏ thâm chim. Đỏ thâm chim chết rồi, đem chính mình hết thảy đều để lại cho tiểu hồng chim, này không khỏi để Diệp Thần có chút cảm động. Vì lẽ đó hiện tại, Diệp Thần cảm thụ cực sâu. Diệp Thần nhẹ nhàng nâng lên tiểu hồng chim, từ nay về sau, nó chính là một người. Lúc này, tiểu hồng chim không ngừng ở rên rỉ. Hắn nhìn tiểu hồng chim nói rằng, "Tiểu tử, ngươi là đang khóc sao?" Tiểu hồng chim phát ra nghẹn ngào thanh âm của, "Tiểu tử, ngươi sau đó liền theo ta đi." Tiểu hồng chim ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Thần, sau đó bay đến Diệp Thần trên vai. Tựa hồ, này con tiểu hồng chim đối với Diệp Thần vô cùng thân cận. Diệp Thần cười cười nói, "Được rồi, ngươi từ nay về sau liền gọi làm Hồng Vũ đi, sau đó theo ta." Tiểu Hồng Chim liễu ra liễu díu, tựa hồ đồng ý Diệp Thần lời giải thích. Tiểu Hồng Chim còn vẫn chưa hóa thành yêu, vì lẽ đó, nàng vẫn chưa thể nói chuyện, thế nhưng Diệp Thần biết, nó đã thông nhân tính. "Kỳ kỳ kỳ kỳ." Hồng Vũ hô, "Ngươi là để ta đi với ngươi?" Diệp Thần hơi kinh ngạc. Hồng Vũ gật gật đầu. Diệp Thần theo Hồng Vũ đi về phía trước, vào lúc này, Hồng Vũ Diệp Thần dẫn tới trong động một bức tường thành bên trên. Lúc này, Diệp Thần chợt phát hiện, trên vách tường có một đạo vết kiếm. Kiếm thật lớn vết, tựa hồ là năm tháng chạm trổ vào đi. Diệp Thần nhìn vết kiếm, trong lòng nhất thời kinh hãi. Vết kiếm kia bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa đại đạo. Tuy rằng hắn ngộ ra ngang dọc kiếm đạo, thế nhưng kiếm đạo rộng, không chỉ có riêng có ngang dọc hai thức, 3000 đại đạo bên trong ghi lại kiếm pháp có phách, trêu trọng, đeo, vân, điểm, vỡ, tiệt, tiễn cùng tám thức, mà ngang dọc chẳng qua là một phách, cũng chính là kiếm pháp bên trong nhất đơn giản kiếm đạo. Kiếm đạo đến hậu kỳ, nhân kiếm hợp nhất, người tức là kiếm, kiếm tức là người. Thích làm gì thì làm suốt kiếm thời gian, mới thật sự là kiếm đạo đại thừa. Diệp Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, năm đó là ai, ở đây lưu lại như vậy vết kiếm. Chiêu kiếm này phảng phất xuyên qua cổ kim, lướt qua thời gian không gian, hướng về Diệp Thần chém tới. Tại sao có thể có như vậy tinh diệu kiếm đạo? Không biết là ai lưu lại? Diệp Thần mở miệng nói. Lúc này, Diệp Thần tựa hồ là tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu hoàn cảnh. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nội đạo. Diệp Thần hướng về hàm mang chi tinh mặt trên truyền vào chân khí, đột nhiên, hàm mang chi tinh bốc lên, một đoàn kiếm khí xuất hiện tại Diệp Thần đầu ngón tay, Diệp Thần dùng linh lực từ từ sáp nhập vào kiếm khí. Kiếm khí từ từ đi vào Diệp Thần trong thân thể, đột nhiên, Diệp Thần thân thể bắt đầu liền hồng, dường như muốn nổ tung giống như vậy, đột nhiên trên người nổi lên kiếm khí. Diệp Thần không ngừng tu luyện, thể nộ kiếm khí. Diệp Thần tiểu hồng chim mỗi ngày đều đi ra ngoài kiếm ăn trở về liền bảo vệ Diệp Thần. Giống. Ngay vào lúc này, một tiếng giống to thanh đột phá phía chân trời. Tiếng gào thét mang theo vô tận uy thế, một tiếng giống to, vạn thú chấn động. Tiểu hồng chim bị tiếng gào hù được, vội vã núp ở Diệp Thần bên người, lúc này, Diệp Thần vẫn không có tỉnh lại. Chỉ thấy một con răng kiếm cự hổ từng bước một đi vào bên trong hang núi này, hắn đi tới mỗi một con yêu thú trước mặt, yêu thú cũng không dám không tôn kính, vội vã quỳ xuống. Đây chính là vương khí thế, không người dám ngỗ nghịch vương. Giang kiếm cự hổ đi tới sơn động bên ngoài, hắn lập tức giận dữ, lớn tiếng quát lên, "Hỏa diễm điểu, ngươi còn sống không? Bản tôn đến đòi khoản nợ rồi." Cự hổ hiển nhiên đã đi vào độ kiếp cảnh, đã có thể hóa hình, miệng nói tiếng người rồi. Tiểu hồng chim vì không cho cự hổ gây rối Diệp Thần tu luyện, vội vã chạy ra, dùng nó kiểu tiểu thân thể ngăn cản cự hổ. Làm tiểu hồng chim nhìn thấy cự hổ thời điểm, nó kinh ngạc. Nó nhận ra này con cự hổ, lúc đó mẹ của nó chính là cùng này con cự hổ quyết đấu bị trọng thương. Nó thân thể nho nhỏ đi ra ngăn cản cự hổ. "Nha, tiểu tử, ngươi lại dám cản ta." Chương 481, Tiêu đốt. Chương 481, Tiêu đốt. Tiểu hồng chim bởi vì còn không có hóa hình, không biết nói chuyện, thế nhưng nó kiểu tiểu thân thể cứ như vậy che ở Diệp Thần trước mặt. Những ngày thời gian, nó lao thẳng đến Diệp Thần cho rằng thân nhân giống như vậy, mẹ của nó đã chết, nó không thể nếu để cho Diệp Thần bị thương tổn. Cự hổ chậm rãi đi tới tiểu hồng chim trước mặt, đi phía trước bước lên một bước, một luồng chân khí tuôn ra, trực tiếp đem tiểu hồng chim đánh bay. Ta nhớ ra rồi, ta đã từng giết qua một con giống như ngươi chim, nó sẽ không phải là ngươi cái gì thân nhân chứ? Kiếm sĩ hổ lạnh nhạt nói. Tiểu hồng chim nghe được nó nói như vậy, nhất thời giận dữ, liều lĩnh hướng cự hổ vào tới. Cả người trên người giấy lên hỏa diễm, giống như là một tiểu mang cầu như thế nhằm phía cự hổ. Cự hổ nhàn nhạt nhìn tiểu hồng chim nói, liền ngươi điểm ấy hỏa diễm cũng muốn giết ta, xem ra lúc đó ta giết đích thật là thân nhân của ngươi, ngươi đã không biết tự lượng sức mình, vậy ta sẽ đưa ngươi đi hoàng tuyển thấy nó đi. Cự hổ nói, liền muốn ra tay đánh giết tiểu hồng chim. Ngay vào lúc này, một cổ cường đại uy thế bỗng nhiên xuất hiện, áp lực vô tận trong nháy mắt giáng lâm ở cự hổ trên người. Cự hổ toàn thân run rẩy, trong nháy mắt liền bò ở trên mặt đất. Chờ cự hổ dương mắt vừa nhìn, vừa nãy ở trên tảng đá tinh tọa người đã tỉnh lại, hắn một tay nâng tiểu hồng chim, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cự hổ. Âm thanh lạnh lẽo nói, dám bắt nạt ta người hầu, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Vô tận uy thế bao phủ ở răng kiếm cự hổ trên người, trực tiếp đem nó đè ép nằm trên mặt đất, phải biết bây giờ Diệp Thần đã là độ kiếp cảnh giới, đối phó một nho nhỏ tiểu yêu, tùy tiện vất tay, liền có thể trực tiếp đem xóa bỏ. Nhất thời, Diệp Thần mở mắt ra, hắn nhìn về phía kiếm sĩ hổ. Vào lúc này, kiếm sĩ hổ kinh hãi, nhìn về phía Diệp Thần không ngừng lùi về sau. Tiểu hồng chim bay đến Diệp Thần trên vai, Diệp Thần nhàn nhạt nhìn nằm rạp trên mặt đất răng kiếm cự hổ. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng a. Răng kiếm cự hổ đội vã dập đầu lệ cầu xin tha thứ. Diệp Thần lạnh lùng nhìn kiếm sĩ hổ, một đôi mắt bên trong lộ ra u quang. Khoảng thời gian này đến hắn tuy rằng vẫn nhập định, thế nhưng hắn vẫn giữ lại một luồng thần niệm ở bên ngoài, tiểu hồng chim mỗi ngày làm chuyện hắn đều biết. Tiểu hồng chim đưa hắn cho rằng thân nhân bình thường chăm sóc, hắn làm sao có thể phụ nó đây? Cho ta một trò người sống lý do." Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cự hổ sợ hãi nhìn Diệp Thần, vội vàng nói, "Thượng tiên, chỉ cần ngươi lưu lại mạng chó của ta, đời ta liền làm chó của ngươi, nghe ngươi sai phái." Kiếm sĩ hổ biết, trước mặt người đàn ông này, thực lực ở trên hắn, hắn căn bản không phải đối thủ. Vì lẽ đó, hắn muốn sống, chỉ có xin tha. Chỉ có điều, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn kiếm sĩ hổ, lạnh lùng nói, "Muốn làm chó của ta, ngươi còn chưa xứng." Nghe được Diệp Thần nói như vậy, răng kiếm cự hổ u buồn nằm trên mặt đất, hắn biết mình chắc chắn phải chết rồi. Diệp Thần nói rằng đều là lời nói thật, Diệp Thần người hầu chúng đều là một số cao thủ, như là trước Hắc Giao, còn có Tiểu Bạch, bây giờ Hồng Vũ tuy rằng còn không mạnh, thế nhưng nếu là trưởng thành, cũng không so với Tiểu Bạch bọn họ kém. Diệp Thần cũng căn bản là không có ý định buông tha hắn, Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Tiểu Hồng Chim nói, "Tu luyện nhiều ngày như vậy gần như cũng đói bụng, ngươi sao?" Tiểu Hồng Chim liễu ra liễu díu gật gật đầu. "Ta xem này con cự hổ hoạn đũ buồn trứng, không bằng chúng ta đem nó ăn đi." Diệp Thần nói, từ từ hướng về cự hổ đi đến. Cự hổ nghe được Diệp Thần muốn ăn hắn, liền vội vàng đứng lên bỏ chạy, nhưng là Diệp Thần nhưng là độ kiếp, cao cự hổ không biết bao nhiêu cái cảnh giới, khi hắn uy thế bên dưới, cự hổ còn muốn trốn. Diệp Thần bước ra một bước, trong nháy mắt như Thái Sơn lực lượng trực tiếp đặt ở cự hổ trên người. Cự hổ không thể động đậy. Hết thảy hung thú toàn bộ há hốc mồm. Đây chính là bọn họ vương, bọn họ muốn nằm rạp kính ngưỡng vương, hiện tại bị người gắt gao đặt ở trên đất, một hồi còn muốn trở thành người khác món ăn trên bàn. Bọn họ đội vã hướng Diệp Thần nằm rạp quỳ xuống. Đây chính là thế giới pháp tắc, đây chính là Tùng Lâm pháp tắc, chỉ có cường giả mới xứng ở trên thế giới này sinh tồn được. Diệp Thần mỉm cười nhìn những hung thú này lạnh nhạt nói, các ngươi lẽ nào cũng muốn bị ta ăn? Nghe được Diệp Thần lời này, hết thảy hung thú cực kỳ sợ hãi, trong nháy mắt chạy trốn từ phía. Kiếm sĩ hổ bị Diệp Thần đặt ở trên đất, Diệp Thần lộ ra ác ma giống như mỉm cười nói, đã lâu không ăn thịt vừa vặn ta có đột phá, không bằng liền đem ngươi nướng đi. Kiếm sĩ hổ khóc ngất, ta và ngươi liều mạng. Nhất thời, kiếm sĩ hổ phi thân nhảy lên, hướng về Diệp Thần nhất thời giết tới. Chỉ thấy hắn đỏ rực như lửa, cùng tơ lụa tử tựa như, cũng ở phát điên, cả người phù văn lấp lóe. Con ngươi màu vàng kim nơi sâu xa bắn ra hai chùm sáng, đương theo lấy tiếng sấm. Đây ngươi ánh lửa ngập trời, ly hỏa đang thiêu đốt, người khác lập mà lên, há mồm miệng lớn, phun ra hừng hực hào quang, đem cái kia thạch phong đều đốt thành dung nham, bao phủ thập phương. Trong nháy mắt, kiếm sĩ hổ hướng về Diệp Thần tấn công lại đây. Ác ma gào thét, ly hỏa ngập trời, vân yên kia điện đang lên, nơi này sôi trào, tiếng vang kinh thiên động địa, rung động thập vạn đại sơn. Con kia kiếm sĩ hổ trên người, hoa văn bí ẩn đang lên, lít nha lít nhít, ánh sáng rừng rực, dường như điện xà đang bay múa, sức mạnh to lớn quấy lên, phong vân ngưng tụ, thần thông ra hết. Hắn biết, đối mặt Diệp Thần cường giả như vậy, hắn nhất định phải liều mạng. Cũng chỉ có liều mạng, hắn mới có nhất tuyến sinh cơ. Vô tận lực lượng dâng trào ra. Ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng vang liên tiếp truyền ra, dường như trên chín tầng trời tiên sét đánh rơi, hào quang trùng tiên, mây mù tràn ngập, điện lửa đang lên, sơn băng địa liệt, giống như ngày tận thế đến. Phu Diệp Thần nhìn liều mạng kiếm sĩ hổ, lạnh nhạt nói, liền cho ngươi thử xem, ta mới nhất ma luyện kiếm đạo đi. Diệp Thần nói, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Hắn vẫn chưa thể ngộ bước phát triển mới kiếm đạo. Chỉ có điều, ở đây đạo kiếm vết ảnh hưởng bên dưới, Diệp Thần đem chính mình ngang dọc kiếm đạo, thôi diễn đến một tầng thứ cao hơn. Đại đạo chí giản, Diệp Thần ngang dọc kiếm đạo, cũng là đạo lý này. Kiếm đến mức tận cùng, bất quá là nhảy lên xoay ngang. Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra. Nhất thời, Diệp Thần trên thân kiếm, dâng trào ra từng đạo ánh kiếm ngút trời, lập tức bộc phát ra. Kiếm như sóng lớn, mãnh liệt mà ra. Soạt, nhất thời, hai đạo ánh kiếm chém ra. Chỉ thấy cái kia kiếm thật lớn răng hổ, trực tiếp nứt ra, đã biến thành bốn nửa. Lúc này, Tiểu Hồng Chim đứng Diệp Thần trên vai, liễu ra liễu dịu tê ở. Diệp Thần cười cận, đem Tiểu Hồng Chim nắm hạ xuống. Được rồi, đói bụng, ta liền cho ngươi nướng con cọp thịt. Diệp Thần cười nói. Kỳ kỳ, kỳ kỳ. Diệp Thần đem kiếm sĩ hổ đánh giết, sau đó đỡ lấy một cái vẻ bề ngoài, Nam Minh Ly hỏa trong nháy mắt giấy lên, trực tiếp thiêu đốt kiếm sĩ hổ thịt. Vốn là Diệp Thần đã là độ kiếp cảnh giới, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí liền có thể, không cần ăn cái gì đồ vật. Thế nhưng hắn nhớ tới năm đó ở địa cầu thời điểm, đột nhiên liền nô ra một cái ý niệm như vậy. Chỉ chốc lát sau, kiếm sĩ hổ mùi thịt liền tản mát ra, liền Tiểu Hồng Chim cũng không nhịn được ở một bên chảy nước miếng. Chương 482, hóa hình. Chương 482, hóa hình. Lỗ Tấn đã từng nói, chỉ có mỹ thực cùng yêu không thể phụ lòng. Vì lẽ đó, Diệp Thần bất luận ở nơi nào, cũng không thể từ bỏ mỹ thực. Chỉ thấy Diệp Thần đem kiếm sĩ hổ cắt miếng, thiêu đốt đi ra, vậy lên tư nhiên cùng 13 hương. Nhất thời, mùi thơm nồng nặc bạo phát ra. Diệp Thần đem kiếm sĩ hổ thịt nướng chín, sau đó xé ra một tảng lớn cho Tiểu Hồng Chim. Tiểu Hồng Chim ở một bên liễu ra liễu díu, hình như là đang nói nàng không thể ăn thịt. Diệp Thần lộ ra ác ma giống như mỉm cười nói, nếm thử, ăn thật ngon. So với sâu ăn ngon. Tiểu Hồng Chim bán tín bán nghi nếm thử một miếng, nhất thời hương thơm ở Tiểu Hồng mỏ chim bên trong tỏa ra ra. Tiểu Hồng Chim cao hứng cực kỳ, bởi vì này thịt thật sự so với sâu ăn ngon. Diệp Thần đã lâu chưa từng ăn thịt, hắn và Tiểu Hồng Chim ăn như hùm như sói đem kiếm sĩ hổ ăn xong. Nhất thời Tiểu Hồng Chim trên người bỗng nhiên tản ra một luồng hào quang, nàng đây là muốn đột phá. Xem ra Tiểu Hồng Chim hấp thu kiếm này răng hổ tu vi, làm nàng tu vi trong nháy mắt nâng lên không ít, vì lẽ đó mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Diệp Thần vội vã trong không gian giới chỉ lấy ra một viên trước hái trái cây. Mau ăn rồi. Diệp Thần thúc giục. Tiểu Hồng Chim đem trái cây nuốt vào. Ăn xong trái cây sau khi, chỉ thấy Tiểu Hồng Chim trên người nhất thời tản mát ra mà đến kim quang, ánh vàng rực rực. Tiểu Hồng Chim thân thể nhất thời biến hóa. Đương nhiên, Tiểu Hồng Chim trên người tỏa ra thần tính hào quang, thân thể của nàng lớn rồi một quyển, cũng không lại là lông xù Tiểu Hồng Chim, mà là thành công tiến hóa thành làm một chỉ đỏ đậm chim nhỏ, nàng mở ra cánh, màu đỏ lông chim tỏa ra ra, mỹ lệ cực kỳ. Tiểu Hồng Chim rơi trên mặt đất, đương nhiên hóa thành một cô bé dáng dấp. Bé gái 8, 9 tuổi, ăn mặc một thân quần đỏ, dài đến đặc biệt tinh xảo, mi tâm còn có một viên chu sa nữa rồi. Lấy Diệp Thần ánh mắt đến xem, nay Tiểu Hồng Chim ngày sau lớn lên nhất định là khuynh quốc khuynh thành, nhanh nhẹn một tiểu mỹ nhân bại hoại. Diệp Thần không nghĩ tới, một viên quả trường sinh dĩ nhiên liền để tên tiểu tử này hóa hình rồi. Diệp Thần đang nhìn trong tay hai viên quả trường sinh, sau đó cất đi. 1000 năm tuổi thọ, hắn không cần. Có điều, mình còn có 7 cái sư tỷ cùng cha mẹ, này quả trường sinh liền cho bọn họ đi. Diệp Thần đánh giá Tiểu Hồng Chim lạnh nhạt nói, dài đến rất rất khác biệt mà, tiểu tử. Bé gái lén lút nhìn Diệp Thần nói, chúa, chủ nhân. Được rồi, ngươi sau đó liền theo ta đi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, là, chúa. Chủ nhân Hồng Vũ yếu đất nói. Hồng Vũ trong nháy mắt đã biến thành Tiểu Hồng Chim, tuy rằng có thể hóa hình, thế nhưng hóa hình thời gian không lâu. Diệp Thần đứng dậy, nhàn nhạt nhìn Tiểu Hồng Chim cười nói, đi thôi, tiểu tử. Tiểu tử liễu ra liễu díu, đứng ở Diệp Thần trên vai, theo Diệp Thần đi về phía trước. Nhưng là, vừa lúc đó, Diệp Thần đống nhiên cảm thấy từng trận uy thế chuyển đến. Diệp Thần khẽ to mày. Chủ nhân, làm sao vậy? Hồng Vũ đứng Diệp Thần trên vai hỏi. Tuy rằng nàng hóa hình còn kém chút hòa hậu, thế nhưng nàng bây giờ có thể dùng nhân tộc ngôn ngữ cùng Diệp Thần trao đổi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, chúng ta đã bị bao vây. Vây quanh. Hồng Vũ kinh hãi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, Hồng Vũ, theo sát ta. Vừa lúc đó, Diệp Thần cảm giác mình chu vi từng luồng cường đại uy thế trong nháy mắt xuất hiện. Những kia yêu thú đi theo Diệp Thần khí tức theo tới, Diệp Thần tranh đoạt quả trường sinh, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha Diệp Thần. Trên bầu trời, gió to gào thét, một con chim khổng lồ ở trong núi rừng bỏ ra tảng lớn bóng tối, cực tốc bổ nhào mà đến, cả người lưu động màu xanh hạt quang, hung khí kinh người. Xa xa một con chim khổng lồ lăng không tấn công hướng về mảnh rừng núi này đến, tốc độ cực nhanh, như một ngôi sao đập xuống, ác liệt mà khiếp người. Đó là trước cùng Diệp Thần đại chiến Thiết Vũ Ưng. Diệp Thần trước đại chiến chém giết Bách Túc Nô Công, hắn không nghĩ tới, này Thiết Vũ Ưng dĩ nhiên đuổi theo. Con này quái vật khổng lồ phi thường đáng sợ, sát xí đánh ngày, phá hủy tất cả, vậy lập loè lạnh leo âm trầm ánh sáng, một bổ nhào, liền để mảnh rừng núi này phá hủy hơn nữa, gỗ vụn cùng tàn diệp bay lượn. Nó quá mạnh mẽ, thân thể cứng rắn cực kỳ, hai cánh như rộng đao, quả thực có thể đem một ngọn núi đục gãy, những này lâm một căn bản ngăn cản không được. Nó giống như một con cự ưng, nhưng cả người nhưng không có một cái lông chim, vậy ung tùm, như là lấy nước thép đúc mà thành, tràn đầy cảm giác lực lượng chấn động. Loan câu trạng mỏ ưng, đen bóng mà sắc bén, có hơn nửa thước chiều dài, mặt trên còn dính nhuộm hung thú máu, hiển nhiên vừa đi săn trở về. Mà đôi kia móng đuốt càng là khiếp người, hàn quang lạnh lẽo, cực kỳ sắc bén, gần dài 1 mét, tuyệt đối có thể dễ dàng xé rách một con cự tượng. Ở phía trên đầu còn có một chút tương tự linh vũ bất ngờ nổi lên, nhưng cũng không phải lông chim, mà là từng cây to dài mà sắc bén gai xương, giống như một loạt sừng, có thể dễ dàng xé ra manh thú to lớn ngực bụng. Đây chính là thanh lân ưng, nam dày đặc lạnh lẽo vảy màu xanh, cả người tràn đầy vô cùng lực lượng, như là sắt thép đúc thành, quét ngang mảnh rừng núi này, coi những này đại thụ như không. Thật là khủng khiếp đại ưng. Hồng Vũ đứng Diệp Thần vai bên trên nói rằng. Diệp Thần cười cười nói, tiểu tử, ngươi đừng nản lòng, ngươi theo ta, sau đó đem vượt qua nơi này tất cả yêu thú. Là, chủ nhân. Hồng Vũ lập tức nói. Đất rung núi chuyển, nơi núi rừng sâu xa như là đã xảy ra động đất mạnh giống như, đá vụn bắn tung trời, quần sơn cũng đang rung bần bật, cảnh tượng phi thường khủng bố. Không chỉ có là mảnh rừng núi này, chính là nơi xa núi lớn hết thảy sinh vật mạnh mẽ đều phát động rồi, trong lúc nhất thời phi cầm tẩu thú hí lên liên tiếp, toàn bộ sơn mạch đều sôi trào. Quần thú bạo động, lớn đến mấy chục mét, nhỏ đến mấy thước, chỉ một cái chớp mắt liền đạt tới mấy trăm con xuất hiện, đều là cường đại tộc loại, không đúng vậy không dám xung kích, như là một luồng hồng triều bình thường vào tới, điên cuồng gầm rú. Mà trên trời cũng là như vậy, các loại giống chim bay lượn, sát miệng lợi trảo, tràn đầy trời đất, như là giống như bị điên hướng về mảnh này vùng núi xung kích, lần vũ bay lượn. Một bên khác, một con dài mười mấy mét màu vàng cá sấu lớn thò đầu ra, mở ra cái gầu giống như miệng lớn. Hắn vừa dứt lời, trên núi tiểu gia phát hiện của phòng, hai con quái vật khổng lồ dắt tay nhau xuất hiện, mỗi một đầu đều có dài 7, 8 mét, một thân màu nâu lông tơ, thể hình như hổ, tướng mạo hung anh, sau lưng mọc ra hai cánh. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang. Diệp Thần ngẩng đầu, chỉ thấy con kia to lớn thái thẳng cự vượn nện lấy lồng ngực của mình, nhìn Diệp Thần. "Tiểu tử, mau đem quả trường sinh giao ra đây, hay là chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Không phải vậy, ngươi ngày hôm nay chắp cánh có thoát." Lúc này, Diệp Thần từ từ quay đầu lại, nhìn về phía này từng con yêu thú. Diệp Thần vẫn chưa thoát đi, mà là bình tĩnh nhìn bọn họ. Bởi vì Diệp Thần không muốn đi rồi, hắn muốn dùng những này yêu thú đến mài giũa kiếm đạo của chính mình. "Tiểu tử, tiến vào nơi này đến đây đi." Diệp Thần vung tay lên, trong nháy mắt đem Hồng Vũ thu nhập lĩnh vực của mình bên trong. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, đối mặt này một con kia chỉ đại yêu. "Tiểu tử, ngươi còn không trốn sao?" Diệp Thần khỏe miệng cười khẽ, nhìn những này đại yêu lẩm bẩm nói, "Các ngươi đã chính mình đưa tới cửa, ta không ngại đem bọn ngươi toàn bộ biến thành thức ăn của ta." Chương 483. Yêu tộc lãnh chúa. Chương 483. Yêu tộc lãnh chúa. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, bình tĩnh nhìn những này yêu thú. Ngược lại sau khi nàng cũng phải cùng thập vạn đại sơn đại yêu môn quyết chiến, Diệp Thần không ngại, hiện tại liền giải quyết bọn họ. "Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên to mồm phét lác như vậy." Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời Thiết Vũ Ưng nhìn Diệp Thần lớn tiếng quát lên. Thiết Vũ Ưng cả người vậy lấp lóe hàn quang, như là lấy tinh kim đánh bóng mà thành, lạnh lẽo mà ép người, nó trong mắt ánh sáng thần thánh trong vắt, nhìn xuống phía dưới. "Tiểu tử, mau đem thánh quả giao ra đây, ngươi cho rằng một mình ngươi là chúng ta nhiều như vậy yêu thú đối thủ sao?" Thái Thản cự vượn vô bộ ngực, nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, bình tĩnh nhìn này vài con đại yêu. Nhưng là, vừa lúc đó, ầm ầm ầm, mặt đất không ngừng chấn động lên. Bất kể là Diệp Thần, vẫn là những kia đại yêu môn, đều vô cùng khiếp sợ. Vào lúc này, sơn băng địa liệt, từ trên mặt đất mở ra một cái to lớn đại đức. Là ai có thể thả ra mạnh mẽ như vậy uy thế? Lẽ nào là Bay Mãng Lãnh Chúa? Bay Mãng Lãnh Chúa làm sao sẽ đến? Vào lúc này, những kia đại yêu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Thần có chút không rõ. Ngay sau đó, Diệp Thần thấy được một cái cực kỳ to lớn bay mãng từ trên bầu trời bay tới. Nó có thể dài tới 10 trượng, to như thùng nước, há mồm cái miệng lớn như chậu máu sau, hàm răng như dao găm giống như uy nghiêm đáng sợ, mà cả người mang theo một luồng điện quang, lượn lờ xương máu, đi kèm tử khí, như ánh lửa giống như. Chỉ là nhân tộc, cũng dám ở ta yêu tộc ngang ngược. Bay mãng lãnh chúa lớn tiếng quát lên. Con này mãng trên lưng có một đối với màu tím cánh, để nó có thể bay lượn, phi thiên độ địa. Hắn trong nháy mắt đi tới Diệp Thần trước mặt. Hắn nhìn Diệp Thần, lãnh lùng hỏi, "Nhân tộc, ngươi vì sao đi tới ta yêu tộc đại địa?" Diệp Thần nhìn đầu kia bay mãng lạnh nhạt nói, "Ta tìm đến ngươi." "Tìm ngươi? Chúng ta yêu tộc chỉ có yêu, nơi nào có những người khác?" "Tiểu tử, ngươi dám to gan xâm phạm chúng ta yêu tộc lãnh thổ, hôm nay nói cái gì ta cũng sẽ không buông tha ngươi." Bay mãng lớn tiếng quát. Vào lúc này, Diệp Thần trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Chính mình lục sư tỷ đi tới yêu tộc thập vạn đại sơn, mặc dù lục sư tỷ là tuần thú sư, thế nhưng tại đây chút yêu tộc trước mặt cũng sẽ bị nhận ra đến. Như vậy, lục sư tỷ như vậy làm sao yêu tộc không bị phát hiện đây? Diệp Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, trong lòng âm thầm nghĩ được một khả năng. "Nhân loại, chịu chết đi." Bay mãng nói, nhất thời hướng về Diệp Thần tiến công lại đây. Bay mãng có chút mạnh mẽ, trên người quanh quần tia chớp màu tím, thế nhưng, nhất là làm người bất an là, nó bên ngoài cơ thể lượn lờ màu đỏ tím ánh sáng, ở nhảy chập chờn. Bay mãng cười âm âm u u, cái miệng lớn như chậu máu vừa mở, lệ khí ngập trời, không biết giết chết bao nhiêu người. "Người muốn chết?" Diệp Thần quát lên, con này bay mãng sát lục vô tận. "Ngươi chỉ là một con run dế cũng dám theo ta nói chuyện như vậy, tiểu tiểu nhân loại, ở trước mặt ta, còn không nằm rạp quỳ xuống." Bay mãng giữ tận nói, bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo thần hoàn, đưa nó dài 10 trượng thân rắn bao phủ, hung ác điên cuồng bên trong cũng mang theo một luồng thần linh ý vị. Bay mãng lúc này vẻ mặt tâm trầm, tự tin tăng gọn, lại bị người uống như vậy khiển trách, coi như một tầm thường trùng thú giống như vậy, để nó phát điên. "Nhận lấy cái chết." Nó gào thét, phun ra dài hơn 2 mét lưỡi rắn, vèo một tiếng vọt tới. Đây là một độ kiếp cảnh giới yêu tộc, mang theo gió canh, mang đáng sợ tử diễm, gợn sóng kinh liệt, lập tức đã đến phụ cận, cái miệng lớn như chậu máu một tấm, thôn nạp thiên địa vạn vật. Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Này con bay mãng là Diệp Thần ngoại trừ yêu hoàng ở ngoài gặp phải mạnh nhất một đối thủ. Hắn là một lãnh chúa, tại đây thập vạn đại sơn cũng không chỉ có một lãnh chúa. Diệp Thần biết, này thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc cũng không phải đơn giản như vậy. Muốn hủy diệt yêu tộc, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó, bọn họ nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, chỉ sợ có chút đáng lo. Diệp Thần lưng ngang, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, đứng ở đằng xa trên một ngọn núi. Giống. Bay mãng thân thể tăng gọn, lập tức đè ép đầy thiên địa. Nó thân rắn chưa từng di động, đầu rắn cũng đã đến ngọn núi nơi đó, mở ra miệng lớn, một tiếng vang ầm ầm, đem cả tòa ngọn núi nửa đoạn trên cắn nước nuốt xuống. Cảnh tượng như thế này nếu là bị phàm nhân nhìn thấy, nhất định sẽ sợ hãi đến mất đi. Con này bay mãng quá mạnh mẽ cực kỳ hung tàn, thân thể khổng lồ như dãy núi mãn, quay quanh tại thiên địa bên trong, so với núi cao cũng phải lớn hơn rất nhiều lần, vậy màu tím long lánh, mang theo xương máu. Diệp Thần vẫn chưa bị nuốt, xuất hiện tại xa khoảng không. Chỉ là sâu, cũng dám ở trước mặt của ta hung hăng. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, tay cầm kiếm đạo. Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì, cũng dám khiển trách ta? Bay mãng rít gào, chấn động thiên địa. Sâu chính là sâu, mặc dù là độ kiếp cảnh giới, cũng vẫn duy trì trùng thú tập tính, không có gì khởi sắc. Diệp Thần quát lớn, nói, ta đây liền đem ngươi chém, cho Hồng Vũ làm món tráng miệng. Muốn chết, ta muốn đưa ngươi phần thây, xé nát ở nuốt. Bay mãng rít gào, to lớn đầu lâu nhún nhảy, miệng máu há mồm, quả thực phải đem thiên địa nuốt xuống. Soạn. Ở Diệp Thần bên người, một đoàn xích hà tỏa ra, một chiêu kiếm đâm ra. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, ngang dọc kiếm đạo bạo phát. Cùng kia chớp màu đỏ ngòm giống như vậy, chớp mắt vọt tới bay mãng khổng lồ kia đầu lâu phụ cận, phù một tiếng tại chỗ mở một cái lỗ máu, máu tươi dâng trào. Bay mãng kêu to, tử quang ngập trời, thân thể cấp tốc thu nhỏ, sau đó sôi trào thân thể cùng Diệp Thần quyết đấu, bầu trời này bên trong bùng nổ ra đáng sợ ánh sáng, năng lượng sôi trào. Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra, ánh kiếm ngút trời, ngang dọc kiếm đạo, trong nháy mắt xuất hiện. Đầy trời năng lượng ngang dọc, cuồn cuộn kiếm ý cùng bay mãng chém giết ở cùng nhau. Ầm. Lại là một tiếng va chạm mạnh, trên bầu trời bùng nổ ra kinh thiên ánh sáng, một toàn thân nóng ánh, hô hấp đều đặn, một cả người ố vàng, lượn lờ hào quang màu vàng kim nhạt, khí tức kinh người. Rít lên một tiếng, Diệp Thần thân thể mạnh mẽ, ngang trời mà lên, tóc đen đầy đầu rối tung, ánh mắt lạnh lẽo, khí tức cường đại vô cùng. Hiện tại dị thường ác liệt, tinh lực cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng. Bay mãng cũng là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tựa như tia chớp, không ngừng cắt phá trời cao, hắn còn chưa sử dụng thiên phú thần năng, vẫn lấy thân thể còn có phù văn cùng với đối kháng. Ầm, hai người nắm đấm tương giao, từng người bay ngược, nơi đó thần hy nổ tung, hào quang dâng trào, như một mảnh lôi đình nổ vang, ở trong hư không tuôn ra cực kỳ rực rỡ ánh sáng. Bọn họ mỗi một lần giao kích, cũng như tiếng sấm, khí lực kinh người, ầm một tiếng. Hai người hai chân va chạm, chấn động bên hồ núi đá ầm ầm rạn nứt, sau đó nổ tung. Lúc này hắn bổ nhào, ở trên cao nhìn xuống, một chiêu kiếm vung tận dưới, năm đấm phảng phất đang thiêu đốt, bùng nổ ra vô tận hào quang, như từng sợi thần diễm đang nhảy nhót. Vành bay mãng rõ ra to lớn thần mang đón đỡ, hai người thần quang vận đạo, bùng nổ ra luồng khí tức kia quá cương mãnh phía dưới một ngọn núi tại chỗ nằm dày đặc vết rạn nứt, sau đó nổ tung. Diệp Thần hư lạnh, thuận thế đập mạnh, dùng sức chấn động, thoát khỏi dây dưa, mà lần sau chân, như máy xay gió giống như xoay tròn, quét ngang eo hắn, toàn bộ chân vỡ thẳng tắp, như roi thép giống như, mang theo phù văn, thường hực ánh sáng nhảy chợt trợn. Bay mãng rút lui, né qua này một đòn mãnh liệt, song phương lần thứ hai kéo dài một khoảng cách. Chương 484, thiên địa một kiếm. Chương 484, thiên địa một kiếm. Làm bay mạng đòn đánh, cùng trước mặt Diệp Thần gắng chống đỡ, hai người bắn ra hoàng trung đại lư giống như thanh âm của chấn động thiên địa, điều này làm cho hắn chấn động. Diệp Thần tinh thần thoải mái, khớp xương tự mình, như rồng gầm hổ gầm giống như, toàn thân phát sáng, tinh lực càng phát nồng nặng, hoàn toàn giãn ra bảo thể, lực công kích càng ngày càng mạnh mẽ. Bay mãng mang theo một loại ngạo nghễ, bay tới trên cao không, mắt nhìn xuống phía dưới thiếu niên, khuôn mặt lạnh lùng vẻ. Nói tới chỗ này, hắn cả người phát sáng, khí tức dâng trào, hiển nhiên muốn vận dụng sức mạnh cấm kỵ phù văn như là biển đang sôi trào, mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng. Hết thảy đại yêu đều lâm liệt, trong lòng giật mình, cảm giác lưng dựng lên một luồng hơi lạnh, càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, căn bản không dám tin tưởng. Diệp Thần bình tĩnh nhìn bọn họ, khí tức trên người từng đạo bạo phát ra. Diệp Thần, kỳ tài ngút trời, cơ thể hắn đủ mạnh, dựa vào chính mình cũng tu đến cực hạn trên đường, lại lấy kim thân dịch lễ rửa tội, đột phá cực cảnh. Ầm. Song phương cùng xông về một phía, như hai viên từ trên trời vọt tới to lớn tinh thần, bùng nổ ra ánh sáng long ánh, cháy lưu vực, sau đó đụng vào nhau. Bay mãng vận dụng một loại sức mạnh cấm kỵ, con mắt phát sáng, một luồng đáng sợ thần lực từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra, bao phủ toàn thân, loại kia phủ văn vô cùng đáng sợ. Cho tới Diệp Thần thì lại duỗi người ra, thân như bảo đỉnh, chứa đựng tất cả, tâm tình ôn hòa, không buồn không vui, lên cấp đến trong một cảnh giới diệu kỳ. Bay mãng có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Hắn tuy rằng rất rõ ràng cái này Diệp Thần không phải tốt như vậy đối phó, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng cái này Diệp Thần dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Thời khắc này, tâm tình của hắn cùng Nguyên Thủy Thật Mộ bên trong ghi lại tương tự, không buồn không vui, vận dụng nguyên thủy nhất, một mạc nhất lực lượng, xây dựng phù văn của chính mình. Thần hy lưu chuyển, ở trong máu thịt hóa đỉnh, ở bộ xương bên trong khắc họa đỉnh vân, hắn toàn thân vô hạn, trong sáng không một hạt bụi, trong lòng không minh mà an lành, chỉ muốn dỗi người ra, muốn đánh ra một cái mạnh nhất thần tác. Không phải dườm giả đại thần thông, chỉ có điều thích hợp nhất chính mình phản phát quy chân, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, cuối cùng càng vượt qua cực điểm, đánh ra một đạo không gì sánh được thần lực. Sau đó, Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Phản phát quy chân, tức là kiếm đạo. Kiếm ý xông thẳng lên trời, đầy trời năng lượng ngang dọc. Ầm. Đòn đánh này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thiên phong mãnh liệt, địa tầng mỡ, ô ô tiếng rít kinh cả côn. Hai người trận chiến này lực lượng quá mạnh mẽ. Cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Hết thảy đại yêu đều kinh ngạc thốt lên. Diệp Thần đòn đánh này, thật là kinh người, sức mạnh của bọn họ quá mạnh mẽ, vừa nãy thiên địa tựa hồ cũng không có áp chế lại. Nơi đó ánh sáng tăng gọn, sương mù tràn ngập, hai vị thiếu niên chí tôn thân thể đều ở kịch liệt run rẩy, cuối cùng đều bay ngang ra ngoài, mỗi người khỏe miệng đều có một vệt máu, đều lộ ra vẻ kinh dị. Đòn đánh này, bọn họ đều bị thương, không có quyết ra cao thấp cùng sinh tử. Lúc này mọi người đều ngơ ngác, hai người này lực lượng quá mạnh mẽ, mà đây mới là bắt đầu mà thôi, chân chính đại chiến ở phía sau. Các ngươi còn đang nhìn cái gì, còn không ra tay trấn áp? Bay Mãng hét lớn một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy cái kia to lớn Thái Thản Cự Vượn vỗ ngực, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần xung phong lại đây. Thái Thản Cự Vượn chấn động, toàn bộ núi rừng đều ở chấn động. Năng lượng cùng bạo tràn ngập ở bên trong trời đất, Thái Thản Cự Vượn to lớn bàn tay lớn hướng về Diệp Thần ép xuống dưới. Ầm ầm, một bàn tay lớn trong nháy mắt liền từ trên bầu trời hạ xuống, hướng về Diệp Thần hung hăng vỗ tới. Thiết Vũ Ưng đã ở trên bầu trời ra tay rồi. Chỉ thấy hắn lông chim trong nháy mắt bay ra, tạo thành từng đạo lưỡi dao sắc, không ngừng hướng về Diệp Thần ám sát lại đây. Những kia yêu thú chúng cũng vây quanh Diệp Thần, đồng thời phát động công kích. Thế nhưng, Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, không sợ chút nào. Mặc dù hắn hiện tại bị đại yêu môn vây công, Diệp Thần cũng vẫn đứng tại chỗ. Diệp Thần trong con ngươi xuất hiện phù văn, nhược nhất bộ cổ kinh bị mở ra, càng truyền ra tiếng tụ kinh, phản phất từ cái kia thời kỳ thượng cổ vượt qua thời không truyền đến. Điều này khiến người ta kinh sợ, hết thảy đại yêu đều trong lòng đầu chấn động, đây là thế nào một loại lực lượng? Bay vào lúc này, Diệp Thần toàn thân càng phát mở đi, cùng đối thủ ngược lại, hắn thu liễm cuối cùng ánh sáng, thân cùng tiên địa kết hợp lại, có một loại một mạc đạo vận, đứng ở đó, phản phát quy chân. Nhưng là loáng thoáng hắn phát ra ẩn tại lực lượng như thế đáng sợ cực kỳ, phản phất một con ngủ đồng chân long, lúc nào cũng có thể sẽ bật lên, xuyên phá cửu thiên. Vào lúc này thiên địa vô cùng hỗn loạn, những kia xích thần trật tự chưa từng biến mất, vừa nay cái kia đột phá hạn chế một đòn tựa hồ sinh ra không tên ảnh hưởng. Diệp Thần sức chiến đấu, sắp sửa vận dụng đại thần thông lúc, trên vòm trời đột nhiên giáng lành buông xuống, thánh quang hiện lên, hạ xuống một cái kiếm lớn màu vàng nóng, trải ra mà xuống, an lành mà khí quyển. Hết thảy đại yêu đều giật mình, bất khả tư nghị nhìn bầu trời. Chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm chỉ vào Bay Mãng, trong miệng lạnh nhạt nói, thiên địa một chiêu kiếm. Nhất thời, trên bầu trời hội tụ ra một đạo cực kỳ kiếm thật lớn ý, kiếm ý hướng về Bay Mãng trong nháy mắt chém xuống. Trong nháy mắt đó, phản phất bên trong đất trời chỉ có chiêu kiếm này, kiếm thật lớn ý hạ xuống. Mấy trăm con cường đại hung thú chém giết, còn có trên trăm con hung cầm đánh ra sát xí, chẳng còn sót lại gì, liền rất nhiều núi đá đều sụp đổ rồi, khắp nơi bừa bộn. Tiếng thú gào, cầm tiếng hót vang vọng núi rừng, mà máu tươi càng là nhiễm đỏ mặt đất, có thật nhiều khổng lồ thú thể ngã xuống, bị giẫm đạp thành thịt nát, nơi này một mảnh máu tanh. Ở đây sụp đổ núi đá trước, lít nha lít nhít, chật ních sinh vật khủng bố, điên cuồng đại chiến, máu tươi thỉnh thoảng bắn tóe lên cao mấy chục thước, chúng nó chen chúc, đào ra đá tảng, đang tìm văn nghề sát chết. Có vài thước chiều dài đường bằng mèo rừng, trên đầu mọc ra sừng, mạnh mẽ, mỗi một lần đều có thể xé ra một con tự thú thân thể, đẫm máu mà cuồng, hai chảo của nó cũng là sắc bén vô cùng, hàn quang lóe lên, tất có huyết dịch bắn lên. Gào. Một con rất đại quỷ thú gầm hao, như sấm nổ, thân thể khổng lồ có tới dài 20 mét, cùng một ngọn núi nhỏ tựa như, sóng âm chính là vũ khí, đánh ngất đi qua một mảnh mãnh thú, chân lớn dẫm lên, thịt nát tung vẽ. Một con dài 8-9 mét màu bạc xuyên sơn giáp, đầu lâu trên mọc ra một con mũi nhọn giống như cự giác, không gì không xuyên thủng, đem núi đá đều cho chọn băng liệt, trực tiếp hướng về ngọn núi kia bên trong chui vào. Chủng loại thực sự nhiều lắm, đều là cường đại dị chủng, không phải vậy tuyệt không dám xuất hiện ở đây, đều là bộ tộc có trí tuệ. Cự thú tranh bá, một đám sinh vật mạnh mẽ kịch liệt xung kích, cũng nghĩ ra được toàn nghe sát chết, nuốt đi sau để cho mình tiến hóa thành trong núi rừng bá chủ. Mãng khổng lồ thân thể máu tươi giàn rủa, Diệp Thần uy thế ngập trời, thân thể tăng vọt, đánh tan Bay Mãng trên người hộ thể phù văn, đem thân rắn từ giữa vị trí chặt đứt. A! Bay Mãng kêu to, thân thể thu nhỏ, muốn chạy trốn. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, muốn chạy trốn sao? Diệp Thần nói, trong nháy mắt liền bay ra ngoài, từ Diệp Thần trên người, từng nét đùa chú xuất hiện, ngăn cản cái kia Bay Mãng phương hướng ly khai. Chương 485, mài giũa kiếm đạo. Chương 485, mài giũa kiếm đạo. Hô, gió to gào thét, Thiết Vũ Ưng cực tốc vào tới, dò ra một đôi to bằng cái thất thiết trảo, hướng về Diệp Thần bổ xuống. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, mãnh liệt ánh kiếm không ngừng từ trên người bạo phát ra. Vào đúng lúc này, Diệp Thần cũng không trốn. Diệp Thần đã quyết định được rồi, muốn lợi dụng bọn họ đến mài giũa kiếm đạo. Vì lẽ đó, Diệp Thần căn bản không cần đào tẩu. Diệp Thần trường kiếm vung lên. Nhất thời, trên bầu trời, Tiểu Thiên kiếm trận trong nháy mắt lần thứ hai khởi động, ở Diệp Thần sau lưng, tạo thành từng thanh tiên kiếm. Tiên kiếm ngang trời. Diệp Thần nhẹ giọng hét một tiếng. Nhất thời, vạn ngàn tiên kiếm liền hướng về những kia đại yêu tiểu yêu chém tới. Phu một tiếng, Diệp Thần thân thể cấp tốc di động, trong nháy mắt đi tới Thiết Vũ Ưng trước mặt. Một chiêu kiếm đâm ra. Diệp Thần chiêu kiếm này mang theo ngang dọc. Ngang dọc kiếm đạo trong nháy mắt chém ra. Soạt, một tiếng vang thật lớn. Thiết Vũ Ưng đã bị Diệp Thần cái kia hàn quang lóe lên một đôi trường kiếm cho xuyên thủng phần sau, đầm địa máu tươi. Núi đá bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, ngân bạch sắc xuyên sơn giáp phát điên, điên cuồng mấy đôi, đồng thời tự trong đống đá thoát ra, đứng thẳng người lên, lấy cái kia dài hơn 2 mét cự giác đâm về Diệp Thần lồng ngực. To lớn xuyên sơn giáp hướng về Diệp Thần tuôn tới. Diệp Thần vung tay lên. Nhất thời, từ trên bầu trời vươn một con to lớn bàn tay lớn trong nháy mắt bắt được xuyên sơn giáp phần sau, cấp tốc lọt vào trong tầng mây. Trong quá trình này, sấm gió cuồn cuộn, xuyên sơn giáp kịch liệt dãy rủa cũng vô dụng, không có vùng núi mượn lực, nó khó có thể đứng thẳng người lên, không thể gây tổn thương cho đến hung cầm. Đột nhiên, xuyên qua tầng mây sau, bàn tay lớn bung ra, xuyên sơn giáp hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc, cực tốc rơi xuống. Ầm. Trong núi rừng phát sinh kêu thảm liên miên thanh, sau đó bụi bằng ngập trời, dài 8-9 mét to lớn xuyên sơn giáp đập vào hiện trường, để mấy con sinh vật mạnh mẽ đứt gân gãy xương, mà chính nó cũng đã trở thành một bãi bùn não, dù cho thân thể nó cứng rắn như thép cũng không được. Thời khắc này, chỉ thấy trong rừng núi những kia đại yêu môn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ nghĩ tới tiểu tử này hẳn là độ kiếp cảnh giới, có chút khó có thể đối phó, thế nhưng bọn họ nhưng không có nghĩ đến, tiểu tử này đã vậy còn quá khó đối phó. Bay Mãng trong lòng kinh hãi. Hắn nhưng là lĩnh chủ cấp những khác cường giả. Theo lý mà nói, người bình thường tộc căn bản không có thể sẽ là của mình đối thủ, nhưng là, người trẻ tuổi này lại có thể thương tổn được chính mình. Hắn rốt cuộc là ai? Bay Mãng trong lòng vô tận kinh ngạc, hắn căn bản không dám tin tưởng. Lẽ nào, tiểu tử này là đánh bại yêu hoàng người hoàng? Thế nhưng Bay Mãng lại lập tức lắc đầu. Nhân hoàng làm sao sẽ đặt mình vào nguy hiểm, đi tới yêu tộc đây? Không được, hắn nhất định phải hướng về yêu hoàng báo cáo, chuyện này thật sự là quá không đơn giản. Bay Mãng nhẫn nhịn thân thể đau nhức, nhất thời hướng về yêu hoàng điện bay qua. Một mặt khác, vài con độ kiếp cảnh đại yêu kéo lại Diệp Thần, thế nhưng bọn họ căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Chỉ thấy Diệp Thần không ngừng ra tay. Ầm ầm ầm, toàn bộ trên bầu trời, từng tiếng đạo âm truyền xuống. Đầy trời năng lượng không ngừng ở ngang dọc. Thiết Vũ ứng bộ nhào, lần thứ hai hướng về Diệp Thần mà đến, nó là ngoài dãy núi vây khu vực đỉnh cấp lực thực giả, tự nhiên có thể bệ nghệ quần thú. Vù một tiếng, lần này không có sử dụng sức mạnh của thân thể, há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, đường kính có tới hơn 2 mét, hướng về Diệp Thần tập kích tới. Ầm ầm, toàn bộ mới phát ra to lớn rung động. Nơi này nhất thời một trận đại loạn, rất nhiều thú dữ đều kinh hoàng, hướng về tứ phương tranh né. Nhưng là có hung ác điên của người, càng thêm khát máu, lên trước vồ giết, quyết định trước tiên diệt trừ cái này hỏa lớn. Diệp Thần phi thân đi tới một con to lớn yêu thú trước mặt. Trước tiên chém ngươi. Diệp Thần trường kiếm trong tay vung lên. Nhất thời, ở trên không bên trong chém ra một đạo màu xanh mặt trăng. Cái kia đổi phiên màu xanh mặt trăng rực rỡ ngời ngời, sắc bén cực kỳ, trực tiếp đem quỷ thú đầu lâu to lớn cắt hạ xuống, máu tươi phun ra cao mười mấy mét, cái kia không đầu khổng lồ thân thể mới một tiếng vang ầm ầm ngã xuống, mặt đất lay động một hồi, dòng máu như sông nhỏ tựa như ở chảy. Miêu. Một tiếng làm người ra đầu sợ hãi tiếng kêu truyền đến, con kia dài mấy mét to lớn mèo rừng, ẩn thân ở một mảnh đất thế hơi cao núi đá sau, đột nhiên nhảy lên, từ phía sau bổ giết Diệp Thần. Ở trên đầu nó, có một cái màu đen đại sừng, thẳng tắp đâm về phía Thiết Vũ Ưng sau não, mà một đôi sắc bén móng vuốt lớn dò ra dài hơn nửa mét, trực tiếp xé hướng về sau đó lưng. Muốn đánh lên sao? Diệp Thần cười cợt. Diệp Thần quay đầu lại chính là một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này mang theo âm dương đại đạo, thời khắc này, Diệp Thần tựa hồ là chặt đứt mà đến âm dương. Một bên là âm khí, một bên là dương khí. Âm dương phân hai bên, kiếm ý ở chính giữa. Trong nháy mắt, vô tận ánh kiếm hạ xuống. Mông lung quang phát sinh, một vòng ngân nguyệt ánh kiếm dựng lên, phù văn lấp loé. Vù một tiếng sẽ qua, đầu kia đang sợ mèo rừng sừng gãy vỡ, đầu lâu bị đánh mở, tại chỗ kêu thảm thiết, rơi xuống. Một con có viễn cổ thú huyết dị chủng mèo rừng, trực tiếp bị Diệp Thần đứng thành hai nửa. Giết. Diệp Thần nhẹ nhàng nói rằng, thân thể của hắn ở độ giết ra. Thời khắc này, hắn không ở có bất kỳ lưu thủ rồi. Hắn vẫn chưa sử dụng mục thần quyết, bởi vì hắn muốn mài giũa kiếm đạo của chính mình, muốn thể ngộ kiếm đạo của chính mình. Diệp Thần đánh dấu rất nhiều kiếm chiêu, thế nhưng kiếm chiêu mạnh hơn cũng không sánh được kiếm đạo. Vì lẽ đó, Diệp Thần chỉ có tại đây loại trong chiến đấu mới có thể mài giũa cùng thể ngộ kiếm đạo. Nếu không, sử dụng mục thần quyết hắn trực tiếp liền áp chế đối diện, như vậy liền trực tiếp là nghiền ép thế cục rồi. Cùng lúc đó, đập cánh thanh âm của vang lên, 7, 8 đầu hung cầm từ tứ phương đáp xuống, đồng thời chụp vào Diệp Thần. Thiết Vũ Ưng hí dài, chấn động hai cánh, nhất thời lân vũ bay tán loạn, máu tươi chảy dài. Thế nhưng, nó vẫn là hướng về Diệp Thần vồ giết lại đây. Diệp Thần để cho bọn họ hao tổn nhiều lắm, bọn họ thế tất yếu Diệp Thần, đánh giết ở đây. Đây chính là thái cổ ma cầm hậu duệ, không dùng tới bảo thuật, mặc dù chỉ bằng thân thể cũng có thể quét ngang núi rừng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tiếng gió rít đảo, lần này Thiết Vũ Ưng lao xuống. Thiết Vũ Ưng hạ xuống, một móng vuốt xuống nhất thời bắt nước một khối cự thạch nặng cân, sát xí dương ra. Lần thứ hai đánh giết Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Thiết Vũ Ưng, lạnh lùng nói, đại điểu, ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Loạn thạch bắn bay, đột nhiên tử quang lóe lên, một đạo sán lạn dài lụa bắn đi ra, trực tiếp hướng về Diệp Thần bay tới. Chen Thiết Vũ Ưng trái xí đánh giết lại đây, xô ra một mảnh đốm lửa, để hung cầm một trận giận mình, cảm thấy sát xí chuyển tới đau nhức. Diệp Thần bay người lên, thân thể của hắn không ngừng lên cao, trực tiếp bay đến trên bầu trời. Thiết Vũ Ưng giận dữ, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần đánh giết lại đây. Cánh khổng lồ đánh giết hướng về phía Diệp Thần, sát xí bên trên, vô số lông chim hướng về Diệp Thần đánh giết lại đây. Diệp Thần tay cầm trường kiếm, một chiêu kiếm chém ra, ngang dọc. Nhất thời, chiêu kiếm đó mang theo ngang dọc thiên địa lực lượng, trong nháy mắt từ trên bầu trời chém rụng hạ xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Thiết Vũ Ưng ở Diệp Thần chiêu kiếm này bên dưới, ầm ầm nổ tung. Đầy trời xương máu trong nháy mắt lan tràn đi ra. Thiết Vũ Ưng cũng bị Diệp Thần chiêu kiếm này trực tiếp chém nát. Thời khắc này, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Chương 486, sát ý ngang dọc. Chương 486, sát ý ngang dọc. Lúc này, toàn trường đại yêu môn đều khiếp sợ. Diệp Thần thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Diệp Thần thực lực với bọn hắn căn bản không phải một cấp bậc. Chúng ta đồng thời hợp lực đánh giết hắn. Một cái đại xà nói rằng, con rắn này quá nhanh, khiến người ta không phản ứng kịp, một đòn trở ra, nó chỉ có người trưởng thành đùi độ lớn, có thể dài tới 6-7 mét, cùng cự thú so ra rất thon nhỏ tú lệ. Thế nhưng, nó rất mạnh mẽ, cả người tử kim vảy lấp lóe, chảy xuôi sán lạn hào quang, sinh trưởng cực kỳ rắn chắc. Không ai từng nghĩ tới, núi đá này bên trong còn cất giấu như vậy một con đáng sợ dị xà, hiển nhiên cực cường, dám cùng màu xanh hung cầm tranh đấu. Thái thản cự vượng, phù văn lấp lóe, nó trong con ngươi bắn ra hai đạo uy nghiêm đáng sợ lãnh điện, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nguyệt quang hiện lên, hào quang rơi ra, Thái thản cự vượng lấy ra thần thông, cực tốc chém về phía Diệp Thần, chèn ép không khí thẳng nổ vang, ô ô vang vọng. Cái kia tử kim xà tốc độ cực nhanh, càng đứng thẳng người lên, đuôi bắn ra, cấp tốc bay vọt đi ra ngoài 20 mấy mét xa, hướng về Diệp Thần vồ giết lại đây. Ngoài hắn ra đại yêu môn cũng dồn dập ra tay, to lớn con quặp, to lớn con báo, vồ giết lại đây. Cùng đi sao? Diệp Thần khẽ miệng cười khẽ, nhìn vài con hung thú, nói, chỉ thấy Diệp Thần trên người xuất hiện từng đạo màu trắng ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang không ngừng từ Diệp Thần trên người tán phát đi ra ngoài. Lúc này, chỉ thấy vài con yêu thú từ Diệp Thần bốn phương tám hướng đánh tới. Diệp Thần điều động chân khí của chính mình, đem chính mình chân khí không ngừng phụ ra ở chính mình trường kiếm bên trên. Nhìn bốn phương tám hướng kéo tới yêu thú chúng, Diệp Thần một chiêu kiếm đâm về đại địa, kiếm chém bắt phương. Diệp Thần một tiếng quát lên. Trong nháy mắt, Diệp Thần trên người kiếm ý từ bốn phương tám hướng bao phủ đi ra ngoài. Nhất thời, Diệp Thần kiếm ý đã biến thành từng đạo mặt trăng, lấy Diệp Thần làm trung tâm, trong nháy mắt từ Diệp Thần bốn phương tám hướng chém đi ra ngoài. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Từng đạo ánh kiếm bao phủ đi ra ngoài. Cái kia màu xanh mặt trăng tái hiện, mà càng thêm hùng hực, đuổi theo tử kim xà chém xoáy, vang vọng lên keng. Một đạo khác ánh kiếm không ngừng chém ở thái thản cự vượn trên người. Nhất thời, hết thảy yêu thú toàn bộ bị đánh bay. Cong, rốt cục bổ chúng, nhưng mà làm người giật mình là, tử kim xà cũng không có bị chém đứt, chỉ là vảy rắc bóc ra một đám lớn, lộ ra ti ti vết máu mà thôi. Nó thống khổ bay khắp, cấp tốc nhảy lên, lần thứ hai lui ra 20 mấy mét xa. Soạt Diệp Thần ra tay, tay phải trong lòng xuất hiện trường kiếm. Ánh kiếm lần thứ hai chém ra, ánh sáng thánh khiết, hào quang vạn đạo, khí lành bốc hơi, soạt một tiếng bay ra ngoài, chém ở quái xà trên vết thương. Nơi đó vảy rắc bóc ra không ít, sức phòng ngự hạ thấp, nhất thời có huyết quang bắn ra, nhưng vẫn chưa từng đem quái xà chặt đứt, chỉ cắt đi vào ngón tay cái sâu mà thôi. Nó thịt cùng cốt cực kỳ cứng rắn, vẫn cứ chặn lại rồi. Thái Thản cự vượn ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cần không vào sơn mạch nơi sâu xa, nó rất ít bị thương. Hôm nay lại ăn như vậy một thịt lớn, tự nhiên không tha thứ truy kích. Đột nhiên, một đạo hào quang đỏ ngầu từ bên cạnh phong tới, có thể có dài hơn 2 mét, lóe lên lóa mắt màu đỏ thấm hào quang, cực kỳ đột nhiên, khó lòng phòng bị, rơi vào Thái Thản cự vượn trên lưng. Thật mạnh, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ của hắn rồi. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể rút lui. Vào lúc này, vài con đại yêu hai mặt nhìn nhau. Đối mặt Diệp Thần cứng rắn tiến công, bọn họ thật sự là có chút khó có thể chống lại rồi. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể rút đi. Diệp Thần nhìn muốn rút đi chư vị đại yêu, lạnh lùng nói, "Chư vị, kính xin chư vị dùng máu của mình thay ta tế kiếm, vì lẽ đó, xin mời chư vị không nên rời đi, đều đi chết đi." Diệp Thần nói, chỉ thấy Diệp Thần tốc độ cực nhanh nâng lên. Đây là một loại chất nâng lên, Diệp Thần tốc độ bây giờ so với tốc độ âm thanh còn nhanh hơn, trong nháy mắt đi tới một con máu con trồn trước mặt. Đây là một đầu máu con trồn, có thể có dài hơn 2 mét, toàn thân như hồng mã nào giống như óng ánh, còn mọc ra một đôi đỏ đậm như hà cánh, tuy rằng thể tích không cách nào cùng cự thú so với, thế nhưng là đặc biệt mạnh mẽ. Nó lực đại vô cùng, động tác nhanh như chớp giật, vọt qua. Diệp Thần trường kiếm khẽ nhúc đích, từ bên cạnh nó sẽ qua. Đâm này, trong nháy mắt, máu con trồn máu tươi phun trào mà ra, trực tiếp ở Diệp Thần trước mặt nổ tung. Diệp Thần không chút nào dừng lại ý tứ của, lần thứ hai bay vọt, đi tới mặt khác một con hung cầm trước mặt. Hung cầm run run, cả người phát sáng, triệt để nổi giận, để nó hung khí lở lở, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thế nhưng, Diệp Thần chút nào đều không có lưu thủ. Trường kiếm lần thứ hai vung lên, từ Diệp Thần trong tay, chém ra một đạo màu bạc thắng mang. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Con kia hung cầm cũng bị Diệp Thần đánh giết. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao mạnh mẽ như vậy? Chúng ta căn bản không phải đối thủ, chạy mau a, trốn a. Diệp Thần không ngừng chém giết. Thời khắc này, Diệp Thần đã giết đỏ cả mắt rồi. Khi hắn trong đầu, chỉ còn lại một mục đích, đó chính là giết. Giết, đem nơi này hết thảy lại yêu, toàn bộ tàn sát. Diệp Thần tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cho tới nay, Diệp Thần kiếm, thiếu hụt sát ý Diệp Thần giết người cũng không nhiều. Bị giết yêu cũng không nhiều. Dù sao Diệp Thần hiện tại cũng mới vẻn vẹn 17 tuổi. Vì lẽ đó, Diệp Thần muốn mài giũa sát khí, như vậy, chỉ có giết, không ngừng giết. Cũng trong lúc đó, Diệp Thần lại tới 7, 8 đầu sinh vật mạnh mẽ trước mặt, những này yêu thú hơn xa một loại cự thú. Ầm. Diệp Thần đuổi theo. Những kia đại yêu môn phi thường điên cuồng, liên tiếp xốc lên đá tảng, đột nhiên một vệ sáng lạn hào quang màu vàng tỏa ra, như là một vòng tiểu thái dương bay lên ở núi đá long lánh. Đó là một con có thể có cây cột thô to như vậy chân, cường tráng mạnh mẽ, nằm dày đặc màu vàng lông thú, phóng ánh lóa mắt, giống như lúc bằng bằng dòng, dạng ngời rực rỡ, mà hung khí ngập trời. Chết đi. Diệp Thần lớn tiếng quát lên, lại là ngang dọc kiếm đạo bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, 7, 8 con đại yêu ở Diệp Thần trước mặt bạo thành xương máu. Tốc độ của bọn họ không bằng Diệp Thần, lực lượng cũng không bằng Diệp Thần, hiện tại bọn họ ở Diệp Thần trước mặt chỉ có bị tàn sát phần. Diệp Thần không ngừng giết, không ngừng giết. Những kia độ kiếp cảnh đại yêu môn còn cần thoáng phí một ít khí lực. Những kia tiểu yêu chúng giơ tay có thể giết. Từng con yêu tộc không ngừng ở Diệp Thần dưới kiếm, không ngừng tử vong. Diệp Thần lần thứ hai di động, trong nháy mắt đi tới to lớn Thái Thản cự vượn trước mặt. "Tiểu tử, đi chết." Thái Thản cự vượn bàn tay lớn trong nháy mắt chém xuống đi. "Ngươi chậm như vậy tốc độ, cũng thương được ta." Diệp Thần cười lạnh nói. Nói, Diệp Thần trong nháy mắt tránh thoát, trường kiếm trong tay vung lên, tạo thành từng đạo ngân nguyệt ánh kiếm, trong nháy mắt hướng về Thái Thản cự vượn chém xuống. Xoạt xoạt xoạt, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy to lớn cự viên không ngừng bị Diệp Thần trường kiếm chém làm mấy khối. Máu tươi dâng trào. Diệp Thần không ngừng sát phạt hắn, không ngừng hướng về những kia đại yêu môn giết tới, nếu bọn họ nếu muốn giết chính mình cũng sẽ không tất lưu thủ lưu hắn lại chúng. Hắn không ngừng giết, hắn không biết giết bao nhiêu chỉ đại yêu. Hắn chỉ biết là chờ hắn lúc ngừng lại, bên người cũng không còn một vật còn sống rồi. Diệp Thần trường kiếm đang không ngừng tham lam hấp thu chu vi sát khí. Chương 487, Sát chi kiếm đạo. Chương 487, Sát chi kiếm đạo. Diệp Thần không ngừng ở yêu tộc bên trong sát phạt. Hắn không biết mình chu diệt bao nhiêu yêu tộc. Thế nhưng, yêu tộc tìm đến hắn, liền không nên trách hắn lòng dạ độc ác. Cương đại chân khí bùng nổ ra đi, từng con yêu tộc không ngừng bị Diệp Thần giết chết. Diệp Thần trường kiếm cũng không đoạn ở rút lấy chu vi sát khí. Diệp Thần tuy rằng trước đây thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Diệp Thần còn thiếu một định sát khí, mà bây giờ Diệp Thần giống như là trong địa ngục đi ra tu la giống như vậy, quanh thân bên trên sát khí lan tràn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn phát hiện hắn bỗng nhiên tiến vào một loại phi thường huyền diệu cảnh giới. Nhất thời, hắn cảm giác mình trường kiếm bên trên bắt đầu không ngừng quanh quẩn lên sát khí. Một loại nào sát khí, chính là một loại cực kỳ cường đại sát khí. Tựa hồ Diệp Thần cũng không cần xuất kiếm, sát khí kia liền có thể tung hoành thiên hạ, trực tiếp đem người giết chết. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn mình kiếm, hắn tựa hồ có điều ngộ. Diệp Thần bây giờ đã nhờ có hai cái kiếm đạo, một cái là âm dương kiếm đạo, mặt khác một cái chính là ngang dọc kiếm đạo. Diệp Thần có một loại cảm giác, hắn sắp muốn thể ngộ ra điều thứ ba kiếm đạo. Muốn tăng cao thực lực, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, còn có một loại phương pháp, đây chính là ngộ. Hắn muốn là ở độ kiếp cảnh giới, đã khắp mọi mặt đều đến bình cảnh, rất nhiều nơi đều không thể đang tăng lên. Nói cách khác, Diệp Thần muốn có tăng lên thêm một bước, chỉ có một biện pháp, đó chính là độ kiếp phi thăng, thế nhưng hiện tại, Diệp Thần còn không muốn độ kiếp phi thăng, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể ngộ. Thể ngộ đại đạo. Nhưng là hôm nay, hắn đột nhiên cảm giác hắn có điều ngộ. Kiếm đạo của hắn phảng phất lại muốn đột phá một cấp độ. Đó là giết. Diệp Thần không có hoa lệ chiêu thức, không có sử dụng mạnh mẽ năng lực, chính là chỉ bằng vào kỹ xảo đi giết. Giết, không ngừng giết. Đại quân áp cảnh, hắc vân nằm dày đặc. Từng cái yêu tộc hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, một yêu tộc đứng yêu tộc quần trung gian. Diệp Thần ở yêu tộc trong đám, lấy phong vì là hình, lấy nước vì là thường, lấy lửa làm kiếm, lấy đất vì là lá chắn. Sát phạt tứ phương, thẳng thắn thoải mái. Những kia ác ma môn chúng đều sợ ngây người, bọn họ chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy yêu tộc, hay là nói là điên cuồng như thế yêu tộc. Chỉ thấy Diệp Thần một cước bước ra, từng cái rồng gầm rít gào mà ra, từng cái kim long lẫn vào yêu tộc trong đám, không ngừng sát phạt. Lũ yêu tộc xem ở lại, sướng sở. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Kim long từ bốn phương tám hướng bay tới, trực tiếp đem yêu tộc môn và khắp nơi bay ngang. Mũi kiếm chỉ, nhất định tới máu. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, từ từ lãnh hội hắn ngộ đến kiếm ý, trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, chỉ thấy từng bộ sát chết ngã xuống. Ở trước mặt hắn, sát chết đã chất lên một ngọn núi nhỏ. Lũ yêu tộc hai mặt nhìn nhau, bọn họ không thể tin được trên thế giới này thậm chí có cường đại như thế chi yêu tộc. Norton thừa dịp loạn từ yêu tộc quần bên trong trốn thoát. Hắn đứng ở một bên nhìn Diệp Thần, quyết đoán mãnh liệt, không có nửa điểm nương tay. Norton biết, hắn lần này là đá vào tấm sắt rồi. Diệp Thần không biết giết bao nhiêu yêu tộc, hay là mấy trăm, hay là mấy ngàn, lũ yêu tộc nhìn thấy Diệp Thần giết nhiều như vậy yêu tộc, trên người không có nửa điểm vết thương, thậm chí không có nửa điểm vết máu, bọn họ đều âm thầm giật mình. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc tử vong, mặt sau yêu tộc đều có điểm túng rồi. Bọn họ vây quanh Diệp Thần, cũng không dám lần thứ hai tiến lên, bởi vì bọn họ biết, xông lên chỉ có một con đường chết. Đông nhiên Diệp Thần mở mắt ra, ánh mắt hắn trung sung khiển trách một luồng ác liệt sát phạt khí tức. Hắn rốt cục nổ đến. Các anh em, bị giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, hắn như thế nào đi nữa cường cũng là một người, chúng ta nhiều như vậy yêu tộc, chúng ta không cần sợ hắn, theo ta giết. Không biết ai hô to một tiếng. Một tiếng này tác dụng rất lớn, đối với những này giết đỏ mắt yêu tộc tới nói, một tiếng này cho bọn hắn to lớn cổ vũ. Giết. Bốn phía yêu tộc lại hướng Diệp Thần vây quanh. Mên ngông quần quật, đã lâu chuyện phía chân trời. Chỉ thấy Diệp Thần đứng chắc tay, nhàn nhạt cười khẽ, trước đây giết đều là dùng sức mạnh đem hủy diệt, mà loại này sát phạt thủ đoạn là cùng với hao hết. Kỳ thực sát yêu tộc nào có phức tạp như thế, ta chỉ cần nắm giữ cho ngươi chết, ngươi cũng đã chết rồi. Không sai, sát yêu tộc bình thường đều là lợi dụng lực lượng, bất kể là dùng đao sát yêu tộc, sử dụng kiếm sát yêu tộc, dùng ma pháp sát yêu tộc, dùng linh lực sát yêu tộc, tất cả hết thảy đều là mượn lực lượng, dùng sức mạnh đem giết chết, hủy diệt. Mà Diệp Thần hiện tại ngộ đến, giết, đó chính là đơn thuần giết. Đó là một loại khống chế nhân quả, khống chế sinh tử. Cũng không phải nói dùng vô tận lực lượng đưa ngươi hủy diệt, chỉ giống hắn nắm giữ ngụ ở một yêu tộc chết tuyến, chỉ cần chỉ vào nó nói chết, cái này yêu tộc sẽ trong nháy mắt tử vong. Đây chính là giết. Đây chính là chết. Yêu tộc môn giống như là thủy triều bập lên. Chỉ thấy Diệp Thần đã thu hồi trường kiếm, trong miệng nhàn nhạt nói ra một chữ, chết. Một chiêu kiếm vung ra. Trong nháy mắt, vô số yêu tộc triều trong nháy mắt ngã xuống. Miệng phun máu tươi, trong nháy mắt nổ chết tử vong. Hắc hắc yêu tộc quần ở Diệp Thần trước mặt ngã xuống, từng loạt. Một chữ, một chiêu kiếm. Liền giết nhiều như vậy yêu tộc. Kiếm chính là vì là giết sử dụng, giết người, sát yêu, sát hận, sát thiên dưới. Đây cũng là kiếm tác dụng. Cái gọi là kiếm đạo, có điều một chữ, giết. Diệp Thần từ tổ nói. Thời khắc này, hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ mặt khác một loại nhìn thấy, sát chi kiếm đạo, âm dương kiếm đạo, ngang dọc kiếm đạo, sát chi kiếm đạo. Ba loại kiếm đạo bị Diệp Thần nắm giữ ở rảnh tay bên trong, Diệp Thần thực lực cũng lớn phạm vi tăng lên. Diệp Thần liếc mắt nhìn trên đất yêu tộc môn, sau đó bình tĩnh hướng về phía trước đi đến. Để Diệp Thần hơi kinh ngạc chuyện tình là, hắn đã đi tới Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa, nhưng là vẫn không có tìm tới chính mình Lục Sư Tỷ tâm tích. Mà ở này yêu tộc bên trong, nhân tộc nói, Lục Sư Tỷ vừa không có học được Thiên Ma công, nàng cũng sẽ không thuật ngụy trang, làm sao ở đây sao nhiều yêu tộc bên trong sinh tồn. Diệp Thần biết mình Lục Sư Tỷ khẳng định không chết, thế nhưng nàng sinh tồn ở yêu tộc bên trong, chỉ sợ là bởi vì nàng huyết mạch nguyên nhân đi. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi phía trước. Yêu tộc bên trong thần điện, chỉ thấy Bay Mãng phi thân đi tới bên trong thần điện. Phù, nhất thời, Bay Mãng gói ra một ngụm lớn máu tươi, ngã quỵ trên mặt đất. Bay Mãng, phát sinh cái gì? Là ai tổn thương ngươi? Vào lúc này, vẫn cực kỳ to lớn cự tượng, nhìn Bay Mãng nói rằng. Bay Mãng lập tức nói, mau nhanh bẩm báo yêu hoàng bệ hạ, có một người tộc cường giả xâm lấn, cơ hồ cùng yêu hoàng bệ hạ một cảnh giới, mặc dù là ta, cũng không phải đối thủ. Bay Mãng nói xong, trong nháy mắt lại phun một đống máu. Ngươi nói cái gì? Nhân tộc cường giả? Không sai, một người hết sức mạnh mẽ tộc. Nhưng là yêu hoàng bệ hạ hiện tại đang bế quan, hắn xuất quan trước, chúng ta ai cũng không thể đi quấy rối hắn, nếu là ảnh hưởng đến yêu hoàng bệ hạ, để hắn tẩu hỏa nhập ma chỉ sợ, chúng ta yêu tộc liền nguy hiểm. Cự tượng nói rằng, vậy chúng ta nên làm gì? Bay Mãng lập tức hỏi. Nhanh đi xin mời đại tế ti, thôi diễn một hồi người kia lai lịch. Cự tượng lãnh lùng nói rằng, chương 488, Diệp Thần tiếp tục đi về phía trước. Vào lúc này, hắn đem Hồng Vũ phóng ra. Chủ nhân, những kia đại yêu, ngươi đem bọn họ toàn bộ giết. Hồng Vũ kinh ngạc hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Chủ nhân, ngươi thật là cường. Hồng Vũ lập tức kinh ngạc nói. Diệp Thần cười cười nói, được rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Chủ nhân, ngươi tại sao phải tới đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong? Này Thập Vạn Đại Sơn bên trong rõ ràng đều là yêu tộc, ở đây vô cùng nguy hiểm, chủ nhân tại sao phải đi tới nơi này đây? Hồng Vũ hỏi. Diệp Thần nhìn Hồng Vũ, lạnh nhạt nói, ta tìm đến người. Tìm người? Chủ nhân muốn tìm người nào? Hồng Vũ lập tức hỏi. Diệp Thần nhìn Hồng Vũ, hồi đáp, nàng là sư tỷ của ta, tới nơi này Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Đúng rồi, Hồng Vũ, ngươi gặp nàng sao? Diệp Thần lập tức lấy ra một tấm chân dung. Hồng Vũ nhìn chân dung, nhất thời kinh hãi. Là nàng. Diệp Thần lập tức kinh ngạc nhìn Hồng Vũ hỏi, ngươi biết nàng? Hồng Vũ gật đầu một cái nói, không sai, ta biết nàng, chỉ có điều, ta biết người kia, khả năng cùng ngươi chân dung bên trên không phải một người, tuy rằng các nàng đều dài đến như thế. Tại sao? Diệp Thần lập tức không hiểu hỏi. Diệp Thần nhìn Hồng Vũ, trong lòng khiếp sợ và phần, hắn không nghĩ tới, Hồng Vũ dĩ nhiên gặp chính mình Lục Sư Tỷ. Bởi vì ta biết người kia, nàng cũng không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Lời vừa nói ra, Diệp Thần vẫn còn có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe được Hồng Vũ nói như vậy, Diệp Thần vẫn là kinh ngạc không thôi. Lẽ nào, chính mình Lục Sư Tỷ đúng là yêu tộc sao? Hắn hồi tưởng đến chính mình Lục Sư Tỷ biểu hiện. Nhưng là, năm đó ở Tiên Duyên Thánh Địa thời điểm, Diệp Thần rất rõ ràng cảm giác được, chính mình Lục Sư Tỷ chính là nhân tộc a. Thế nhưng, nhân tộc thì lại làm sao tại đây Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa sinh tồn đây? Từng cái nghi vấn xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần trong lòng tất cả đều là khiếp sợ. Có điều, hiện nay hay là trước tìm tới chính mình Lục Sư Tỷ mới phải mục đích chủ yếu. Hồng Vũ gặp trên bức họa người này mặc dù không phải là của mình Lục Sư Tỷ, cũng nhất định cùng chính mình Lục Sư Tỷ có quan hệ gì, vì lẽ đó, Diệp Thần nhất định phải đi xem. Ngươi đã gặp nàng là ai, ở nơi nào? Diệp Thần lập tức hỏi. Hồng Vũ suy nghĩ một chút, lập tức nói, chủ nhân, nàng là chim xanh bộ tộc công chúa, năm đó mẫu thân mang theo ta đi chim xanh bộ tộc làm khách thời điểm, ta có hạnh, may mắn từng thấy nàng. Hồng Vũ cùng nàng mẫu thân đều là hỏa diễm điểu bộ tộc, đều thuộc về loài chim yêu tộc. Vì lẽ đó, các nàng mới có thể cùng chim xanh bộ tộc có liên hệ. Chim xanh bộ tộc chính là chúng ta loài chim bộ tộc quý tộc, cơ hồ ở toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn bên trong, chim xanh bộ tộc ở chúng ta loài chim bộ tộc bên trong, chính là tuyệt đối vương giả. Hồng Vũ tiếp tục nói. Diệp Thần biết, chim xanh bộ tộc thuộc về bộ tộc Phượng Hoàng Bằng Chi. Hắn điều tra điện tịch. Ở mảnh này đại lục bên trên, chưa bao giờ từng xuất hiện chân long, phượng hoàng. Chờ những này cao đẳng chủng tộc. Từ xưa đến nay, đều không có điện tịch ghi chép. Liên Kỳ Lân đều chưa từng có, vì lẽ đó, Diệp Thần nhìn thấy Kỳ Lân hóa thành yêu hoàng thời điểm, mới có thể vô cùng kinh ngạc. Yêu hoàng Kỳ Lân, ở lịch sử bên trên chưa bao giờ từng xuất hiện, trước đây xuất hiện qua yêu hoàng, cũng toàn bộ đều là trên mảnh đại lục này yêu tộc, mà Kỳ Lân, là hiện nay tới nay, lần thứ nhất xuất hiện. Chớ nói chi là chân long nhất tộc, bộ tộc Phượng Hoàng rồi. Mặc dù là Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bộ tộc, cũng cơ hồ ở mảnh này đại lục bên trên không tồn tại. Có điều, hiện tại Diệp Thần cũng minh bạch một ít. Trên đại lục này nguyên bổn chính là một lao tù. Nói cách khác, nơi này giam giữ người đều là tội nhân. Tuy rằng Diệp Thần không biết bọn họ phạm vào tội gì, thế nhưng, như là chân long, phượng hoàng, kỳ lân như vậy cao đẳng chủng tộc, nhất định không thể nào biết là tội máu, cũng không thể có thể tại này giới rồi. Chim xanh bộ tộc ở nơi nào? Diệp Thần lập tức hỏi. Lúc này, Hồng Vũ lập tức nói, ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong Thương Mang Sơn mạch. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Hồng Vũ nói, ngươi còn nhớ được sao? Hồng Vũ liễu ra liễu díu, lập tức nói, đương nhiên, ta còn nhớ tới. Diệp Thần có chút kích động, nhìn Hồng Vũ, lập tức nói, mau dẫn ta đi cho. Là, chủ nhân. Nhất thời, chỉ thấy Hồng Vũ bay ở lận tiêu giao phía trước, mang theo Diệp Thần, không ngừng hướng về chim xanh bộ tộc bay đi. Yêu tộc bên trong thần điện, tốt nhất bạch ngọc cửa hàng tạo mặt đất lóng lánh ôn hòa ánh sáng, phương xa hình như có lượn lờ sương mù bao phủ không chân thực cung điện, đàn hương một điêu khắc mà thành mái cong trên phượng hoàng dương cánh muốn bay. ngói xanh điêu khắc mà thành di động cửa ngọc thạch xây tường bản, một cái thẳng tắp cuối đường một quảng trường khổng lồ theo ngọc thạch bậc thang chậm rãi chìm xuống, trung ương trên tế đàn to lớn một cái thẳng tắp cây cột điêu khắc trông rất sống động vân rồng, cùng phía trên cung điện kia phượng hoàng xa xa đối lập. Chỉ thấy trong tầm điện vân đỉnh đàn mục làm lương, thủy tinh ngọc bích vì là đèn, trân châu vì là màn che, phạm kim vì là trụ sở. Sáu thước rộng cây trầm hương rộng bên giường lơ lửng giao tiêu bảo là trướng, trướng trên khắp cả thêu tung châu sợi bạc hoa hải đường, gió nổi lên tiêu động, như rơi vân sơn huyền hải. Trên giường nhỏ thiết thanh ngọc báo hương trầm, bày ra mềm lụa tầng băng điệp, điệp thắt lưng ngọc điệp lạc khâm. Trong điện bảo trên đỉnh lơ lửng một viên to lớn minh nguyệt châu, rạng rỡ phát quang, tựa như minh nguyệt. To lớn bên trong thần điện. Vào lúc này, chỉ thấy một lão yêu đi ra. Đó là một con lão già chết tiệt. Chỉ thấy lão già chết tiệt chống gậy, từng bước một đi ra. Bên trong cung điện, ngoại trừ cự tượng, bay mãng, còn có một chỉ to lớn hoàng kim sư tử, còn có một chỉ tiền đồng con báo. Ngoại trừ những này ở ngoài, còn có một cái cường đại đại yêu, đều ở bên trong cung điện. Yêu hoàng không ở bọn họ chỉ có thể cộng đồng thương nghị, làm sao đối phó kẻ loài người kia rồi. Đại tế ti, ngươi rốt cuộc đã tới, nói vậy chuyện này ngươi cũng nghe nói chứ. Cự tượng nhìn lão già chết tiệt lập tức nói. Lão già chết tiệt chính là yêu tộc đại tế ti, nó là một con sống hơn vạn năm lão già chết tiệt thuộc về huyền vũ một mạch, thế nhưng, cũng không phải huyền vũ bộ tộc. Cùng chim xanh bộ tộc như thế, bọn họ ô quy một mạch, chẳng qua là cùng huyền vũ bộ tộc có huyết mạch liên hệ thôi. Đại tế ti, kính xin ngươi tra xét một hồi, kẻ loài người kia rốt cuộc là ai, liền bay mãng cũng không phải đối thủ của hắn, như vậy, tuyệt đối là nhân tộc nhân hoàng như vậy cường giả. Thế nhưng, nay thập vạn đại sơn nguy hiểm tầng tầng, ta không tin người kia hoàng dám đến nơi này ngang ngược. To lớn voi lớn nói tiếp. Đại tế ti lão già chết tiệt gật gật đầu, sau đó lấy ra quái tượng, bắt đầu bói toán. Nhất thời, hắn lây dính một tia diệp thần ở tại bay mãng khí tức trên người, bắt đầu bói toán, muốn xem phá thiên đạo. Nhất thời, chỉ thấy một vệt kim quang xuất hiện tại quái tượng bên trên. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Con kia lão già chết tiệt trong nháy mắt đã bị kim quang đánh bay. Phù, lão già chết tiệt trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, làm sao có khả năng? Hắn rốt cuộc là ai? Ta dĩ nhiên không cách nào dò xét hắn tiên cơ. Chương 489, Diệp thần nhược điểm. Chương 489, Diệp thần nhược điểm. Lão già chết tiệt nhất thời nổ một bãi nước miếng máu tươi, nhất thời kinh hãi. Chuyện này, làm sao có khả năng? Tại sao? Ta tra xét không tới hắn tiên cơ. Lão già chết tiệt nhất thời khiếp sợ nói rằng, một đám yêu tộc khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cự tượng nhìn lão già chết tiệt lập tức hỏi. Lão già chết tiệt vội vàng nói, ta trước tra xét kẻ loài người kia thiên cơ, không nghĩ tới ta mới vừa vào đi, nhất thời một luồng đại đạo chi lực trực tiếp phản vệ ta. Nắm giữ như vậy thiên cơ, lẽ nào hắn đúng là nhân hoàng? Một cái lớn yêu lập tức nói. Nhưng là nhân hoàng như thế nào sẽ đến tới đây? Mặt khác một cái lớn yêu lập tức trở về đáp. Tại đây thập vạn đại sơn bên trong, toàn bộ đều là chúng ta yêu tộc lãnh thổ. Hơn nữa, ở thập vạn đại sơn bên trong chống đều là chúng ta yêu tộc, mặc dù là nhân hoàng phía trước cũng không thể toàn thân trở ra, nhân hoàng hắn sẽ đặt mình vào nguy hiểm sao? Lão vương, ngươi đang ở đây tra xét một lần, nhìn người này có hay không cái gì phương pháp đối phó hắn. Cự tượng lập tức nói. Lão già chết tiệt gật gật đầu, cố nén trong miệng máu tươi, sau đó bắt đầu vận chuyển chân khí tiếp tục tra xét. Nhất thời chỉ thấy lão già chết tiệt gieo thiên cơ, bắt đầu tính toán diệp thần thiên cơ. Phụ, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào rồi? Mọi người liền vội vàng hỏi. Vào lúc này chỉ thấy lão già chết tiệt khí thế suy yếu, lạnh nhạt nói, ta lấy ngàn năm tuổi thọ để đánh đổi, rốt cục dò xét đến một chút thiên cơ. Cái gì thiên cơ, ngươi nói mau. Lũ yêu lập tức hỏi. Kẻ loài người kia, nhược điểm của hắn chỉ có một. Lão già chết tiệt khí nhược nói. Cái gì nhược điểm? Chim xanh bộ tộc. Tiểu công chúa. Sau khi nói xong, chỉ thấy lão già chết tiệt nằm trên đất, bị thương nặng, hôn mê đi. Lúc này, chỉ thấy từng cái đại yêu môn hai mặt nhìn nhau. Một đại yêu mở miệng nói, chúng ta tuyệt không có thể bỏ mặc người này tộc ở chúng ta yêu tộc ngang như vậy được bá đạo. Không sai, bị giết chúng ta nhiều như vậy yêu tộc, nếu để cho hắn bình an vô sự rời đi yêu tộc, mặt mũi của chúng ta để nơi nào? Mặt khác một cái lớn yêu lập tức nói, chư vị nói không sai, bất luận phải làm gì đều phải hạn chế người này tộc. Con kia to lớn cự tượng gật đầu một cái nói, xem ra chúng ta chỉ có đi đến thăm một hồi chim xanh nhất tộc. Mọi người gật gật đầu. Hồng Vũ đi theo Diệp Thần phía sau, Liễu Gia Liễu Dĩu dọc theo đường đi theo Diệp Thần hướng về chim xanh bộ tộc bay đi. Chim xanh bộ tộc vốn là chim bên trong quý tộc, còn có truyền thuyết chim xanh bộ tộc tu luyện tới cuối cùng có thể tiến hóa thành vị là phượng hoàng. Hồng Vũ nói rằng, các ngươi hỏa diễm điệu bộ tộc cũng không có thể tiến hóa phượng hoàng sao? Diệp Thần hỏi. Chúng ta cũng không phải như thế, chúng ta tuy rằng cũng có thể niết bàn trọng sinh, thế nhưng chim xanh bộ tộc bởi vì bộ tộc phượng hoàng dòng chính, vì lẽ đó dính bộ tộc phượng hoàng ánh sáng cũng coi như được với là thiên mệnh bộ tộc, địa vị tự nhiên cao quý. Diệp Thần mang theo Hồng Vũ không ngừng đi về phía trước. Rốt cục bọn họ đi tới Thương Mang sơn mạch. Lúc này chỉ thấy một to lớn thanh đồng môn sừng sững ở Diệp Thần trước mắt của bọn họ, trên đó viết chim xanh hai chữ. Nơi này chính là chim xanh bộ tộc sao? Diệp Thần nhìn sân môn, từ tốn nói. Làm Diệp Thần bọn họ tiến vào khổng lồ kia thanh đồng cự môn sau khi, Hồng Vũ có thể cảm giác được một ít choáng váng cảm giác trào ra, đó là bởi vì không gian truyền tống tạo thành. Có điều may mà chính là loại này mê mội vẫn chưa xuất hiện quá lâu, bọn họ chính là cảm giác được thân thể đột nhiên chìm xuống. Trước mắt tia sáng, đột nhiên sáng sủa. Hồng Vũ híp lại con mắt, một chút mở, tất cả mọi người là nhìn về phía xuất hiện tại trước mắt thế giới xa lạ, sau đó một ít chấn động. Cao to ngọn núi thẳng tùng vân tiêu, sơn môn ở ngoài mây mù lượn quanh, to lớn hùng vĩ. Diệp Thần bọn họ xuất hiện tại một đạo sắp tới vạn trượng khổng lồ trên đài đá, nguyên bản chống trải bệ đá, vào lúc này trong nháy mắt bị người ảnh che kín, tầm mắt quay về phía trước nhìn lại, là một mảnh nguy nga rộng lớn chi cảnh. Đó là một mảnh không nhìn thấy phần cuối bao la nơi, ở đây đại địa vô số khổng lồ tu luyện cung điện tô điểm, núi cao ngang dọc, chợt có ngân hà giống như thác nước rủ xuống đến, xanh úng trong lúc đó, có ầm ầm sóng dậy. Trước mắt chi cảnh, quá mức nguy nga, bởi vậy mặc dù là Diệp Thần bọn họ vị trí này vạn trượng bệ đá tương đương bao la, nhưng cùng với so ra, như cũng là có vẻ phá lệ nhỏ bé. Mà ở cái kia nguy nga đến không nhìn thấy phần cuối trong sân môn, khiến người chú ý nhất không gì bằng ở đây vị trí trung ương bốn tòa to lớn núi cao hình dáng kỳ lạ. Nhất thời một loại không tên áp bức cảm giác tự núi cao bên trong tản mắt ra, bao phủ vùng thế giới này. Uy vũ trụ đá, to lớn thanh đồng môn, hết thảy đều là không bình thường như thế. Diệp Thần mang theo Hồng Vũ bước lên thanh vân thang, leo lên thanh vân thang, nhất thời quần quần áp lực liền phóng thích ra ngoài. Chỉ có điều Diệp Thần là độ kiếp cao thủ, hắn vung tay lên, một tấm chắn sông tới bao phủ lại Hồng Vũ cùng Hồng Vũ, nhất thời trên người bọn họ áp lực liền biến mất rồi. Diệp Thần mang theo Hồng Vũ từng bước một bước lên thanh vân thang, từ từ hướng về chim xanh bộ tộc sơn môn đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới chim xanh bộ tộc sơn môn trước mặt, to lớn trụ đá sừng sững ở Diệp Thần trước mặt, mặt trên điêu khắc long phượng hoa văn, từng cái các loại cổ lão hoa văn khắc ở trụ đá bên trên. Diệp Thần đang muốn mang theo Hồng Vũ cùng Hồng Vũ bước vào sơn môn, đột nhiên bên tai của hắn vang lên một thanh âm. Diệp Thần làm bộ trở thành một con hỏa diễm điểu, hắn dùng chính mình ta ngụy trang thuật, đem chính mình thay đổi trở thành yêu tộc, nếu không, mình là nhân tộc nói, nhân gia ngay lập tức sẽ công kích chính mình. Nơi này là chim xanh bộ tộc, những người không có liên quan nhưng là không thể đi vào nhà. Diệp Thần theo âm thanh nhàn nhạt nhìn sang, một người tuổi còn trẻ nam tử ôm ấp để về hai nữ đệ tử đi từ từ lại đây. Đương nhiên, nơi này là chim xanh bộ tộc, nho nhỏ hỏa diễm điểu cũng dám đến chúng ta bộ tộc, nơi này không phải cái gì à con mèo a cậu đều có thể tiến vào. Người thanh niên trẻ lạnh nhạt nói. Người thanh niên trẻ một cô gái bên cạnh nhẹ nhàng nói, đúng vậy à, chim xanh bộ tộc nhưng là chim bên trong quý tộc, không phải tùy tiện cái gì con hoàng chim đều có thể tới, liền các ngươi như vậy, còn muốn đi vào chim xanh bộ tộc. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn bọn họ, giữa lông mày có một tia giận dỗi. Lúc này, Tiểu Hồng Vũ sẽ không tình nguyện lớn tiếng nói, ừ, cái môn này cũng không phải nhà ngươi mở chúng ta muốn vào liền tiến vào, ngươi quản được sao? Lao yêu bà. Tiểu tử, ngươi mắng ta cái gì? Cô gái kia ngay lập tức sẽ muốn nổi giận. Lao yêu bà, lao yêu bà. Ngươi cái này vừa giả lại xấu lao yêu bà. Hồng Vũ lẹ lưỡi mắng. Ngươi. Cô gái kia tức đến nổ phổi, hướng về Hồng Vũ một cái tắt liền xóa lại đây. Diệp Thần nhìn một chút Hồng Vũ, hắn không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này đã vậy còn quá ra. Đang lúc này, một bàn tay lớn rỗi ra bắt được tay của cô gái kia. Diệp Thần một phát bắt được tay của cô gái kia, ánh mắt lạnh giá nói, muốn đụng đến ta người hầu, ngươi muốn chết sao? Chương 490. Diệp Thần ai? Chương 490. Diệp Thần ai? Dám đụng đến ta người hầu, ngươi muốn chết sao? Diệp Thần lạnh giọng nói rằng. Âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của cô gái, Diệp Thần như mực trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát ý, một vẻ siêu cấp mãnh liệt sát ý, một luồng sát ý phảng phất có thể xuyên phá tất cả giống như vậy, mãnh liệt cực kỳ. Nữ tử vội vã rút tay về, sau đó lui về thanh niên phía sau. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn về phía thanh niên, chỉ thấy thanh niên đứng chắc tay, người này đồng dạng là thân mang thanh bảo, nhưng ở bảo phục nơi ống tay áo, nhưng là có từng tia một màu vàng hoa văn, nhìn qua lộ ra một tia cao quý, thân phận của hắn hiển nhiên là có chút khác với tất cả mọi người. Này Kim Vân thanh niên, khuôn mặt khá là đẹp trai, môi có vẻ càng màu đỏ tươi, hắn lúc này đồng dạng là đưa mắt nhìn phía Diệp Thần đạm nhân. Đương nhiên, nói chuẩn xác, hẳn là khóa chặt ở Hồng Vũ trên người, chợt hắn thanh âm lạnh lùng truyền đến, dám đụng đến ta nữ nhân, ngươi cũng là muốn tìm chết sao? Diệp Thần hơi kinh ngạc, vì vậy nam tử dĩ nhiên ngay mặt khiêu khích hắn. Hắn đã bao nhiêu năm không có bị như vậy khiêu chiến qua, thực sự là người không biết không sợ. Diệp Thần nụ cười nhạt và cười, nhìn về phía thanh niên nói, nha, thật sao? Ừ, ta thanh vân xưa nay đều nói một không. Hai. Thanh niên lạnh lùng nói. Nói, tên kia vì là thanh vân thanh niên tuấn mỹ nở nụ cười. Hắn tay áo bảo vung lên, chính là mang theo mấy bóng người lướt tới, dưới chân của bọn họ. Phảng phất là có chân khí ở dập dờn bồng bền, nhàn nhạt thanh mùi tanh đạo tràn ngập ra, khiến cho thân thể bên trong chân khí đều cũng có chút cuồn cuộn dấu hiệu. Ngươi vừa bắt được nữ nhân ta tay, ngươi chuẩn bị thế nào hướng về ta xin lỗi đây? Lưu lại ngươi một cái tay, vẫn là lưu lại một cái mạng đây. Thanh Vân nhàn nhạt nhìn Diệp Thần cười nói. Thanh Vân thiếu gia nhưng là chúng ta tộc trưởng chất tử, đắc tội rồi Thanh Vân thiếu gia, các ngươi sẽ chờ chết đi. Cái kia yêu diễm nữ tử kéo Thanh Vân nói rằng. Thanh Vân gương mặt đẹp trai bảng trên tựa hồ là có nụ cười âm trầm nổi lên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến, cho ta dập đầu ba cái, đồng thời tự đoạn một tay, ta hãy bỏ qua ngươi. Hồng Vũ đi theo Diệp Thần mặt sau, cái kia trong suốt động nhân trong con ngươi hẳn ý hiện lên. Có điều, còn không đợi nàng nói chuyện, Diệp Thần nhưng là tiến lên một bước. Hắn nhìn cái kia Thanh Vân, cười cợt, nói, nếu là ta nói không đây. Thanh Vân ánh mắt nơi sâu xa hàn mang sẽ qua, hắn nhìn về phía Diệp Thần, thản nhiên nói, nha, nếu như vậy, các hạ là chuẩn bị đem tính mạng để lại. Diệp Thần nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia bên trong có một ít không che giấu được uy nghiêm đáng sợ sắc ý, hắn thân thể mặt ngoài, màu đen ánh chớp nổi lên, hai mắt lạnh lẽo đem Thanh Vân khóa chặt, nói, nghĩ lấy mạng ta, và ngươi, còn chưa xứng, coi như các ngươi toàn bộ chim xanh bộ tộc phía trước cũng không xứng. Nha. Thanh Vân trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng màu xanh, khóe miệng hắn nhấc lên một vệt trào phúng, nói, thật là một nói khoác không biết ngượng ra hỏa, bằng ngươi cũng dám cùng ta kêu gạo. ta hiện tại sẽ giết ngươi. Nhất thời, Thanh Vân hướng về Diệp Thần giết tới. Bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình càng trực tiếp là lướt ầm ầm ra, khóa chặt Diệp Thần, cái kia trong mắt sát ý phun trào. Chân hắn nhọn một điểm, khói xanh đột nhiên tự trong cơ thể bao phủ mà ra, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, nhanh như tia chớp bắn nhanh mà ra. Ầm. Ánh sáng màu xanh, tại đây một chốc cái kia, tràn đầy trời đất tràn ngập ra, nguyên bản sáng sủa bầu trời, phảng phất đều là trở nên màu đỏ tươi đi, Thanh Vân ánh mắt màu đỏ tươi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người, ấn pháp biến đổi, chật trường ấn dò ra, uy nghiêm đáng sợ tiếng quát, vang vọng phía chân trời. Nhất thời, vô tận uy thế hướng về Diệp Thần kéo tới. Một trường vô dưới, chỉ thấy được đầy trời chân khí dâng trào, càng là trực tiếp biến thành một đạo trăm trượng thanh trường, sau đó thanh trường gào thét mà xuống, trong nháy mắt bao phủ Diệp Thần, như vậy đáng sợ lực lượng, đem không gian đều là chấn động đến mức hơi hơi bặm mẹo. Diệp Thần nhẹ nhàng đem Hồng Vũ kéo đến phía sau chính mình, nhàn nhạt đứng tại chỗ. Lúc này, đầy trời chân khí hướng về Diệp Thần vọt tới, cuồn cuộn khói xanh tràn ngập ở toàn bộ trong không gian. Giết. Nhất thời một loại khí sát phạt vọt tới, Diệp Thần nhàn nhạt nhìn loại khí tức này quả nhiên rất tác liệt, đổi lại là những người khác, chỉ sợ đã bị Thanh Vân đánh chết. Cái này Thanh Vân vẫn còn có chút thực lực, mặc dù ở rất nhiều tiền tôn bên trong, có thể đánh bại người của hắn đã ít lại càng ít, không trách hắn trong lúc phất tay đều ngông cuồng như vậy, thế nhưng chỉ tiếc hắn ngày hôm nay gặp phải người là Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần nhàn nhạt đứng tại chỗ, vung tay lên, nhất thời một luồng cùng với sức mạnh to lớn dâng lên. Nguồn sức mạnh kia trực tiếp lệnh chim xanh bộ tộc đều chấn động lên, quần quật lực lượng mãnh liệt mà ra, từng đạo sóng khí từ trên mặt đất bắn ra. Cường đại uy thế trong nháy mắt xuất hiện, thiên địa kinh biến, phong vân biến sắc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Vân trên mặt cũng không lại dễ nhìn như vậy rồi. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, chỉ thấy Thanh Vân trong nháy mắt bị đánh bay. Oeng, Thanh Vân hung hăng té xuống đất. Thanh Vân lần này minh bạch, trước mặt cái này hỏa diễm điểu không phải một loại tồn tại. Chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn đội bá quỷ gối Diệp Thần trước mặt cầu xin tha thứ, vị tôn giả này, tiểu tử có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính xin. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói, đã chậm, đã chậm. Diệp Thần lạnh giá thanh âm của từ từ nói ra. Lạnh giá con mắt chăm chú nhìn Thanh Vân, vô tận thu bạo cùng uy nghiêm từ Diệp Thần trên người bộc phát ra, cuồn cuộn lực lượng ở Diệp Thần bên người không ngừng phun trào, nhất thời không khí cũng bắt đầu nóng rực lên. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái kia Thanh Vân, lòng bàn tay trong lúc đó có sức mạnh bàng bạc đang nhanh chóng ngưng tụ. Thanh Vân chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn biết Diệp Thần sát ý đã quyết, hắn nói cái gì đều vô dụng rồi. Thanh Vân vận chuyển chân khí, cuồn cuộn chân khí hóa thành một đoàn khói xanh hướng về Diệp Thần bỏ tới, cuồn cuộn chân khí đang không ngừng phun trào, khắp nơi tiết lộ ra khí tức nguy hiểm. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, vung tay lên. Nhất thời bàng bạc chân khí như giang hải bình thường hướng về Thanh Vân tuôn tới, Thanh Vân chân khí lại như tiểu lãng giống như vậy, từ từ bị nhấn chìm ở sóng lớn bên trong. Nhất thời, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên. Các hạ kính xin hạ thủ lưu tình. Nhất thời, vô tận ánh sáng màu xanh từ Diệp Thần thả trong hơi thở tuôn ra. Diệp Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy một con to lớn chim xanh bay tới, đi tới Diệp Thần trước mặt, chắn Thanh Vân phía trước. Các hạ, tiểu nhi vô ý mạo phạm, kính xin các hạ hạ thủ lưu tình. To lớn chim xanh đứng ở Diệp Thần trước mặt nói rằng. Diệp Thần nhìn con này to lớn chim xanh, lạnh nhạt nói, vô ý mạo phạm. Lời vừa nói ra, chỉ thấy đại chim xanh trong lòng cả kinh. Hắn rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này không phải người hiền lành. Thôi, ta là tới tìm người không muốn nhiều gây chuyện, để hắn cút đi. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đa tạ đạo hữu dơ cao đánh khẽ, không biết đạo hữu muốn tìm người phương nào. Đại chim xanh hỏi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, các ngươi chim xanh bộ tộc tiểu công chúa, không biết có thể không vì ta dẫn tiến một hồi. Chương 491, thủy tổ truyền thừa. Chương 491, thủy tổ truyền thừa. Tại Hạ Thanh Phong gặp đạo hữu. Đại chim xanh nhìn Diệp Thần nói rằng. Lúc này, Diệp Thần đứng ở con kia to lớn chim xanh trước mặt, từ tốn nói, ta muốn thấy các ngươi chim xanh bộ tộc tiểu công chúa, không biết có thể không dẫn tiến một hồi. Lời vừa nói ra, chỉ thấy con kia Thanh Phong hơi thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói, hai vị, các ngươi còn không biết sao? Nha, biết chuyện gì? Diệp Thần lập tức hỏi. Tiểu công chúa mặc dù bị tìm trở về, là vì chúng ta chim xanh bộ tộc truyền thừa. Thanh Phong lập tức nói, mà bây giờ, tiểu công chúa cũng đang vì truyền thừa làm chuẩn bị. Truyền thừa? Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Thanh Phong gật đầu một cái nói, trong thánh địa, chúng ta chim xanh bộ tộc thủy tổ hiền thánh, vì lẽ đó, chúng ta mới hao tổn tâm cơ tìm trở về tiểu công chúa, nếu không, nàng cái kia bán yêu thể chất, căn bản không xứng tiến vào chúng ta chim xanh bộ tộc. Bán yêu? Diệp Thần kinh hãi nói. Vào lúc này, chỉ thấy Thanh Phong lập tức nói, không sai, tiểu công chúa là một con bán yêu, năm đó đại ca ta ra ngoài du lịch, ở nhân gian lâm hạnh một cô gái, mới sinh ra tiểu công chúa cái này con riêng. Thế nhưng, nàng là nhân hòa yêu kết quả, cũng chính là bán yêu. Nguyên bản, chúng ta chim xanh bộ tộc chỉ có thuần chủng huyết mạch mới có thể trở lại chúng ta chim xanh bộ tộc, thế nhưng chúng ta trong tổ địa thủy tổ hiền thánh chỉ định muốn con kia bán yêu đến tiến hành truyền thừa, vì lẽ đó chúng ta mới đi nhân tộc tìm về tiểu công chúa. Nếu không, nàng chỉ là một con bán yêu, làm sao có thể tiến vào chúng ta chim xanh bộ tộc? Nghe đến đó, Diệp Thần hơn nửa minh bạch, xem ra chính mình lục sư tỷ Lục Vũ Đỉnh là một con bán yêu. Bán yêu ý tứ của nói đúng là nửa người nửa yêu, cũng chính bởi vì bán yêu thể chất, chính mình lục sư tỷ mới có thể trở thành tuần thú sư. Cũng chính bởi vì lục sư tỷ bán yêu thể chất, vì lẽ đó lục sư tỷ tiến vào thập vạn đại sơn bên trong mới sẽ không bị người cho rằng nhân tộc. Xem ra cái này chim xanh bộ tộc tiểu công chúa phải là chính mình lục sư tỷ Lục Vũ Đỉnh. Hiện tại nàng đang chuẩn bị truyền thừa. Diệp Thần nhìn về phía Thanh Phong hỏi. Không sai, truyền thừa ở nơi này hai ngày, vì lẽ đó ta không thể dẫn ngươi đi thấy hắn. Đạo hữu nếu không phải ghét bỏ có thể trước tiên ở nơi này chờ thêm mấy ngày, đợi được nàng truyền thừa hoàn thành, đạo hữu liền có thể nhìn thấy nàng. Thanh Phong tử tốn nói. Thanh Phong thử qua Diệp Thần thực lực, hắn biết Diệp Thần thực lực mạnh mẽ cực kỳ, cũng không phải người dễ đối phó. Tình huống trước mắt chính là tiên đem hắn ổn định, đợi được tra xét đến nội tình của hắn sau khi mới biết phải như thế nào đối xử hắn. Diệp Thần gật gật đầu. Thanh Phong lạnh nhạt nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta tên Hồng Vân, chính là Hỏa Diễm Điệu bộ tộc. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần đương nhiên không thể bại lộ thân phận của chính mình. Hồng Vân đạo hữu, xin mời vào. Thanh Phong mở miệng nói. Hồng Vân đạo hữu, xin mời vào. Diệp Thần theo Thanh Phong đi từ từ tiến vào. Tiến vào bên trong dãy núi. Lúc này, bị một cái mãnh liệt đại hà chia ra làm hai, đại hà tự sơn mạch bên trong qua lại mà qua, ở đến ngoài dãy núi lúc lại là bốn lượn quay lại, lấy này hình thành một đạo tuần hoàn, vừa lúc là đem sơn mạch quay chung quanh ở trong đó. Con sông lớn này cực kỳ huyền diệu, nó có như tinh thần giống như sát thái, có lúc càng là bị tinh không còn xinh đẹp hơn. Đại hà gào thét, tẩm bổ tòa sơn mạch này. Nó vờn quanh tòa sơn mạch này, nhưng là tên là Thương Mang Sơn Mạch, đây là chim xanh tộc hạch tâm nhất cùng quan trọng sơn mạch, cũng là hết thảy chim xanh tộc con dân trong lòng không thể xâm phạm thánh sơn mạch. Mà đoạn này thời gian, tòa này chim xanh sơn mạch càng là trở thành chim xanh tộc vô số con dân tập trung điểm, không biết bao nhiêu chim xanh tộc con dân từ cái kia xa xôi nơi mà đến, hội tụ ở sơn mạch chu vi, trong mắt tràn đầy ân ân chờ đợi. Bởi vì bọn họ chim xanh tộc tộc trưởng thành là thành, sẽ tại đây đoạn thời gian, vì bọn họ chim xanh tộc công chúa cử hành truyền thừa nghi thức. Chim xanh tộc đã trải qua đã từng phồn hoa, nhưng bây giờ nhưng là từ từ suy sụp, hồi trước càng là bấp bênh, nội ưu ngoại hoạn. Hiện tại, chim xanh bộ tộc mặc dù đang phi cầm nhất tộc bên trong vẫn là quý tộc, thế nhưng ở yêu tộc bên trong đã xuống dốc rồi. Thế nhưng, vừa lúc đó, chim xanh bộ tộc thủy tổ hiển linh, nói tộc trưởng cùng loài người con gái có thể truyền thừa thủy tổ lực lượng. Vì lẽ đó, chim xanh bộ tộc liền bắt đầu không để lại dư lực đi tìm tiểu công chúa. Rốt cục để cho bọn họ ở nhân tộc tìm được rồi tiểu công chúa, bọn họ đem tiểu công chúa mang về chim xanh bộ tộc, hiện tại rốt cục có thể tiến hành truyền thừa nghi thức rồi. Thương Mang Sơn Mạch, ở đây ở giữa dãy núi vị trí, có liên tiếp mảnh khí thế bàng bạc cung điện, tản ra cao quý cùng không thể xâm phạm khí tức, nơi này là thành tiêu cung, cũng là chim xanh tộc hoàng tộc vị trí. Mà lúc này, ở đây hoàng cung một tòa trên đài cao, một đạo mảnh khảnh bóng người xinh đẹp nhưng mà lập, nàng thân mang màu xanh quần áo, vân tay áo bên trên, tử kim giống như tia vân hóa thành đập cánh bay lượn vân vượng, tràn ngập tôn quý khí tức. Nàng có đặc biệt hoàn mỹ vóc người, tinh tế bắp đùi thon dài bên trên, là dịu dàng nắm chặt eo thon, lên trên nữa lan tràn, chính là cao ngất kia mê người đường vòng cùng cùng với tao nhã trắng nõn như thiên nga giống như cổ. Nhưng này hết thảy mỹ hảo, làm tấm kia mặt cười xuất hiện thời điểm, nhưng đều là vì đó thất sắc. Đó là một tấm tinh xảo phải nhường người mê say mặt cười, da như tuyết, lông mày như đại, đặc biệt cái kia một đôi hai con mắt, càng làm cho đến xinh đẹp loại này ở trong giây lát đó đạt đến đỉnh cao. Đôi kia đôi mắt đẹp, liền như là lưu ly một loại thấu triệt, nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc, phảng phất liền tinh không đều là phản chiếu ở trong đó, làm cho thiên địa vì đó vẻ. Đó là một loại khiến người ta nghẹt thở giống như mỹ lệ. Ngân hà giống như tóc dài, tự sau lưng nó như thác nước giống như chút xuống hạ xuống, càng là tôn lên đến cô bé trước mắt, như tự trong bức tranh đi ra. Lúc này, này xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở nữ hải, nhưng lại yên tĩnh nhìn phương xa, trong mắt của nàng bên trong có một loại nhớ nhung đang chảy xuôi, này khiến cho nàng mày liếu hơi nhíu lên. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ có khỏe không? Nàng châm thấp tự lẩm bẩm, ở chim xanh tộc vô số con dân trước mãi mãi cũng là kiên cường nàng, càng là vào lúc này, hiện lộ ra một kia cực kỳ hiếm thấy mềm mại cùng nhớ nhung. Ngươi lại còn đang suy nghĩ tiểu tử kia a? Một đạo có chút thanh âm giàn mua, đột nhiên ở sau thân thể hắn vang lên. Nghe được phía sau thanh âm của, nữ hải cái kia lưu ly hai con mắt giống như cảm xúc nhanh chóng tiêu tan mà đi. Nàng hơi nghiêng đầu đi, nhìn đứng ở phía sau người trung niên vội vàng nói, ngươi là không phải đã nói, truyền thừa nghi thức sau khi, liền thả ta rời đi, trở lại nhân tộc. Ngươi tiên tiến được truyền thừa nghi thức nói sau đi, Vũ Đình, chúng ta chim xanh bộ tộc khí vận, toàn bộ đặt ở trên người ngươi rồi. Chỉ có ngươi tiến hành rồi truyền thừa nghi thức, chúng ta chim xanh bộ tộc mới có thể ở yêu tộc bên trong quật khởi. Vũ Đình, ngươi gánh vác chúng ta chim xanh bộ tộc trọng trách, ngươi biết không? Người đàn ông trung niên từ tốn nói. Chương 492, gặp lại 6 sư tỷ. Chương 492, gặp lại 6 sư tỷ. Cô bé trước mắt, tự nhiên chính là cùng Diệp Thần phân biệt nhiều năm Lục Vũ Đình. Chỉ là cái kia đã từng thiếu nữ, tại đây chút năm tôi luyện bên trong, cũng là có biến hóa không nhỏ, cái kia đã từng có chút ngây ngô mỹ lệ, bây giờ đã là hoàn toàn tỏa ra, hóa thành khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa khí chất của nàng cũng là biến hóa rất nhiều. Bây giờ nàng, hiển nhiên không còn là lúc trước cái kia đi theo Diệp Thần bên cạnh yên tĩnh tao nhã thiếu nữ, mà là dần dần nhờ có một loại khí chất. Mà sau người lão nhân, nhưng là bây giờ chim xanh tộc tộc trưởng, Thanh Ngật Thành. Lúc trước ta đi tới nhân tộc rèn luyện, cùng mẹ của ngươi gặp gỡ, không nghĩ tới, đêm hôm đó ta lâm hạnh, liền sinh ra rơi xuống ngươi. Thanh Lạc Thành tử tổ nói. Nhưng là, ngươi nhiều năm như vậy, quản quá chúng ta không có, khi còn bé, là của ta mẫu thân đem ta lôi kéo lớn lên, sau đó, mẹ của ta ngã bệnh, ngươi quản ta chúng ta không có. Cuối cùng, mẹ của ta bị chết, biết trước khi chết, nàng đều còn đang nhớ nhung ngươi, nhưng là, ngươi sao? Vào lúc này, lại đang nơi nào? Nếu không phải mặt sau gặp sư phụ, chỉ sợ ta đã sớm chết đói ở đầu đường. Lục Vũ Đình lớn tiếng nổi giận nói. Vũ Đình, năm đó là ta không được, ta không nên đưa ngươi mẫu thân vứt bỏ, thế nhưng, ta muốn kế thừa tộc trưởng vị trí, chúng ta chim xanh bộ tộc có quy định, chỉ có thuần huyết bộ tộc tài năng đủ tiến vào trong tộc, mẹ của ngươi thị nhân tộc, vì lẽ đó, ta không thể đem nàng mang về. Thanh Lạc Thành giải thích. Vì lẽ đó, ở trong mắt ngươi, ngươi chim xanh bộ tộc so với ta cùng mẫu thân, càng quan trọng, thật sao? Lục Vũ Đình lạnh lùng nói. Vũ Đình, ta sau đó sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi. Lục Vũ Đình ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Thanh Lạc Thành nói, Thanh Lạc Thành, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, đời này cũng sẽ không. Thanh Lạc Thành cảm thán một tiếng, sau đó nói, chuẩn bị cẩn thận tiến hành chuyển thừa nghi thức đi, ngươi biết, nếu là ngươi thất bại, đừng nói thấy ngươi cái kia tâm tâm niệm niệm tiểu sư đệ, chỉ sợ trong tộc trưởng lão cũng sẽ không dung tha cho ngươi. Lục Vũ Đình cười lạnh, ta sẽ hoàn thành chuyển thừa nghi thức. Diệp Thần ở chim xanh bộ tộc bên trong ở lại. Hắn tự nhiên biết cái kia Thanh Phong là cái gì tâm tư. Hắn biết mình mạnh mẽ, cũng biết dựa vào hắn, căn bản không phải đối thủ của mình. Vì lẽ đó, hiện tại để cho mình ở trong tộc ở lại, cũng chỉ là kế hoán binh thôi. Chủ nhân, ta cảm thấy con kia đại chim xanh không phải vật gì tốt. Hồng Vũ lập tức nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, nơi này phần lớn yêu tộc cũng không phải thứ tốt, đến thời điểm chờ lục sư tỷ tiếp nhận rồi truyền thừa, ta liền dẫn các ngươi rời đi nơi này. Diệp Thần lần này mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm lục sư tỷ Lục Vũ Đình. Cho tới yêu tộc thực lực, hắn cũng tìm hiểu gần đủ rồi. Tuy rằng bọn họ nhân tộc độ kiếp cao thủ không có yêu tộc nhiều lắm, thế nhưng thêm vào mình bây giờ mới có thể cùng yêu tộc đứng ngang hàng. Vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị mang theo lục sư tỷ liền trực tiếp trở lại người của mình tộc. Được, ta đồng ý theo chủ nhân trở lại nhân tộc. Hồng Vũ lập tức nói. Hồng Vũ mặc dù là yêu tộc, thế nhưng Hồng Vũ biết là chủ nhân cứu nàng, cũng là chủ nhân làm cho nàng hóa hình. Vì lẽ đó, nàng đời này cùng định chủ nhân. Người tiểu nha đầu này. Diệp Thần cười cợt. Mãnh liệt thanh nước sông gào thét mà qua, nơi này là thanh nước sông tụ hợp chi điểm, vô tận dòng sông phảng phất vĩnh viễn không thôi, cụ bị vô cùng sinh mệnh lực. Thanh nước bờ sông chỉ thấy một to lớn đài cao đứng vững vàng. Tháp cao bên trên có một con to lớn chim xanh pho tượng. Đó chính là chim xanh bộ tộc thủy tổ pho tượng. Mà truyền thừa nghi thức liền đem lại ở chỗ này bắt đầu. Bởi vậy, bây giờ khu vực này đã sớm bị phòng vệ xâm nghiêm bao trùm, một nhánh chi tản ra ác liệt hơi thở quân đội thủ hộ ở thanh nước sông hai bên, thậm chí ngay cả trên bầu trời đều cũng có kỵ sĩ điều khiển lôi hạt tạo thành phòng hộ lưới, như vậy vững như thành đồng giống như phòng ngự, coi như là một con ruồi đều là bay không tiến bảo. Đài cao như bạch ngọc tạo nên, ở ánh nắng chiếu dọi xuống tản ra ánh ánh sáng cực kỳ xinh đẹp, có điều lúc này cái kia vô số đạo ánh mắt nhưng là căn bản là chưa từng ở trên mặt này dừng lại chút nào, tầm mắt của bọn họ đều là tập trung ở bạch ngọc đài bên trên, cái kia một đạo khiến cho thiên địa vì đó thất sắc bóng hình xinh đẹp trên người. Ở chim xanh bộ tộc bên trong, một số ít chim xanh đều hóa thành hình người, thế nhưng phần lớn đều là yêu tộc hình thái. Lục Vũ Đình chính là bán yêu, hơn nữa nàng vẫn luôn là nhân tộc hình thái, chưa bao giờ hóa thành quá yêu tộc. Nàng xinh đẹp nhiên đứng ở trên bạch ngọc đài, ánh mặt trời chiếu sáng hạ xuống, cái kia một con ngân hà giống như óng ánh tóc dài phản xạ ra ánh sáng lộng lẫy, đoạt người hai mắt, cái kia tinh xảo đến không hề tì vết dung nhan, đôi mắt đẹp nhìn quanh trong lúc đó như là trong thiên địa hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Có điều ở đây đều là yêu tộc, bọn họ không hiểu được thưởng thức loại này mỹ lực. Bắt đầu đi. Thanh Lạc Thành hít sâu một hơi, quay về Lục Vũ Đình từ tốn nói. Lục Vũ Đình gật gật đầu, sau đó từng bước một đi tới đài cao, hướng về cái kia chim xanh tượng thần đi tới. Diệp Thần theo Thanh Phong cùng đi đến bên cạnh xem lễ. Thanh Phong là Thanh Lạc Thành huynh đệ, cũng coi như chính là thân vương cấp bậc nhân vật, vì lẽ đó Diệp Thần theo Thanh Phong không có ai hỏi đến. Trên bạch ngọc đài có nồng nặc linh quang phóng ra, cuối cùng dần dần ở Lục Vũ Đình dưới chân tạo thành một phương bạch ngọc liên hai, mà nàng nhưng là ngồi xếp bằng xuống, ngân hà giống như tóc dài nhẹ nhàng lay động, khiến cho nàng lúc này có một loại nghẹt thở giống như mỹ lệ. Diệp Thần ngẩng đầu thấy được cái nào một tấm mặt cười. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, bởi vì trên đài cao cái kia mỹ lệ cô gái mặc áo xanh chính là mình Lục sư tỷ, Lục Vũ Đình. Vũ Đình sư tỷ. Diệp Thần nhẹ nhàng la lên. Lục Vũ Đình giơ lên mặt cười, đã quên hạ xuống. Diệp Thần ẩn nấp ở trong đám người, hơn nữa là lấy hỏa diễm điều thân phận, vì lẽ đó Lục Vũ Đình cũng không nhìn thấy Diệp Thần. Chỉ là một bán yêu, dĩ nhiên sẽ bị thủy tổ tuyển chọn. Nếu không nàng số may, nàng một bán yêu, làm sao sẽ cho phép tiến vào chúng ta chim xanh bộ tộc bên trong? Một dơ bẩn con hoang, một đồ bỏ đi bán yêu thôi, nếu không phải thủy tổ tuyển chọn, ta đã sớm giết chết nàng. Dưới đài, chỉ nghe từng con chim xanh bộ tộc người nói rằng. Thời khắc này, Diệp Thần nghe được những này tiếng hô. Hắn có một loại muốn tiêu diệt bộ tộc này kích động. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể làm như thế, chí ít hiện tại không thể. Đây chính là chim xanh bộ tộc thủy tổ truyền thừa, chính là lục sư tỷ cơ duyên, vì lẽ đó nhất định phải chờ hết thảy đều nắp quan định luận lại nói. Lục Vũ Đình đi tới trên đài cao, từ từ quỳ gối thủy tổ tượng thần trước mặt. Đông, một tiếng vang thật lớn, truyền thừa bắt đầu. Ầm, nhất thời trên bầu trời từng đạo thần quang hạ xuống, trong khoảnh khắc biến thành sắc thái, sau đó làn sóng lan lộn, vô số đạo điểm sáng màu xanh cuối cùng không ngừng từ bầu trời hạ xuống, rơi vào Lục Vũ Đình thân thể mềm mại bên trên. Chương 493, yêu tộc đến. Chương 493, yêu tộc đến. Nàng gái kia một thân màu xanh quần dài, cũng là vào lúc này, dần dần biến thành màu xanh sắc. Những tia hào quang màu xanh rũ phát thâm thúy, những ánh sáng kia đem Lục Vũ Đình gói hàng ở trong đó, ánh sáng thiêu đốt, mơ hồ phảng phất là có cổ lão ca hát, tại đây bên trong đất trời vang vọng mà lên. Hào quang màu xanh, tự Lục Vũ Đình trên thân hình, đưa nàng hết mức gói hàng ở trong đó, từ xa nhìn lại, như là một đạo to lớn màu xanh bó đuốc đứng sừng sững vu thiên địa trong lúc đó. Này thanh nước sông, chính là viễn cổ thời kỳ, chim xanh tộc vị kia tổ tiên chim xanh ngã xuống lúc biến thành. Nghe đồn ẩn chứa trong đó chim xanh lực lượng, thế nhưng loại sức mạnh này, nhưng là chỉ có tinh khiết nhất chim xanh tộc hoàng tộc huyết mạch mới có thể kích phát. Thế nhưng hiện tại Lục Vũ Đình mặc dù là bán yêu, làm sao là có thể kích thích ra tới đây truyền thừa lực lượng? Điều này làm cho bọn họ chim xanh bộ tộc người vô cùng khó hiểu. Thế nhưng đây là thủy tổ hiển thánh, bọn họ không thể không nghe theo. Ở tại bọn hắn trong lòng, bọn họ chưa bao giờ để mắt Lục Vũ Đình này còn bán yêu. Nhất thời, ở Lục Vũ Đình trên người, một đoàn tiên hào quang màu xanh từ từ bay lên, ánh sáng đang tăng lên trong quá trình rũ phát rõ ràng. Tới cuối cùng, trực tiếp là biến thành một đóa to bằng bàn tay tiên đóa hoa màu xanh. Ở đây đóa hoa bên trên còn thiêu đốt tiên thanh ánh sáng, hơn nữa kỳ lạ nhất là ở đây mỗi một viên trên cánh hoa mơ hồ phảng phất là có một đạo mảnh khảnh bóng dáng. Đạo kia bóng dáng tuy nói tương đối mơ hồ, nhưng cũng có một loại khiến người ta mê muội mỹ lệ cảm giác. Đóa hoa tỏa ra, cùng thời gian một luồng cổ lão mà mênh mông huyết mạch chi lực tự trong đó như có như không tản mắt ra. Nhất thời chỉ thấy màu xanh lực lượng không ngừng rót vào Lục Vũ Đình trong thân thể, mà theo loại kia ánh sáng rũ phát cường thịnh, ai cũng có thể nhận ra được cái kia bị ánh sáng bao trùm Lục Vũ Đình trong cơ thể bắt đầu có càng ngày càng lớn mạnh chân khí gợn sóng đang khuếch tán đi ra. Loại kia chân khí trình độ đã ở bắt đầu quay về đại thừa giới hạn leo mà đi. Nhận ra được Lục Vũ Đình chân khí trong cơ thể nhanh chóng tăng cường, Thanh Lạc Thành cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng chính là chim xanh bộ tộc tiểu công chúa sao? Một đạo tiếng cười, nhưng là đột nhiên từ xa đến gần. Tại đây bên trong đất trời vang vọng mà lên. Thanh Lạc Thành sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chợt hắn âm trầm nhìn bầu trời xa xa. Nhất thời, chỉ thấy một con to lớn đại ưng xuất hiện ở trên bầu trời. Đại điểu trên người vô tận kim quang dâng lên. Xa xa nguyên bản bầu trời xanh thẳm, vào lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên màu đỏ tươi lên, sau đó như là máu triều bình thường mãnh liệt bao phủ, mấy hô hấp sau, chính là xuất hiện ở vùng thế giới này trong lúc đó. Sóng máu lan lộn, một đạo thân mang máu bào người đàn ông trung niên hiện ra thân thể. Hắn hai con ngươi tinh thành, cười híp mắt nhìn Thanh Lạc Thành, ôn quyền cười nói, "Thanh Lạc Thành, chúng ta yêu tộc cần nhà các ngươi tiểu công chúa, các ngươi có thể đưa nàng giao ra đời sao?" Rầm. Ở đây phía dưới, thanh nước sông hai bên rất nhiều quân đội, đều là vào lúc này bùng nổ ra mạnh mẽ chân khí. Nhất thời, chỉ thấy chim xanh bộ tộc các cường giả lập tức xuất hiện. Hai cỗ mạnh mẽ chiến ý, lặng yên phun trào. "Kim Liệt, ngươi đến đây làm cái gì?" Thanh Lạc Thành nhìn trên bầu trời, con kia to lớn cánh vàng đại ứng hỏi. "Ta nói, chúng ta yêu tộc cần nhà các ngươi tiểu công chúa, chúng ta đều là yêu tộc, các ngươi liền điểm ấy bận bịu cũng không giúp sao? Ta nghe nói, các ngươi chim xanh bộ tộc tiểu công chúa bất quá là một hôn huyết con hoang thôi, làm sao? Lấy các ngươi chim xanh bộ tộc quen thuộc, các ngươi chẳng lẽ còn không nỡ sao?" Kim Liệt lãnh lùng nói rằng. Ở đây phía dưới, Thương Mang Sơn mạch bên trong cũng là từng trận gây rối, vô số chim xanh tộc hoảng sợ nhìn trên bầu trời bóng người kia, hiển nhiên đối với người sau cũng không xa lạ, bởi vì người tới chính là Kim Lân ưng tộc tộc trưởng, Kim Liệt. "Cút, ta chim xanh tộc cũng không phải hoan nên ngươi." Thanh Lạc Thành nhìn chòng chọc vào cái kia Kim Liệt, sắc mặt âm trầm chợt quát lên. Bàng bạc mênh mông chân khí, vào lúc này như gió bão bình thường tự sau người quét ra, toàn bộ đất trời không gian đều là vào lúc này kịch liệt và mẹo, đáng sợ chân khí như thế, bao phủ thiên địa. Tại đây thập vạn đại sơn, cũng không có ta Kim Lân ưng tộc không thể tới điểm. Đây là các đại yêu vương quyết định, Thanh Lạc Thành, ngươi lẽ nào muốn cãi lời chúng ta mệnh lệnh sao? Nghe được Thanh Lạc Thành tiếng quát, Kim Liệt nhưng là nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy khinh bỉ. Hắn tay áo bào vung lên, phía sau máu sóng triều động càng là có năm bóng người chậm rãi đi ra, đợi đến bọn họ lộ ra diện lúc, trong thiên địa này nhất thời vang lên liền mảnh hút vào hơi lạnh thanh âm của. Nhất thời, chỉ thấy từng con đại yêu xuất hiện tại trên bầu trời. Bọn họ toàn bộ đều là độ kiếp cảnh yêu tộc. Một con to lớn con báo, vẫn to lớn mãnh hổ, còn có một con kia cự tượng. Từng con đại yêu không ngừng xuất hiện ở trên bầu trời. Bởi vì lúc trước con kiến lão già chết tiệt dò xét đến một tia thiên cơ, bọn họ biết Diệp Thần nhược điểm chỉ có một, đó chính là chim xanh bộ tộc tiểu công chúa. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có nắm giữ chim xanh bộ tộc tiểu công chúa, bọn họ mới có thể đối phó nhân loại kia cao thủ. Kẻ loài người kia giết chết bọn họ nhiều như vậy yêu tộc, vì lẽ đó, mối thù này, vô luận như thế nào, bọn họ cũng phải báo. Thanh Lạc Thành sắc cũng là một mảnh tái nhợt, xem ra những này đại yêu cũng thật là quyết định chủ ý muốn phá hoại truyền thừa nghi thức, lần này, dĩ nhiên là toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng rồi. "Các vị có ý gì?" Thanh Lạc Thành lãnh lùng hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy con kia cự tượng đi ra, hóa thành hình người, nhìn về phía Thanh Lạc Thành lạnh nhạt nói, "Chim xanh tộc trưởng, nàng đối với chúng ta yêu tộc tới nói, rất trọng yếu, vì lẽ đó, kính xin tộc trưởng nhịn đau cắt thịt." "Mãnh tượng, liền ngươi cũng tới." Thanh Lạc Thành nhìn con kia cự tượng lạnh lùng nói, "Hôm nay là tiểu nữ truyền thừa nghi thức, vì lẽ đó, kính xin các vị rời đi." "Truyền thừa nghi thức?" Vào lúc này, trên bầu trời Kim Lân ưng lánh lùng hỏi. Kim Lân ưng tộc cùng chim xanh bộ tộc vẫn luôn là tử địch. Hắn biết chim xanh bộ tộc tiến hành truyền thừa nghi thức, đương nhiên phải ngăn cản. "Đã như vậy, vậy thì do ta đến đánh gãy này nghi thức đi." Kim Liệt lãnh lùng nói rằng, hướng về Lục Vũ Đình đánh giết đi qua. Thanh Lạc Thành mặt không hề cảm xúc nhìn Kim Liệt, nói, "Muốn đụng đến ta con gái, bà ngươi còn chưa xứng." Hắn giơ bàn tay lên, sau đó đột nhiên hạ xuống, âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa bàng bạc sát ý, ở trong thiên địa này bạo phát mà lên. Khi này bốn chữ tự Thanh Lạc Thành trong miệng quát tầm mà ra chốc lát, chỉ thấy được cái kia phía dưới sôi trào mãnh liệt chân khí bạo phát ra, nhất thời cuốn lên mấy vạn trượng to lớn làn sóng, nước sông cuồn cuộn mà lên, sau đó lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn ra. Cuối cùng tạo thành một đạo đến vạn trượng to lớn màn nước, cái kia màn nước như trừ lại lớn bắt giống như vậy, đem toàn bộ chim xanh sơn mạch đều là bao phủ ở trong đó. Màn nước dập dờn, lập lòe lóa mắt linh quang, trong lúc mơ hồ có cổ lão khí tức tản mắt ra, bàn bạc mà mênh mông. Thanh Lạc Thành bay đến trên bầu trời, nhìn Kim Liệt, khí thế trên người nhất thời bắn ra đi ra. Chương 494, Thanh Loan Hiển Thánh. Chương 494, Thanh Loan Hiển Thánh. Kim Liệt màu vàng xích rực trong nháy mắt xuất hiện, to lớn xích rực che kín bầu trời. Kim Liệt âm lãnh lên tiếng, chợt hắn đột nhiên ra tay, bàn tay lớn cách không nhấn một cái, trong nháy mắt tràn đầy trời đất huyết vân hội tụ đến. Càng là hóa thành một đạo lớn vô cùng lớn móng từ trên trời giáng xuống, mang theo làm người ta sợ hãi quần quần tinh lực, trực tiếp là nặng nề đánh xuống, hướng về Thanh Lạc Thành đánh xuống. Thanh Lạc Thành cũng không sợ chút nào, cường đại chân khí bắn ra. Ầm. Hai người cứng ngắc tiếp cùng nhau, nhất thời cái kia màn nước nổi lên kịch liệt gợn sóng, từng tầng cấp tốc huyết tán ra đến, như là muốn phá vụn. Chim xanh bộ tộc bên trong, vô số người sợ mất mật nhìn tất cả những thứ này. Ao ngoong. Có điều, ở tại bọn hắn cái kia ánh mắt kinh hoàng nhìn kỹ, cái kia nhìn như sắp phá nát màn nước, nhưng là lấy một loại cực kỳ ngoan cường tư thái, mạnh mẽ nhận chịu cái kia Kim Liệt hung hăng như vậy một đòn. Sau đó gợn sóng dần dần tiêu tan, màn nước lại là khôi phục yên tĩnh. Lặng lặng thủ hộ ở chim xanh sơn mạch phía trên. Cái kia Kim Liệt nhìn dần dần khôi phục lại yên lặng màn nước, sắc mặt cũng là hơi đổi, hiển nhiên tòa này thanh nước sông đại trận sức phòng ngự, rất xa vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Kim Liệt, ngươi không muốn mơ hao trước tiên không nói Vũ Đình là thánh tổ tuyển chọn người truyền thừa, coi như nàng là con gái của ta, ta cũng sẽ không để cho các ngươi chạm nàng. Thanh Lạc Thành nhìn lớn tiếng quát lên. Bọn họ chim xanh tộc tuy rằng sự suy thoái, nhưng con cọp mặc dù bệnh dư uy vẫn còn, chim xanh tộc gốc gác vượt xa Kim Lân ứng tộc. Vì lẽ đó, Thanh Lạc Thành cũng không sợ. Chỉ có điều mãnh tượng cái kia vài con đại yêu cũng có chút phiền toái. Kim Liệt chợt mắt lộ vẻ dữ tợn, bàng bạc mênh mông chân khí tràn đầy trời đất bao phủ ra, trực tiếp là đem vùng thế giới này đều là nhuộm đẫm đến hoàn toàn đỏ ngầu. Gây mũi mùi máu tanh, phóng lên trời. Ầm, ầm. Cấp độ kia thanh thế quả thực chính là long trời lở đất, từng đạo kinh khủng chân khí công kích từ trên trời giáng xuống. Cực kỳ tinh chuẩn oanh kích Thanh Lạc Thành. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, giữa hai người, nhất thời dập dờn lên từng đạo gợn sóng rung động, cường đại thanh thế trong nháy mắt bộc phát ra. Thời khắc này, chỉ thấy được cái kia bao phủ ở Lục Vũ đỉnh quanh thân ánh sáng màu xanh mang đột nhiên vào lúc này đột nhiên tăng bật lên, ánh sáng bao phủ càng là biến thành ánh sáng gió bão, cuốn quanh ở quanh thân. Ở đây thanh trong gió lốc, từng đóa tươi đẹp máu xanh trắng đóa bay múa, mỹ lệ mà xinh đẹp. Tổ tiên, xin mời bảo hộ ta chim xanh bộ tộc. Ở đây thanh trong gió lốc, nữ hài mảnh khảnh tay ngọc chắp tay trước ngực, ấn thanh máu tươi tự đầu ngón tay nhỏ xuống đến, nàng thấp giọng tự nói, như là ở cầu khẩn. Tí tách, máu tươi hạ xuống, trực tiếp là tiến vào phía dưới lăn lộn thanh nước trong sông, phản phất là lắng động tiến vào cực sâu chỗ. Ầm. Tại đây một chốc cái kia, thanh nước sông như là đột ngột sôi trào lên, tràn đầy trời đất chim xanh hoa bay lượn mà ra, những này chim xanh hoa hội tụ ở Lục Vũ đỉnh phía sau, trong lúc mơ hồ, càng là biến thành một vệt ánh sáng ảnh. Tia sáng kia ảnh, cực kỳ tinh tế, tuy rằng dung nhan của nàng mơ hồ, nhưng chỉ là cái kia một bóng người, chính là có một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Một luồng cổ lão khí tức, tự tia sáng kia ảnh bên trên tản mát ra. Làm cái kia một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ở đây hết thảy chim xanh tộc nhân sắc mặt đều là đột nhiên thay biến, bởi vì vào lúc này, bọn họ tự tia sáng kia ảnh bên trong, cảm thấy một loại đồng nguyên huyết mạch chi lực. Đó là chim xanh tổ tiên. Nhất thời, chỉ nghe được một tiếng Phượng Hoàng minh gọi. Không đúng, không phải Phượng Hoàng, là Thanh Loan. Vẫn to lớn Thanh Loan trôi nổi ở Lục Vũ đỉnh phía sau. Cương đại ánh sáng từ Lục Vũ đỉnh phía sau tản ra. Thanh Lạc Thành chấn động lên tiếng, hắn khó có thể tin nhìn Lục Vũ đỉnh phía sau có ảnh, lại sau đó, hắn cũng không nhịn được nữa lão lệ tung hành, ai có thể nghĩ tới, ở tại bọn hắn chim xanh tộc triệt để sự suy thoái xa suốt thời khắc, bọn họ tổ tiên dĩ nhiên thật sự xuất hiện. Mảnh khảnh quang ảnh dừng ở Lục Vũ đỉnh, nàng làm như phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng cười, cái kia một đạo tiếng cười truyền ra, thiên địa đều là chi yên tĩnh. Tinh tế quang ảnh ngón tay duỗi ra, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm vào Lục Vũ đỉnh mi tâm trong lúc đó. Cái kia một chốc, tựa hồ là có vô tận linh quang phun trào mà ra, cuồn cuộn không ngừng rót vào Lục Vũ đỉnh trong đầu. Đó là chim xanh truyền thừa. Nhất thời, từ Lục Vũ đỉnh trên người, cường đại ánh sáng tán phát ra đến, hướng về các vị đại yêu bao phủ mà đi. Kim Liệt ánh mắt lạnh lẽo, cự tượng manh tượng hơi thay đổi sắc mặt, hắn biết, chậm thì sinh biến. Khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, chợt hắn đột nhiên lớn tiếng quát lên, bọn ngươi còn không ra tay. Nhất thời, vài con đại yêu trong nháy mắt giết đi ra ngoài. Mãn thiên năng lượng ngang dọc, cuồn cuộn huyết tinh chi khí, nhất thời tràn ngập ở toàn bộ bên trong đất trời. Ầm. Mênh mông mà kinh khủng chân khí đột nhiên tự Thanh Lạc Thành trong cơ thể bộc phát ra, bị giết khí hừng hực nhìn Kim Liệt, thân hình bắn mạnh mà ra. Bạch. Bất quá hắn thân hình vừa lao ra, trước mặt chính là có sóng máu gào thét mà đến, Kim Liệt bóng người trực tiếp là tự thanh nước sông đại trận phá vụ địa phương vào, ngăn cản ở trước người của hắn. Hai người trong nháy mắt đại chiến ở cùng nhau. Toàn bộ thời điểm, chim xanh bộ tộc các trưởng lão cũng giết ra. Mặc dù bọn họ xem thường Lục Vũ Đình là một bán yêu, thế nhưng hiện tại, bọn họ tổ tiên hiển thánh mặc kệ như thế nào, Lục Vũ Đình đều là bọn họ chim xanh bộ tộc thánh tổ truyền nhân, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải bảo vệ Lục Vũ Đình. Nhất thời, vài con đại yêu trong nháy mắt bay lượn đi ra ngoài, mấy người kia trưởng lão lập tức ngăn cản. Nhất thời, ba con đại yêu mang theo ngập trời tinh lực bạo trùng mà vào, từng cái trưởng lão bạo trùng mà lên, phía sau bọn họ đều có quân đội lên không, cùng bạo chiến ý bộc phát ra, hóa thành quần quần dòng lũ, hắn không sợ chết rất đúng bọn họ phóng đi. Nhất thời, chỉ thấy Kim Liệt hóa thành một con to lớn đại điểu, miệng rộng một tấm, hung hăng hít một hơi, nhất thời trong thiên địa chân khí như gió bão một loại bị hút vào trong miệng. Nhất thời, cuồn cuộn uy thế tán phát ra đến. Hắn trong nháy mắt túi người mà xuống, cùng Thanh Lạc Thành đánh vào nhau. Đầy trời năng lượng tung hoành đi ra. Diệp Thần đứng phía dưới, nhìn thế cuộc. Hắn cũng không chuẩn bị ra tay, bởi vì hiện tại vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp được chính mình Lục Sư Tỷ. Cho tới chim xanh tộc những trưởng lão này, nếu bọn họ trước như vậy nói mình Lục Sư Tỷ, như vậy liền để bọn họ ăn một điểm vị đắng đi. Bọn họ có chết hay không, cùng mình có quan hệ gì? Hắn chỉ cần bảo vệ Lục Sư Tỷ, hoàn thành chuyển thừa nghi thức là được. Chủ nhân, chúng ta không ra tay sao? Hồng Vũ hỏi. Diệp Thần cười cười nói, không nổi, chờ một chút đi. Trên bầu trời, nhất thời, Kim Lân Ưng miệng rộng mở ra, trong ngáy mắt, kinh khủng sóng âm tràn đầy trời đất tàn phá đi ra, những kia chim xanh tộc cửu phẩm chí tôn, trực tiếp là vào lúc này bị một cái hết mức tội bay mà đi. Cuồn cuộn chân khí bắn mạnh mà ra, con ngón tay búng một cái, một đạo chân khí chùm sáng bắn mạnh mà ra, đánh vào cái kia trên bạch ngọc đài. Thanh Lạc Thành cùng các đại trưởng lão liều mạng chống lại. Chương 495, giết vài con yêu vương giúp trợ hứng. Chương 495, giết vài con yêu vương giúp trợ hứng. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Thanh Lạc Thành cũng thấp không ngăn được tiến công, từ trên bầu trời rơi xuống. Mấy cái trưởng lão cũng trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Vào lúc này, chỉ thấy vài con đại yêu trôi nổi ở trên trời bên trên, ánh mắt lạnh lẽo. Các ngươi nho nhỏ chim xanh bộ tộc, ngăn cản chúng ta sao? Cự tượng manh tượng lạnh lùng nói. Không giết các ngươi, là cho các ngươi mặt mũi, thế nhưng, nàng, chúng ta muốn. Cự tượng lớn tiếng nói. Vào lúc này, chim xanh bộ tộc Thanh Lạc Thành cùng mấy cái trưởng lão ngã xuống đất, ánh mắt bất đắc dĩ. Phụ, tức giận công tâm. Một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra. Vào lúc này trên bầu trời Kim Lân Ưng hóa thành một nam tử. Bàn tay hắn nắm chặt, một thanh máu thương xuất hiện tại trong tay, mũi thương nhắm thẳng vào Lục Vũ Đình, hiển nhiên là muốn không chút do dự không thương Hương Tiết Ngọc. Ta xem các ngươi, ai còn có thể ngăn trở ta? Thế cuộc đột biến, ở đây chim xanh sơn mạch bên trong, vô số chim xanh tộc con dân nhìn tình cảnh này, đều là không khỏi phát ra tuyệt vọng khóc thét tiếng. Lẽ nào bọn họ chim xanh tộc, đúng là muốn liền như vậy hủy diệt sao? Chúng nó chim xanh bộ tộc thế yếu, vốn muốn thánh tổ thiên linh, bọn họ rốt cục có thể phi thân. Thế nhưng không nghĩ tới, những này yêu vương, dĩ nhiên đến vây công bọn họ. Nghe được cái kia tràn ngập toàn bộ sơn mạch tuyệt vọng tiếng khóc, Lục Vũ Đình cũng là vào lúc này mở đôi mắt đẹp, nhưng mà nàng nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia càng ngày càng tiếp cận đại yêu sao. Nàng tay ngọc nắm chặt, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, giang bạc chăm chú cắn môi. Máu tươi đều là thẩm thấu ra ngoài. Lẽ nào, truyền thừa của nàng nghi thức, đúng là tranh công thiệt thòi một quý sao? Nàng chỉ cần lại có thêm một chút thời gian, một chút thời gian. Nàng liền muốn thành công a. Khoảng cách Dũng Phát tiếp cận, cái kia Kim Lân Ưng nhìn Lục Vũ Đình, khóe miệng cười gần Dũng Phát nồng nặc, hắn trêu tức nói, thực sự là đáng tiếc, chim xanh tộc tuyệt thế thiên tiểu, liền muốn chết yểu ở trong tay ta sao? Tiểu nha đầu, chết đi cho ta đi. Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo âm trầm, không do dự nữa, mùi thương ngưng tụ quần quần sóng máu, đâm ra một thương, chính là xuyên tấu không gian, nhanh như buôn lôi nhắm thẳng vào Lục Vũ Đình mi tâm. Không muốn a, các ngươi sẽ không chết tử tế được. Nhất thời, chỉ thấy Thanh Lạc Thành cùng từng cái trưởng lao nhất thời hô to. Thế nhưng, không có tác dụng, không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt đi tới Lục Vũ Đình trước mặt, muốn đánh phá này chuyển thừa nghi thức. Theo nhát thương kia đâm ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là yên tĩnh lại, chim xanh sơn mạch bên trong, vô số con dân tuyệt vọng ngã quắp hạ xuống. Bụ! Máu thanh mũi thương xé rách không gian. Ầm, ầm. Nhưng mà, ngay ở mũi thương xuất hiện tại Lục Vũ Đình trước mặt trong nháy mắt đó, tất cả mọi người là đột nhiên nghe thấy, bên trong đất trời, tựa hồ là có chói hai tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Cái kia Kim Lân Ưng tộc địa chí tôn làm như phát ra, sắc mặt hơi đổi. Ầm. Cũng chính là khi hắn nhận ra được trong nháy mắt đó, chỉ thấy được hắn phía trên không gian đột nhiên vào lúc này nổ tung ra một đạo tốc độ nhanh không cách nào hình dung, bạch quang bắn mạnh mà xuống. Đạo bạch quang kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức liền này Kim Lân Ưng đều là không cách nào tránh né, mà xuống một hô hấp lúc, đạo bạch quang kia chính là khi hắn cái kia khuôn mặt trong kinh hãi nặng nề đập vào trên người hắn. Ầm, như là sấm nổ giống như lớn thanh, vào lúc này ầm ầm vang vọng. Sau đó cái kia vô số người chính là trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy, chỉ thấy con kia to lớn Kim Lân Ưng trong nháy mắt nổ tung, đã biến thành một đám mưa máu. Thời khắc này toàn trường khiếp sợ, yên lặng như tờ, tất cả mọi người không thể tin được tình cảnh này. Một con yêu vương độ kiếp hậu kỳ Kim Lân Ưng cứ như vậy nổ tung hơn nữa, trực tiếp bạo thành xương máu, liền sát chết cũng không còn lại. Rốt cuộc là ra sao lực lượng mới có thể làm được như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vào lúc này mọi người mới nhìn thấy đạo kia bóng người màu trắng. Đó tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Chim xanh tộc cùng Kim Lân Ưng tộc song phương cường giả đều là vào lúc này ngừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trên. Bọn họ rốt cuộc thấy rõ, chỉ thấy trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một thiếu niên mặc áo trắng. Chỉ thấy hắn phiêu phủ ở trên bầu trời, bạch ý phiên thiên, giống như người ngọc. Nhất thời, chỉ thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn rốt cuộc là ai? Liên độ kiếp cảnh hậu kỳ người đều có thể thuấn sát, rốt cuộc là cao thủ như thế nào mới có thể thả ra sức mạnh to lớn như vậy? Cái kia, vậy là ai? Vô số người chấn động thất thanh, hiển nhiên này đột nhiên nô ra bạch ý cường giả, thật sự là quá mức chấn động lòng người. Mà ở ngày đó địa vô số chấn động thanh âm của bên trong, Lục Vũ Đình cũng là vào lúc này có chút thất thần nhìn trước mắt này một đạo như thiên thần giống như dáng lâm xuống bóng người. Nàng tựa hồ là có trong giây lát đó hoảng hốt, lại sau đó đột nhiên tỉnh táo mà đến, liền, nàng cái kia một đôi mỹ lệ như lưu ly giống như con mắt, chính là một chút mở to lên. Một ít khó có thể tin thần thái, dần dần leo lên nàng cái kia tinh xảo dung nhan. Bạch Y bóng người cũng là vào lúc này ngẩng đầu lên, hắn nhìn trước mắt cái kia một tấm nhớ thương giống như dung nhan, tuổi trẻ tuấn giật trên khuôn mặt, có một vẻ ôn nhu nụ cười nổi lên. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lục Vũ Đình, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nở nụ cười. "Sư tỷ, ta đến rồi." Lục Vũ Đình quỳ gối trên đài cao, bất hữu chút khó có thể tin nhìn trước mắt cái kia lộ ra ôn nhu nụ cười thanh niên. Tấm kia khuôn mặt quen thuộc, nàng không biết nhớ nhung bao nhiêu cả ngày lẫn đêm, sau khi hắn thật sự xuất hiện lúc, trực tiếp là làm cho Lục Vũ Đình cảm thấy vô cùng không chân thực. "Tiểu sư đệ, đúng là người sao?" Lục Vũ Đình không biết là mừng rỡ, vẫn là khiếp sợ, mang theo thanh âm run rẩy hỏi. "Sư tỷ, là ta." Hắn mỉm cười với, sau đó dùng kiên định thanh âm của nói, "Ta tới tìm ngươi." Lục Vũ Đình hàm răng không khỏi cắn chặt thanh chân môi, cái kia một đôi mỹ lệ để Diệp Thần thất thần lưu ly giống như trong con ngươi, càng là có bọt nước ngưng tụ ra. Hiện tại, Lục Vũ Đình còn đang tiến hành truyền thừa nghi thức, vẫn chưa thể gián đoạn. Vì lẽ đó, Diệp Thần cũng không có đánh gãy Lục sư tỷ truyền thừa. "Yên tâm đi, sư tỷ, ta đến rồi, liền không ai có thể quấy rối ngươi, tiến hành truyền thừa." Diệp Thần lạnh nhạt nói. "Tiểu sư đệ, cẩn thận, bọn họ đều là yêu vương, thực lực không tầm thường, ngươi đi nhanh đi, không cần lo ta." Lục Vũ Đình lập tức nói. Nàng nước mắt như mưa giống như dung nhan cùng với lúc này triển lộ đủ cười, càng là xinh đẹp lệnh trong thiên địa mưa rào đều là bị tranh đoạt thế, trước mặt Diệp Thần đồng dạng không thể ngoại lệ, thoáng có chút đờ ra nhìn nàng cái kia khuynh quốc khuynh sơn mạch giống như dung nhan. Diệp Thần dịu dàng đối với mình Lục sư tỷ gật đầu một cái nói, "Sư tỷ yên tâm, tất cả giao cho ta. Tất cả giao cho ta." Từ nhỏ thời điểm đến bây giờ, tiểu sư đệ vẫn là như thế, vẫn là như vậy đáng tin, chỉ cần hắn ở bên người, sẽ làm người vô cùng an tâm. Trước ở Tiên Duyên Thánh Địa như vậy, hiện tại ở Chim Xanh bộ tộc cũng là như thế. Sau đó, Diệp Thần quay đầu lại, nhìn về phía những kia yêu vương, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tay chỉ bọn họ bình tĩnh nói, "Yêu vương sao? Hôm nay là ta cùng sư tỷ gặp lại ngày vui, liền giết các ngươi vài con yêu vương, giúp trợ hứng đi." Chương 496, Nhân Hoàng Diệp Thần. Chương 496, Nhân Hoàng Diệp Thần. Mà lúc này, ở đây thanh nước sông ở ngoài, trong thiên địa hết thảy tầm mắt đều là hội tụ ở trên người của hai người. "Vậy là ai?" Vô số cường giả tụ hợp nói nhỏ, trong mắt có một ít chấn động. Lúc trước Diệp Thần ra trận lúc, trong nháy mắt giết chết một con yêu vương. Tuy nói có chút đánh bất ngờ, nhưng hiển nhiên cũng hiện lộ ra hắn không bình thường. Những kia đối với Chim Xanh tộc cũng không hiểu rất rõ khắp nơi cường giả, nhưng là suy đoán đạo kia Bạch Y bóng người, hẳn là Chim Xanh trong tộc cẩn giấu siêu cấp cường giả. Có điều chỉ có Thanh Lạc Thành. Chim Xanh nhất tộc trưởng lão bọn họ đầy bụng nghi hoặc, đối với Chim Xanh tộc nội tình bọn họ lại quá là rõ ràng, bây giờ trong tộc, căn bản cũng không có ngoài hắn ra độ kiếp. Thời khắc này, Thanh Phong kinh hãi. Người trẻ tuổi kia, không phải là hắn mang vào người trẻ tuổi kia sao? Thực lực của hắn, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Thanh Phong có chút không dám tin tưởng. Thanh Lạc Thành nhìn chằm chằm cái kia đưa lưng về phía bọn họ Bạch Y bóng người, lại nhìn đến Lục Vũ Đình vẻ mặt, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, làm như nghĩ tới điều gì, trong mắt nhất thời có một vẻ khó có thể tin cùng vẻ khiếp sợ hiện ra đến. Cũng không khả năng chứ, tuyệt đối không thể. Thanh Lạc Thành lẩm bẩm một tiếng, chợt hung hăng hủy bỏ suy đoán. Hắn lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía đạo kia Bạch Y nhân ảnh dưới chân đạp kim lân ương tộc độ kiếp, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đột nhiên hét lớn, "Cẩn thận!" Ầm. Ngay ở Thanh Lạc Thành âm thanh vừa ra trong nháy mắt, nhất thời, một con yêu vương tập kích lại đây, sau đó hắn thân thể vặn vẹo như xà, trực tiếp là tự Diệp Thần dưới chân thoát ly mà ra. Thân hình lóe lên, chính là xuất hiện tại Diệp Thần phía sau, sắc mặt giữ tận một trường gỗ ra, bàn tay hóa thành máu thanh vẻ, mang theo nồng nặc đến cực điểm máu tanh cùng ăn mòn khí tức, tàn nhẫn vô cùng quay về Diệp Thần tầng tầng vỗ tới. Đó là một cái lớn xà yêu vương, cùng trước Diệp Thần đẩy lùi bay mãng có chút tương tự. Xem ra, là một con kia bay mãng thân thích. "Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Cái kia đại xà nổi giận gầm hết lên, lúc trước một cái kia, quả thực là đem hắn mặt đều đánh hết, hắn nhất định phải giết người trước mắt mới có thể tiết hận. Ầm. Máu trưởng đập nát không gian, trong nháy mắt liền đến Diệp Thần phía sau lưng, nhưng mà coi như muốn đập xuống trong nháy mắt, một con bàn tay thon dài chính là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp là như ương chảo giống như vậy, một cái liền đem bàn tay của hắn chộp vào trong đó. Này nhìn như có hủy diệt một đòn máu trưởng, nhưng là ở đây thon dài bàn tay bên dưới, không thể động đậy. Làm sao có khả năng? Cái kia kim lân ương tốc độ tiếp sắc mặt chấn động, trong mắt lúc này mới dâng lên một vẻ ngưỡng ngác. Ầm. Có điều còn không đợi hắn quá mức khiếp sợ, trước mắt nam tử mặc áo trắng thân thể hơi động. Chỉ thấy hắn từ từ đưa tay ra, vung tay lên, vô tận chân khí bao phủ mà ra. Công kích ở đây con muốn tập kích hắn đại xà trên người. Oeng, tiếng nổ đùng đoàn vang vọng, đạo đạo tàn ảnh hiện lên, bên trên ẩn chứa đáng sợ chân khí, trực tiếp là đem không gian đập vỡ tan, vô số đạo không gian mảnh vỡ nương theo lấy chân ảnh gào thét, chính là như vậy hung hăng đánh vào cái kia đại xà trên lồng ngực. Xì xì, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cái kia đại xà lồng ngực trực tiếp là sụp đổ lại đi, mà thân thể của hắn bùng nổ ra từng trận xương máu, thân thể như đạn pháo bình thường bắn ngược mà ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia đại xà bị hung hăng đóng ở vách núi bên trên. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên. Một đạo chân khí ngưng tụ trở thành một luồng ánh kiếm. Ánh kiếm mang theo sát ý, đó là Diệp Thần sát chi kiếm đạo. Sát chi kiếm đạo vừa ra, thuần túy sát ý lan tràn, một chiêu kiếm đâm ra, từ cái kia đại xà mặc trên người quá. Oeng, một tiếng vang thật lớn. To lớn đại xà thân thể ầm ầm nổ tung. Thời khắc này, tất cả mọi người càng là khiếp sợ. Người trẻ tuổi trước mắt này, ngăn ngắn mấy phút, liền giết chết hai con yêu vương. Hắn rốt cuộc là ai? Phải biết, những này yêu vương cũng không đơn giản, cơ hồ đều là độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng độ kiếp cảnh giới cao thủ, bị Diệp Thần giống như là giết gà như thế, giết lung tung. Này Diệp Thần rốt cuộc muốn là thế nào dạng cường giả mới có thể làm được a? Ngươi rốt cuộc là ai, dám quản chuyện của chúng ta? Thân là trên yêu vương khí thế đáng sợ, vào lúc này tràn đầy trời đất bao phủ mà ra, toàn bộ thiên địa đều là vào lúc này run rẩy lên, phong vân biến sắc. Nhưng mà, ở đây chờ kinh thiên khí thế tầng tầng bao phủ xuống, cái kia thanh nước sông bên trên thanh niên nhưng là cười nhạt, hắn không chỉ có chưa từng lui về phía sau nửa bước, trái lại tiến lên một bước, đem Lục Vũ Đỉnh hoàn toàn ngăn ở phía sau. Mà ở cái kia ngập trời tinh lực gào thét dưới, thanh niên trong bình tĩnh tựa hồ chạy xuôi một loại nào đó lạnh lẽo sát ý thanh âm của, cũng là vào lúc này tự trong thiên địa truyền ra đến. Diệp Thần nhìn bọn họ bình tĩnh nói, "Nhân hoàng, Diệp Thần." Lời vừa nói ra, bên trong đất trời, lần thứ hai vang lên tràn đầy trời đất kinh hai tiếng. Cơ hồ tất cả đại yêu đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhân hoàng Diệp Thần chính là cái kia đã thương bọn họ yêu hoàng người hoàng. Hắn làm sao sẽ tới đây Thập Vạn Đại Sơn? Phải biết, này Thập Vạn Đại Sơn đều là bọn họ yêu tộc lãnh địa, nhân hoàng dám đến này Thập Vạn Đại Sơn, sẽ không sợ không thể sống trở về sao? Mặc dù là nhân hoàng, hắn ngăn cản được toàn thể yêu tộc tiến công sao? Ánh mắt của mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ có Thanh Lạc Thành ánh mắt vào lúc này đọc lại hạ xuống. Hắn có chút hoảng hốt nhìn tấm kia tuổi trẻ mặt. Dĩ nhiên, đúng là hắn. Vũ Đỉnh tâm tâm niệm niệm tên tiểu tử kia, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ đích thân phía trước chúng ta Thập Vạn Đại Sơn. Phía dưới Thanh Phong càng là kinh ngạc cực kỳ. Tại sao lại như vậy? Hắn không phải Hỏa Diễm Điệu bộ tộc cường giả sao? Hắn thế nào lại là nhân hoàng? Bọn họ không thể tin được, cũng không ai dám tin tưởng. Cự Tượng Manh Tượng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Nhân hoàng, không nghĩ tới ngươi là nhân hoàng. Trước, chúng ta nhiều như vậy yêu tộc, lẽ nào đều là ngươi giết sao? Diệp Thần bình tĩnh nói, không sai, đều là ta giết. Lúc này, mọi người càng là khiếp sợ. Bọn họ đi tới nơi này chim xanh bộ tộc, là vì bắt đi Lục Vũ Đỉnh, lấy này đến hạn chế Diệp Thần. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, bọn họ đã tới chậm một bước, mà bọn họ sẽ đối trả Diệp Thần, liền ở ngay đây. Manh Tượng gầm lên giận dữ. Ngươi giết chúng ta nhiều như vậy yêu tộc, ta mặc kệ ngươi là nhân hoàng vẫn là cái gì hoàng, hôm nay đều đừng hỏng rời đi nơi này. Không sai, nơi này là chúng ta yêu tộc thế giới, chỉ là nhân tộc còn dám ở chúng ta yêu tộc lãnh thổ bên trên ngang ngược. Chúng ta cùng tiến lên, hôm nay liền đem người này hoàng chém giết lần thứ hai, chờ yêu hoàng xuất quan, chúng ta liền có thể một lần tiến công nhân tộc, chiếm đoạt nhân tộc. Giết. Nhất thời, những kia đại yêu môn nghe nói Diệp Thần là nhân hoàng sau khi, hướng về Diệp Thần trực tiếp giết tới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một thanh tiên kiếm xuất hiện tại trong tay. Ở xung quanh hắn, không ngừng nổi lơ lửng tiên kiếm. Cái kia từng trôi tiên kiếm, lơ lửng giữa không trung, thủ vệ này Lục sư tỷ. Hôm nay ta lại này, dám to gan quấy rối sư tỷ của ta tiếp thu người chuyển thừa, giết, không, xá. Cuối cùng ba chữ lúc, Diệp Thần khuôn mặt trong nháy mắt băng hàn hạ xuống, thanh âm trầm thấp, ẩn chứa nồng nặc sát ý dâng lên mà ra, sau đó như là sấm nổ giống như vậy, từng lần một vang vọng tại đây bên trong đất trời. Chương 497. Chương 497, chỉ thấy Diệp Thần bảo vệ chính mình Lục sư tỷ. Lục sư tỷ đang không ngừng nhận lấy thanh loan truyền thừa, từ từ chất khí, không ngừng từ thiên địa bên trong rót vào Lục sư tỷ trong thân thể. Lục sư tỷ thân thể bên trên không ngừng nổi lên ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh đại thịnh, từ từ chất khí không ngừng rót vào Lục sư tỷ trong thân thể. Diệp Thần cũng tiếp thu quá truyền thừa, trước hắn tại Thiên Ma giáo tổ địa tiếp thu quá truyền thừa, hắn biết, truyền thừa trong quá trình là không thể tiếp thu bất kỳ quấy rối. Lục sư tỷ thân mang thanh nhã thanh y liễu, dáng người thon dài mà dẻo dai, hương cơ ngọc phù, nhặt quét nam y, một đôi cắt nước hai con ngươi, nhìn quanh lưu chuyển. Chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt, nhận lấy này truyền thừa. Chúng ta nên làm gì, muốn cùng cái tên này chiến đấu sao? Một cái lớn yêu lập tức hỏi. Vào lúc này, Cự Tượng Manh Tượng lạnh lùng nói, người này giết chúng ta yêu tộc nhiều người như vậy, hơn nữa còn là nhân tộc nhân hoàng, nếu như thả hắn rời đi, nhất định là chúng ta yêu tộc một to lớn uy hiếp, vì lẽ đó, người này nhất định không thể lưu. Vì lẽ đó, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Nói đến cuối cùng, tiếng nói của hắn đã là trở nên vô cùng âm hàn, thậm chí ngay cả phụ cận trong thiên địa không khí đều là bắt đầu bị đông cứng kết. Bạch. Trong thiên địa, lần thứ hai trở nên hỗn loạn cùng khốc liệt lên. Ầm. Ba đạo bàng bạc yêu khí, mang theo quần quật yêu khí, ba đạo âm lãnh giữ tợn ánh mắt, xa xa khóa chặt Diệp Thần. Ba con đại yêu tốc độ cực nhanh, cơ hội là trong khoảnh khắc chính là tiếp cận Diệp Thần. Ầm. Nhất thời, chỉ thấy to lớn đại yêu hướng về Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần không sợ chút nào, đấu đi tới. Bởi vì Diệp Thần muốn bảo vệ chính mình Lục sư tỷ, nói cách khác, Diệp Thần không thể rời đi Lục sư tỷ quá xa địa phương, miễn cho có người thừa dịp loạn công kích chính mình Lục sư tỷ, vì lẽ đó, Diệp Thần đối với ra tay cũng có rất nhiều hạn chế. Chỉ thấy Diệp Thần hai tay ấn pháp kết thành trong nháy mắt. Ở đây phía sau thanh nước trong sông, đột nhiên có vô tận linh quang bắn mạnh mà ra, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có trầm thấp tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên. Cự Tượng Manh Tượng lập tức quay đầu, thanh nước sông bị vỡ ra đến, nước sông cuồn cuộn mà mở. Tòa kia linh trong trận, bảy cái linh lực cự long nhanh chóng thành hình, chiếm giữ trong lúc đó, càng là có kinh khủng linh lực bộc phát ra, mà lúc này nguyên bản đi theo hắn sau khi Manh Tượng trưởng lão, nhưng đúng lúc là bị cái kia một tòa linh trận bao phủ ở trong đó. Đó là Diệp Thần thần thông. Diệp Thần thần thông trời, vô tận lực lượng bạo phát ra, từng đạo cường đại chân khí bạo phát ra. Từng cái kim long không ngừng ở Diệp Thần bên người quấn quanh. Rào. Bất thình lình một màn, trực tiếp là ở trong thiên địa nhấc lên đinh thai nhức góc tiếng ồ lên. Hắn chính là nhân hoàng sao? Thần thông như thế, hắn thật sự là quá nghịch thiên rồi. Trong thiên hạ, e sợ chỉ có yêu hoàng là của hắn đối thủ đi. Kỳ thực, bây giờ Diệp Thần, mặc dù là yêu hoàng, cũng không phải đối thủ của hắn rồi. Hắn ở độ kiếp trung kỳ thời điểm, không có sử dụng mục thần quyết, là có thể áp chế yêu hoàng, đem yêu hoàng đả thương. Mà bây giờ, Diệp Thần đã độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Vì lẽ đó, mặc dù là bây giờ yêu hoàng, cũng không thể có thể là Diệp Thần đối thủ rồi. Nghĩ đến đây, cự tượng manh tượng ánh mắt không khỏi rũ phát âm u. Đồng thời giết hắn. Liền, cự tượng manh tượng âm u thanh âm của, như quỷ tiêu giống như vậy, lần thứ hai vang lên. Nhất thời, chỉ thấy ba con đại yêu từ bốn phương tám hướng, hướng về Diệp Thần tập kích lại đây. Diệp Thần khỏe miệng nhẹ nhàng hơi động, đứng ở lục sư tỷ trước mặt. Chỉ thấy Diệp Thần con ngón tay búng một cái. Chỉ thấy được xa xa nước sông lần thứ hai sôi trào, tiếp theo chốc lát, càng là có thiên đạo kiếm ảnh trực tiếp từ đáy sông bắn mạnh mà ra. Cuối cùng tràn đầy trời đất trôi nổi ở cái kia báo đen trưởng lao phía trước, như một đạo không thể đột phá nơi hiểm yếu, hoành đương ở hắn cùng với cự tượng mãnh tượng trong lúc đó. Ầm. Cái kia hơn 1000 đạo kiếm ảnh vừa xuất hiện, chính là bạo phát ra kinh khủng chiến ý như nước thủy triều, bao phủ mà ra. Phản phất là tầng tầng long quyển giống như vậy, đem cái kia báo đen vây nốt ở trong đó. Sức mạnh to lớn ngút trời mà ra. Chỉ thấy đầy trời năng lượng không ngừng ngang dọc. Diệp Thần vung tay lên, vô tận kiếm ảnh hướng về một cái lớn yêu đánh tới. Chiến ý ngang trời, toàn bộ không gian, nhưng là vào lúc này hoàn toàn trở nên yên tĩnh lại. Cơ hồ là tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia hơn 1000 đạo kiếm ảnh. Vô tận kiếm ý xuất hiện tại trên bầu trời, không ngừng tịch hướng về mấy cái đại yêu. Thời khắc này, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Thời khắc này, bọn họ mơ hồ có chút biết được, đến tột cùng cái gì gọi là kinh khủng. Một người lại có thể chế tạo ra mạnh mẽ như vậy vì thế, điều này cũng đủ để chứng minh Diệp Thần mạnh mẽ. Từng đạo khí tức không ngừng hướng về manh tượng tập kích đi. Vô tận ánh kiếm không ngừng giết hướng về phía hắn. Nhất thời, từng đạo kiếm ý đâm vào trên người hắn. À, cự tượng manh tượng con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm tình cảnh này, cơ hồ là từ hàm răng trong lúc đó nặn ra ba chữ này đến, mắt của hắn ra điên cuồng lúc đích, sát ý trong lòng cơ hồ là muốn hóa thành thực chất giống như phun trào khỏi đến. Thường trôi trường kiếm không ngừng đâm vào trên người hắn. Nếu không phải hắn da lông đã sớm so với sắt thép còn cứng rắn hơn, nếu không, chỉ sợ sớm đã sẽ bị kiếm ý này đâm thủng. Chỉ có điều, mặc dù hắn cái kia cứng rắn như sắt thép da lông, đã ở Diệp Thần ám sát bên dưới, da chóc thịt bong rồi. Nhìn trước mắt cái kia mặt mỉm cười thanh niên, thời khắc này, coi như là xích hổ lớn như vậy yêu, sâu trong nội tâm, đều là dần dần có một vẻ hoảng sợ tâm ý leo lên đi ra. Nhưng mà, quay mắt về phía sắc mặt biến huyễn không chừng xích hổ, Diệp Thần nhưng là vào lúc này vươn người một cái, chợt hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng một điểm. Ông ngoong. Bàng bạc kim quang, ở sau người hắn hội tụ mà lên, ngàn tỷ đạo kim quang bắn ra bốn phía, ở đây vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, kim quang bên trong, một đạo to lớn tử kim quang ảnh, mang theo một loại thần bí cùng bất hủ khí tức, vào lúc này đứng sững ở Diệp Thần phía sau. Tử kim ánh sáng bao phủ xuống, Diệp Thần ngẩng đầu hướng về phía sắc mặt cứng ngắc xích hổ khẽ mỉm cười, tiếng nói của hắn ở mặt sông bên trên truyền ra, nhưng là khiến cho người sau trên trán mồ hôi lạnh quần quần mà xuống. Bóng ánh tử kim ánh sáng, tự thanh nước trên sông mới hiện lên, một tòa tử kim quang ảnh như thực chất giống như đứng sừng sững với Diệp Thần phía sau, kia sáng kia ảnh cùng với những cái khác chí tôn pháp tướng so với, cũng không làm sao cao tráng to lớn, nhưng này tử kim ánh sáng quanh quẩn nhưng là tản ra thần bí cùng bất hủ khí tức, làm người không cách nào nhìn thấu. Này tự nhiên chính là Diệp Thần chí tôn pháp tướng. Diệp Thần lần thứ nhất sử dụng cái này thần thông, cái này cũng là hắn vừa đánh dấu thần thông. Hắn muốn thử xem cái này thần thông lực lượng. Chỉ thấy Diệp Thần phía sau, nhất thời xuất hiện một to lớn hư ảnh, hư ảnh rất giống Diệp Thần, cầm trong tay cử kiếm. Hắn đứng chí tôn pháp tướng trước, ánh mắt không hề gợn sóng nhìn phía trước mồ hôi lạnh không được chảy xuống xích hổ, thản nhiên nói, "Chém." Nhất thời, to lớn hư ảnh nhất thời từ trên bầu trời chém xuống. Chương 498. Thử kim hồ lô. Chương 498. Thử kim hồ lô. Mà đang ở xích hổ nổi giận lúc, một đạo nổi giận tiếng, nhưng là như là sấm nổ giống như truyền đến, hiển nhiên là cái kia cự tượng mãnh tượng xuất hiện ở thành. Cường đại uy thế nhất thời từ ba con đại yêu trên người bộc phát ra. Nhất thời, chu vi, Diệp Thần cảm giác được, vài con đại yêu còn đang nhìn kỹ lấy chính mình. Diệp Thần một mình phía trước, to lớn chí tôn pháp tướng phiêu phù ở trên bầu trời, bảo vệ chính mình lục sư tỷ. Cự tượng nổi giận gầm lên một tiếng, mà đang ở thanh âm hắn hạ xuống mấy mắt, chỉ thấy được ngập trời giống như đỏ như máu chân khí tự trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp là ở sau người hắn, biến thành một vị mấy vạn trượng khổng lồ bóng người to lớn. Hắn hóa thành một con cực kỳ to lớn cự tượng. Con kia cự tượng vô cùng cao to, đầy trời năng lượng ngang dọc. Chỉ có điều, cự tượng hóa thành bóng người không phải hư ảnh, mà là cự tượng chân thực bóng người. Vành, một tiếng vang thật lớn. Cự tượng đạp ở trên đất. Cự tượng trên người quấn quanh lấy cực kỳ mãnh liệt yêu khí, không gian chung quanh đều là bị ăn mòn ra từng đạo vết rạn nứt. Người mặc cự tượng chí tôn pháp tướng đứng sững ở trong thiên địa, tinh lực cuồn cuộn, ngay cả bầu trời đều là trở nên đỏ chót lên, mà cùng cái kia cao tới vạn trượng cự tượng pháp thân so với, Diệp Thần cũng chỉ có mấy trăm trượng chí tôn pháp thân, nhưng lại như một tiểu chú lùn. Ngày đó địa rất nhiều cường giả nhìn đến tình cảnh này, cũng là không khỏi có chút nói thầm, dù sao chí tôn pháp tướng cơ bản đều là quyết định bởi với chân khí bản thân mạnh mẽ. Từ bình thường góc độ mà nói, càng là to lớn chí tôn pháp tướng, chính là có thể nuốt nhiều hơn thiên địa chân khí, đồng thời có uy năng cũng là tùy theo tăng trưởng. Xích hổ thân hình hơi động, trực tiếp là xuất hiện ở cự tượng pháp tướng vai bên trên, hắn mắt nhìn xuống Diệp Thần phía sau cái kia chí tôn pháp tướng. Nhân hoàng, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cự tượng nhất thời một cước, hướng về Diệp Thần đạp xuống rồi. Ầm ầm, cự tượng hơi động, toàn bộ thế giới đều ở chấn động. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng xuất hiện ở hiện. Đầy trời năng lượng không ngừng từ chung quanh bạo phát ra. Mà cái kia to lớn xích hổ cười giận dữ một tiếng, sau đó hai tay hắn đột nhiên kết ấn, ngoác miệng ra, trong nháy mắt, quần quần đỏ như máu dòng lũ, trực tiếp là từ trong miệng gào thét mà ra, ngăn ngắn mấy tức, chính là biến thành hoàn toàn đỏ ngầu đại dương. Ở đây yêu khí bên trong, chìm nổi bạch cốt âm u, trong đó phảng phất là có vô tận oán linh ở hí thiếu, phát sinh cực kỳ âm hàn khí tức. Xích hổ ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Diệp Thần, bàn tay vung lên, cái kia yêu khí chính là gào thét mà ra. Vô tận yêu khí cùng oán khí, hướng về Diệp Thần bao phủ lại đây. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn vung tay lên. Nhất thời, trên bầu trời chí tôn pháp tướng chém ngang đi ra ngoài. Từng đạo uy thế, ở bên trong trời đất ngang dọc. Một chiêu kiếm bổ ra. Bành, hung hăng chém ở cái kia to lớn cự tượng trên người. A, nhất thời, cự tượng gầm lên giận dữ. Cự hổ gào thét, yêu khí bạo phát đến cực hạn, thậm chí ngay cả khu vực này bầu trời đều là trở nên hơi phá vụ lên. Yêu khí gào thét tàn phá, có điều dần dần, xích hổ cười gần bắt đầu xuất hiện một ít cứng ngắc, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy một ít không đúng, cái kia yêu khí tựa hồ là ở lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên nồng đậm lên. Hả? Xảy ra chuyện gì? Xích hổ hơi biến sắc mặt, trong mắt hiện lên nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Hắn trầm mặc một chút, chợt cắn răng một cái, miệng đột nhiên hút một cái, chính là phải đem cái kia yêu khí hút về trong cơ thể, này yêu khí chính là hắn luẩn nhưỡng đào tạo nhiều năm, mới vừa có bây giờ quy mô, nếu là tổn thất ở đây, đúng là so với cắt hắn thịt còn đau lòng. Có điều, giữa lúc xích hổ thôi thúc bí pháp, dự định đem yêu khí hút về lúc, hắn nhưng là đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ hướng về hắn hiện lên lại đây. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, Diệp Thần trong tay xuất hiện một tử kim hồ lô. Vô tận yêu khí, dĩ nhiên không ngừng bị Diệp Thần hấp thụ. Đây là Diệp Thần đánh dấu bí bảo, tử kim hồ lô có thể hấp thu bên trong đất trời yêu khí, ma khí cùng chân khí. Nhất thời, quần quần yêu khí không ngừng hướng về Diệp Thần tử kim hồ lô dùng để. Ở đây chút sức hút ảnh hưởng, yêu khí càng là lấy một loại tốc độ kinh người cuốn ngược xuống. Ngăn ngắn có điều mấy tức thời gian, nguyên bản ngập trời giống như yêu khí, chính là rũ phát thu nhỏ, cuối cùng, yêu khí trung kỳ thần cùng với chí tôn pháp tướng bóng người lần thứ hai nổi lên. Lúc này Diệp Thần, chắp tay đứng ở chí tôn pháp tướng vai bên trên, khuôn mặt của hắn trên mang theo một vẻ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Làm sao có khả năng, ngươi tại sao có thể hấp thu trên người ta yêu khí? Diệp Thần cái kia tử kim hồ lô, vẻ này đáng sợ sức hút, hóa ra là từ đây nơi chuyển ra, mà lúc này, ở đây loại sức hút bên dưới, cái kia bàng bạc yêu khí, càng là bị nó quần quần không ngừng nuốt vào trong hồ lô. Rào. Nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, trong thiên địa này cái kia vô số cường giả con mắt đều là không nhịn được lồi đi ra. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia huyết thần tộc ỷ vào hành hành yêu khí, không chỉ có không có thể đem Diệp Thần tạo thành uy hiếp, kết quả trái lại bị Diệp Thần thu đi rồi. Xích hổ nhìn tình cảnh này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nơi xa cự tượng mấy tượng, cũng là khuôn mặt khiếp sợ nhìn tình cảnh này, hiển nhiên hắn cũng là bị chấn động đến mức không nhẹ. Diệp Thần bình tĩnh nhìn xích hổ, lạnh nhạt nói, ngươi đã đau lòng yêu khí, vậy thì trả lại cho ngươi đi. Diệp Thần nói, nhất thời, chỉ thấy tử kim hổ lô bên trong yêu khí nhất thời tuôn ra. Yêu khí tuôn ra thời gian, xích hổ nhưng là sắc mặt kỳ biến, cả người tóc gáy dựng thẳng, rít lên một tiếng, lại sau đó, ngày đó địa vô số cường giả, chính là trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy cái kia xích hổ như là quái đản giống như vậy, thân hình vô cùng chật vật điên cuồng chật lui. Bởi vì tại đây một chốc cái kia, chỉ có xích hổ nhận ra được, hắn cùng với yêu khí liên hệ, bị hoàn toàn ngăn cách rồi. Xèo. Vô tận yêu khí thẳng đến xích hổ mà đi, mà lúc này người sau nhưng là sắc mặt kỳ biến, thân hình cực kỳ chật vật điên cuồng chật lui, bởi vì vào đúng lúc này, hắn cảm giác được mình cùng yêu khí mất đi liên hệ. Quay mắt về phía bay vụt mà đến yêu khí, hắn chỉ có thể như gặp đại địch, ở đây vô số đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong chật vật chật lui, không dám cùng tiếp xúc. Hắn lần thứ hai nhìn phía chật vật chật lui xích hổ, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đánh một búng tay. Ầm. Ngay ở hắn lanh lảnh búng tay thành trên bầu trời truyền ra lúc, thân hình kia chợt lui xích hổ đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại. Vô tận yêu khí nhất thời xung kích ở cái kia xích hổ trên người. Trong nháy mắt liền đến phía trước, sau đó liền ầm ầm muốn nổ tung lên. Cái kia một chốc cái kia, ngập trời giống như yêu khí điên cuồng bao phủ mà ra, sóng máu lăn, trực tiếp là đang lăn lộn trong lúc đó, chính là quay về cái kia xích hổ rội rửa mà đi. Xích hổ thấy thế, nhất thời rít lên một tiếng. Nhất thời, bùng nổ ra vạn đạo yêu khí, những này yêu khí nhanh chóng ở pháp tướng chu vi hóa thành đỏ như màu máu vách thủy tinh, hình thành phòng hộ. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia to lớn xích hổ ở vô tận yêu khí bên trên ầm ầm nổ tung. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Người như vậy hoàng, ai có thể đánh thắng? Quá mạnh mẽ đi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn còn lại vài con đại yêu hỏi, làm sao, còn muốn đánh sao?